Chương 703, một thân phận khác. Chương 703, một thân phận khác. Vương giới bỏ cuộc. Ngoài việc khoa trương, tên này nửa chữ cũng không đáp lại. Thật khiến người ta khó chịu. Bên này không thể thực hiện được, chỉ có thể cố gắng để chuyện khác có tiến triển. Hắn liên hệ Thái tử Mãnh. Ám Thành. Sao đột nhiên nhắc đến Ám Thành? Thái tử Mãnh khó hiểu. Vương giới nói, thuộc hạ nghe nói Ám Thành có một đóa hoa, khó hiểu vì sao đã nhiều năm như vậy rồi, thà để Ám Thành bị bao phủ trong sự khủng bố của đóa hoa kia cũng không giải quyết. Thái tử Mãnh nhìn thông tin Doanh Nhãn, nếu là người khác hắn có thể trực tiếp mở lời mắng. Đã lúc nào rồi, hắn đang bận tối mày tối mặt, bên này lại hỏi thăm hắn chuyện nhảm. Cố nén khó chịu, Thái tử Mãnh nói, đóa hoa kia rất khó đối phó, tồn tại lịch sử cùng Hắc Đế Thành đều không khác biệt lắm. Đế phụ không phải không nghĩ tới giải quyết, nhưng có chút kiêng kỵ. Nhiều năm như vậy nó cũng không đến chỗ lung tung, vẫn ở đó một mảnh, cho nên cũng coi như bình an vô sự. Thì ra là thế. Vậy cũng không cần quản Ám Thành à? Không cần phải xem bảo. Lúc trước thành lập Ám Thành chính là vì trấn an đóa hoa này. Mỗi tòa thành có mỗi tòa thành tác dụng. Vương Giới trong lòng phát lạnh, không nghĩ tới nghe được loại chuyện này. Điều này chẳng khác nào nói đưa một tòa thành sinh linh cho đóa hoa kia ăn. Mà việc này trong miệng Thái tử Mãnh lại hời hợt như vậy. Còn có việc sao? Thái tử Mãnh hỏi. Vương Giới trực tiếp hỏi nguyên nhân không thể trợ giúp không kiện cầu trụ đối phó khủng kinh. Thái tử Mãnh nói, ngươi là sợ lại đi trợ giúp vạn giới chiến trường. Không sai biệt lắm. Chủ yếu là sợ người vượt qua tuổi không cách nào thay Hắc Đế phân ưu. Thái tử Mãnh đương nhiên không tin loại chuyện ma quỷ này, ta biết nguyên nhân, nhưng không thể nói cho ngươi biết. Đây là cơ mật. Ngươi chỉ cần biết tử giới không cách nào đại quy mô tiến vào sinh giả giới cũng không cách nào đại quy mô tiến vào tử giới là được rồi. Nếu không nếu một bên đều muốn trả giá thật lớn. Vương Giới nghi hoặc, cái giá lớn gì? Thanh âm Thái tử Mãnh trầm thấp, cái giá lớn mà bất kỳ ai cũng không cách nào thừa nhận. Đa tạ Thái tử giải thích nghi hoặc. Không có việc gì, ta tiểu bận rộn. Vậy, thuộc hạ đã tìm được một đám bổ khí đan, nếu Thái tử không chê có thể cầm lấy đi dùng. Thái tử Mãnh kinh hỉ, ngươi có bổ khí đan à? Bao nhiêu? 600 hạt. Thái tử Mãnh ngây ngẩn cả người, cho là mình nghe lầm. Bao nhiêu? Phái Quang Thành là trung tâm giao dịch của 36 thành, vô số năm trôi qua thành thú kia biết quá nhiều nơi chôn giấu thứ tốt. Thuộc hạ thông qua nó đã tìm được 600 hạt bổ khí đan. Không biết Thái tử cần bao nhiêu? Thái tử Mãnh nhìn sâu vào thông tin Doanh Nhãn. Sau lưng, bị sắc mặt đều thay đổi, thấp giọng mở miệng, cho dù thành thú có thể thấy rõ toàn bộ Phái Quang Thành, cũng không có khả năng. Nói còn chưa dứt lời đã bị Thái tử cắt ngang, Vương huynh đệ, 600 hạt ta tất cả đều muốn. Đương nhiên, không lấy không của ngươi. Theo giá thị trường thu mua, thế nào? Thanh âm Vương Giới nghiêm túc, thuộc hạ được Thái tử nhiều lần che chở. Bộ khí đan này tặng cho Thái tử là được, Thái tử nói vậy liền khách khí. Vương huynh đệ tu luyện không dễ, tương lai cũng cần bộ khí đan, há có thể đều cho ta. Như vậy đi, 600 hạt, ta lấy 100 hạt, còn dư 500 hạt theo giá thị trường bán cho ta. Quyết định vậy nha. Thái tử, đây là một chút tâm ý của thuộc hạ. Tâm ý ta nhận được, ngươi có thể tiếp tục hỏi thành thú còn có bộ khí đan hay không, có bao nhiêu ta mua bấy nhiêu. Vương Giới thở dài, đã Thái tử kiên trì, được rồi. Vậy thuộc hạ tiểu mặt dày nhận lấy. Chấm dứt đối thoại, Vương Giới nở nụ cười, mặc dù tặng không 100 hạt bộ khí đan, nhưng là bán đi 500 hạt, dựa theo giá thị trường có thể cầm được ít nhất 2500 miếng đại viên mãn chu thiên cảnh quốc tệ. Khoảng cách 3000 còn thiếu 500. Không nhiều lắm, có thể lại bán ra một ít. Một lần xuất ra nhiều bổ khí đan như vậy, bên Thái tử Mãnh tất nhiên biết không có quan hệ gì với thành thú. Nhưng hắn cũng không cần biết nhiều như vậy. Hắn cần đại viên mãn chu thiên cảnh quốc tệ, cần tu luyện. Hôm nay tình thế Hắc Đế thành phức tạp, bên Thái tử dù thế nào hoài nghi mình cũng cái gì đều không làm được. Chờ hắn có thể làm cái gì thời điểm, mình cũng không sợ hắn. Hắc Đế xuất quan không nhanh như vậy, hết thảy đều không quan trọng bằng tu luyện. Hắc Đế Thành, Thái tử Mãnh buông thông tin Doanh Nhãn, sắc mặt nghiêm trọng. Bị nhíu mày, Thái tử, con người này khẳng định có vấn đề. Ai có thể thoáng cái xuất ra 600 hạt bổ khí đan? Thái tử Mãnh nói, ta biết. Hắn hiện tại tương đương rõ ràng nói cho ta biết bổ khí đan bán ở Toái Quang Thành ban đầu chính là hắn. Tuy nhiên ta sớm đã biết, nhưng hắn hôm nay có vẻ vô cùng khiến ta ngoài ý muốn. Vậy ta đi dò xét hắn. Không đổi. Hiện tại Hắc Đế Thành khắp nơi đều là lỗ thủng. Bên Hải Quang cầu trụ còn cần hắn nhìn chằm chằm. Hơn nữa hắn cùng với đế phụ quan hệ thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Ta không nghĩ bước theo gót lao tam. Bỏ qua sao? Để sau hãy nói. Đi, cờ 3000 đại viên mãn chu thiên cốt tệ cho hắn, coi như 600 hạt bổ khí đan toàn bộ mua. Nếu như hắn có thể cho ta thêm nữa tự nhiên rất tốt. Bước quá ác dễ dàng công giá trạng. Thoáng cái xuất ra nhiều cốt tệ như vậy đối với chúng ta đều tổn thương gần độ cốt. Không có việc gì. Trước khi đế phụ xuất quan, ta không cần cốt tệ, bổ khí đan thích hợp hơn. Bị cung kính lui ra. Thái tử Mãnh nhìn xa đông phương, Vương Giới, ngươi rốt cuộc có bí mật gì? Vương Giới chừng mấy ngày nay, cốt tệ của Thái tử Mãnh nên đúng chỗ. Là lúc thúc một chút thải quang cầu trụ, khiến chúng nó mau chóng đẩy tinh thần tới. 3000 tinh thần, một ngày tương đương 9 năm, khiến hắn rất chờ mong. Không đợi Vương Giới đi tìm Tê Ảnh chính mình tìm đã tới, đã mang đến tin tức, vị tạo minh của thải quang cầu trụ muốn đích thân ra tay đối phó người gác cổng. Tin tức này khiến Vương Giới tâm trầm xuống. Hắn cũng không phải muốn đối phó người gác cổng càng cường đối với tứ đại cầu trụ, đối với hắn cũng càng có lợi. Nếu như thải quang cầu trụ thực giải quyết người gác cổng, đó mới là tin dữ. Tạo Minh cảm thấy mặc kệ tứ đại cầu trụ địch nhân là ai, thần tộc cũng tốt, văn minh khác cũng thế. Trước giải quyết tứ đại cầu trụ rồi nói sau. Cùng văn minh nguyên bản của tứ đại cầu trụ đàm điều kiện xa không dễ dàng bằng cùng địch nhân của bọn hắn đàm điều kiện. đây là tin tức Tê Ảnh mang đến, cũng không cần Vương Giới đồng ý, Vương Giới không có phản bác Tê Ảnh. Đứng trên lập trường thải quang cầu trụ xác thực như thế, hắn chỉ là đưa ra một cái giả thiết, thực lực người gác cổng rất cường, đại biểu tứ đại cầu trụ cũng không yếu. Nếu như thực lực chỉnh thể tứ đại cầu trụ còn muốn vượt qua thải quang cầu trụ các ngươi, vậy các ngươi làm sao cam đoan tứ đại cầu trụ thất bại, địch nhân của bọn hắn sẽ cùng các ngươi đàm điều kiện. Tê Ảnh, cho nên Tạo Minh sẽ căn cứ tình thế phán đoán. Người gác cổng tiên là chướng ngại lớn nhất để thấy rõ tình thế, cũng là tiêu chuẩn. Vương thành chủ, không giải quyết người gác cổng, ngươi cũng cái gì đều không làm được, không phải sao? Vương Giới nhìn xem Tê Ảnh rời đi, sắc mặt bình tĩnh. Sau đó không lâu, Bị đã đến. Đã lâu không gặp, Vương thành chủ. Bị dung mạo rất đẹp, đẹp không chân thật. Trên thực tế xác thực là giả dối, bởi vì Bị không phải nhân loại. Hắn là sinh linh tộc Bị cốt. Bị cốt là một loại ý thức xương cốt gây loạn ý thức, có thể làm cho bất đồng sinh linh nhìn thấy lực hấp dẫn lớn nhất của các phái. Đây là Vương Giới sau này mới biết được. Đừng nhìn thái tử mãnh, Bị đều dùng hình thái nhân loại cùng hắn ở chung, kỳ thực một cái là dây leo, một cái là Bị cốt. Vương Giới nhiệt tình nên đón Bị đến, dạo qua một vòng, cuối cùng cô nương vẫn là vì bổ khí đan mà đến. Mời vào. Bị cười yếu ớt, lần trước nếu không có không kiện cầu trụ đột nhiên xâm lấn, ta cũng sẽ không phản hồi bảo hộ thái tử. Lẽ ra sớm đã đến. Ta đối với Vương thành chủ thế nhưng mà ngưỡng mộ đã lâu. Đang khi nói chuyện mắt Mị như tơ, khuôn mặt tuyệt mỹ khiến người ta tim đập thình thịch. Cũng biết được thân phận chân chính của Mị, Vương Giới chỉ cảm thấy một hồi lạnh lẽo. Bởi vì nữ nhân trước mắt này chính là một khối xương cốt. Hắn mất tự nhiên cười cười, mời. Nhìn 600 hạt bổ khí đan trong tay, dù là Mị đi theo thái tử mạnh bái kiến đại trận diện, giờ phút này đều chấn kinh rồi. Hắn sợ hai thán phục nhìn xem Vương Giới, Vương thành chủ thật sự là số mệnh gia thân. Thành thú kia ngoại trừ Vương thành chủ, ai cũng không để ý mà ngay cả thái tử đi tìm nó mấy lần đều vô dụng. Hôm nay còn cho thành chủ ngươi phần lễ vật lớn như vậy, không biết thành chủ rốt cuộc cùng thành thú hàn huyên cái gì. Vương Giới nhún vai, chính là chuyện thành trì khác, xem như kể chuyện xưa. Ta trước khi không phải đã hỏi thái tử về tình huống ám thành, kỳ thật chính là muốn nói cho thành thú nghe. Bị kinh ngạc, là như thế sao? Lần trước liên hệ, Vương Giới nói ra ba sự kiện, thứ nhất chính là hỏi tình huống đóa hoa ám thành. Thái tử cũng tò mò Vương Giới vì sao hỏi cái này, chắc không phải vô duyên vô cớ mới đúng, cho nên cố ý phái người đi điều tra ám thành. Hôm nay xem, thật là vì cho thành thú làm cố sự nghe. Đây là thái tử bảo ta mang cho Vương thành chủ, kiểm lại một chút. Vương Giới tiếp nhận nhận chữ vật, xem xét, kinh ngạc, 3000 miếng. Bị cười cười. Vương Giới vội vàng từ chối, không phải nói tốt tiễn đưa 100 miếng cho thái tử sao? Còn dư 500 miếng dựa theo giá thị trường cũng không có nhiều như vậy, thái tử cho nhiều lắm. Thái tử xem thành chủ là huynh đệ tầm đó không cần khách khí. Nhưng cái này cũng cho nhiều lắm. Mặc dù thái tử cũng rất khó điều động nhiều cốt tệ như vậy chứ. Thái tử đã cho, thành chủ nhận lấy là được. Đây là tình nghĩa thái tử. Vương Giới mặt hướng Tây Phương thật sâu hành lễ, thuộc hạ có phúc đức năng lực gì lại để cho thái tử như thế đối đãi. Hắn nhìn về phía Mị, thần sắc cảm động, kính xin cô nương chuyển cáo thái tử, ta Vương Giới tuyệt sẽ không cô phụ tình nghĩa thái tử. Mị gật gật đầu, yên tâm, nhất định đưa đến. Đà tạ cô nương. Đúng rồi, Vương thành chủ, bên thải quang cầu trụ như thế nào? Thải quang cầu trụ hôm nay trọng điểm đều phóng tại bên ngoài. Cô nương có lẽ cũng biết, thải quang cầu trụ không thích hợp sinh tồn, chúng không cách nào tại Hắc Đế thành dừng chân, cho nên muốn thông qua khu vực cốt mãng ly khai. Quyết tâm của Hắc Đế chắc hẳn thành chủ biết được, tùy ý lỗ hổng khu vực cốt mãng thời gian kéo dài sẽ trách cứ thái tử. Ta cùng với thái tử thương nghị qua, sẽ tìm cơ hội thích hợp cho thải quang cầu trụ một lần trọng thương. Chỉ sợ Hắc Đế tùy thời xuất quan. Vương Giới nghĩ nghĩ, chúng ta cũng sợ thải quang cầu trụ cùng không kiện cầu trụ hợp tác cho thái tử tìm phiền toái. Bị không có phản bác, đại cục thượng hắn không cách nào nắm giữ, nói những điều này đều là thăm dò. Bởi vì ngoại giới có tiếng gió truyền ra, nói Vương Giới cùng thải quang cầu trụ đã sớm đạt thành hợp tác. Loại đồn đãi này kỳ thật đã sớm có, chính là giản thả ra. Bất quá theo giản chết không có mở rộng. Hôm nay theo thái tử cầm quyền, đồn đãi có xu thế mở rộng. Hiển nhiên nhằm vào không phải Vương Giới, mà là thái tử mãnh. Như vậy đi, cho thải quang cầu trụ một cái cảnh cáo minh xác, coi như là đối với 36 thành nhắn đủ. Thành chủ định làm như thế nào? Chỉ dựa vào vô tâm thành cùng đoạn mâu thành mới vô dụng. Bất quá ta còn có một thân phận. Hắn dương mắt, đại thống lĩnh. Ngày thứ hai, gần nửa thành chỉ trong 36 thành nhận được thông chi, điều động thống lĩnh tiến về chức vô tâm thành tập hợp. Thành chủ, nhân tộc Vương Giới điều động bọn ta đi vô tâm thành làm cái gì? Điều động các ngươi. Vâng, Vương Giới này dùng thân phận đại thống lĩnh điều động ta đi vô tâm thành. Nguyên nhân gì cũng không nói. Đi xem đi. Hắn là đại thống lĩnh, mặc dù không có quyền chỉ huy các ngươi, đã có quyền bổ nhiệm. Hoàn toàn có thể dùng quyền bổ nhiệm đem các ngươi bổ nhiệm là thống lĩnh vô tâm thành, chỉ có thể trước đi xem. Hơn nữa tộc ta cũng không thể đắc tội hắn, người này còn nắm giữ quyền đổi thành. Chương 704, Phương Hướng Minh Sắc chương 704, Phương Hướng Minh Sắc lập tức đi vô tâm thành, đừng chậm trễ. Ta không đi, nhân tộc dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Vương Giới là đại thống lĩnh, lương tựa thái tử, Hắc Đế đối với hắn cũng thật thưởng thức, người này có lẽ có thể mang nhân tộc vượt khởi. Không thể đắc tội. Nghĩ lại cốt túy tộc, nghĩ lại đoạn mâu thành, tộc ta cũng không thể bị đổi thành. Lập tức xuất phát. Vâng. Đúng rồi, hắn có hay không yêu cầu khác? Hình như đề nghị tận lực mang nhiều khí tu giả. Vậy mang 10 vạn, không tính ít, lại cũng không nhiều. Thống lĩnh khắp nơi trong 36 thành mang một đám khí tu giả riêng phần mình hướng vô tâm thành mà đi. Việc này tại toàn bộ Hắc Đế thành đưa tới thảo luận. Thái tử sớm biết được, Vương Giới đã cùng hắn thương nghị qua, cử động lần này mục đích là vì trấn nhiếp thải quang cầu trụ. cũng là làm cho bên ngoài xem. Để thái tử Mãnh không cần vì phía đông phiền não. Trong mắt Mị, đây là vương giới thừa cơ muốn biểu hiện ra quyền lực đại thống lĩnh của mình. Điều động thống lĩnh đại quy mô, tin tức theo khắp nơi truyền ra, càng là truyền đi thải quan cầu trụ. Bất quá truyền vào thải quan cầu trụ lại là cái phiên bản khác. Hắc đế thành muốn đánh thải quan cầu trụ. Đây là nội dung vương giới cố ý đem lần này tin tức truyền đi thải quan cầu trụ. Tê Ảnh ngồi không yên, lập tức tìm đến. Chuyện gì xảy ra? Vương giới thản nhiên nói, thái tử bức bách, 36 thành khắp nơi điều động, vốn là thống lĩnh, kế tiếp chính là thành chủ. Thật muốn đánh chúng ta?
Vâng, cũng không phải.
Có ý tứ gì? Vương giới nhìn xem nó, đánh là tất nhiên, nhưng như thế nào đánh ta định đoạn? Có thể làm bộ dáng, cũng có thể động thật. Trước người Tê Ảnh, hào quang tổ hợp văn tự, vương thành chủ, chúng ta là quan hệ hợp tác. Ánh mắt vương giới xẹt qua nó nhìn về phía phương xa, vậy sao? Ta nhớ được ta nói rồi, không quản các ngươi muốn, bước đầu tiên chính là trước bước vào địa bàn của ta. Tê Ảnh đã hiểu, ta trở về lại thương lượng một chút. Thải quang cầu trụ, Tê Ảnh mang về ý tứ vương giới. Nói cho cùng vẫn là vì vấn đề phương hướng sách lược đối với tứ đại cầu trụ. Không giải quyết người các cổng, chúng ta liền tình huống tứ đại cầu trụ như thế nào cũng không biết. Cái vương giới kia chính mình cũng không muốn giải quyết người gác cổng sao? Vì sao ngăn cản chúng ta? Hắn đang dùng hắc đế thành uy hiếp chúng ta. Nhưng hắn nói đúng, chúng ta mặc kệ làm cái gì, bước đầu tiên tất nhiên là đặt chân địa bàn của hắn. Hôm nay hội tụ chỉ là thống lĩnh, hắn là có năng lực dẫn đạo hắc đế thành đối với chúng ta tiến công. Bên không kiện cầu trụ cũng ổn định. Thỉnh Tạo Minh làm chủ. Hết thệ Thỉnh Tạo Minh làm chủ. Đem tinh thần nhân loại cần mau chóng đẩy tới, ta cùng với hắn nói chuyện. Thống lĩnh khắp nơi không ngừng tiếp cận Vô Tâm Thành, nhanh nhất đã tới rồi. Cộng lại có hơn 20 vị thống lĩnh, sinh linh khí tu giả hội tụ trăm vạn. Quy mô mặc dù không lớn, nhưng bởi vì đến từ từng cái phương hướng, vẫn là rất rung động. Điều này đại biểu ý chí của 36 thành. Nhưng mới vừa đi tới một nửa tiểu nhận được thông chi, có thể quay trở về. Cái này khiến thống lĩnh khắp nơi mê mang, không hiểu nhân loại rốt cuộc muốn gì. Ngay sau đó tiểu chuyển ra tin tức. Rất nhiều thải quang giả phản hồi thải quang cầu trụ, thông đạo khu vực cốt mãng không ngừng co rút lại. Thải quang cầu trụ lui. Kết quả này khiến không ít sinh linh ghen tị. Tương đương nói vương giới cái gì đều không có làm lại lập công. Tiêu hao chỉ là thời gian đi đường của thống lĩnh khắp nơi, mà những thứ này lại không cần vương giới tính tiền. Công lao lại là hắn lĩnh. Trong lúc nhất thời, những thống lĩnh kia bị đáng ghét, thả hội tụ cùng thải quang giả đến một hồi đại chiến. Thái tử tán thưởng thủ đoạn vương giới, khích lệ tại trước mặt vô số sinh linh hắc đế thành. Bản thân vương giới thì tiến nhập thải quang cầu trụ. Nhìn qua phương xa lan tràn khôn cùng tinh thần, hắn kích động. Mà sau lưng quan đường sắc mặt tái nhợt, sao lại nhiều như vậy? Trước kia 1000 trái đã rất nhiều, những thứ này đều là gấp bội đi chứ. Hắn rất muốn nói không làm được, nhưng không dám, chỉ có thể trong đầu buồn bực bày trận. May mắn di động tinh thần không cần hắn động tay, nếu không hắn cũng không cách nào bày trận. Xa xa, vương giới xuất hiện trước mặt một cái thải quang giả, cùng Tê Ảnh còn có tất cả thải quang giả hắn bái kiến đều bất động. Thải quang giả này gần như trong suốt, trong cơ thể hào quang lưu chuyển như là một phương hào quang thế giới. Tê Ảnh rõ ràng cũng có được thế giới cảnh chiến lực, lại không cho hắn loại cảm giác này. Ta gọi cho quang, là Tạ Minh. Vương giới chậm rãi đi lễ, vạn bối vương giới, xin hành lễ với tiền bối. Ngươi đối với ta so với Tê Ảnh có lễ phép, là vì ta mạnh hơn Tê Ảnh sao? Vương giới cười nói, có thể nói như vậy. Nhân loại thật đúng là trực tiếp, động tác của các ngươi hành vi rất dễ dàng nhìn ra các ngươi suy nghĩ. Vương giới đánh ra chọc quang trước mặt, điểm ấy tiền bối tiểu sai rồi. Nhân loại trọng tình cảm, cho nên am hiểu ngụy trang, có thể trực tiếp biểu hiện ra ngoài kỳ thật tiểu đơn thuần là lễ phép. Ngươi cùng Tê Ảnh mỗi một lần đối thoại, ta đều nhìn xem. Vương giới không ngoài ý, hắn phát giác không đến rất bình thường. Thải quang giả ở giữa đối thoại cũng có phương thức thuộc về bọn nó. Ta cũng coi như hiểu rõ ngươi, cho nên trực tiếp nói. Nguyên bản những tinh thần này không dễ dàng như vậy lấy tới, là ta tự mình ra tay mới có thể nhanh như vậy. Mục đích chính là trì hoãn quan hệ giữa chúng ta. Một cái người gác cổng không nên thành là hiểm khích giữa chúng ta. Vương giới đồng ý, ta cũng cho rằng như vậy. Vậy việc này cứ coi như đi qua. Vương giới cười nói, tiền bối định đoạn. Ngươi đối với tứ đại cầu trụ rốt cuộc nghĩ như thế nào? Vương giới sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, rất đơn giản, đợi. Đợi. Đúng vậy, đợi tứ đại cầu trụ cùng địch nhân xâm lấn của bọn hắn lưỡng bại câu thương mới là lúc chúng ta ra tay, đến lúc đó quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ trong tay chúng ta. Chúng ta muốn công, muốn rút, đều xem tự chúng ta. Là nhìn ngươi, không phải xem chúng ta. Rất nhiều chuyện đều muốn thương lượng đến. Ta ý định đối với người gác cổng ra tay không có cùng người thương lượng, ngươi dùng hắc đế thành ý hiệp cũng không có cùng chúng ta thương lượng. Hôm nay chúng ta thỏa hiệp ý nghĩa tương lai chỉ biết thỏa hiệp thêm nữa. Tiền bối muốn biểu đạt cái gì? Ta muốn biết khuynh hướng của ngươi, mà không phải đến lúc đó xem. Ta cần một cái phương hướng minh xác. Vương giới sắc mặt nghiêm trọng, kẻ xâm lấn tứ đại cầu trụ nếu như là thần tộc, ta sẽ giúp tứ đại cầu trụ. Không có cái khác. Cũng bởi vì thần tộc không chỉ có tiến công tứ đại cầu trụ, còn xuống tay với hắc đế thành, bọn hắn quá mạnh mẽ. Một mình một bên ứng đối không được. Kể cả thải quang cầu trụ các ngươi. Chọc quang trầm ngâm một lát, có đạo lý. Có thể người gác cổng không cho vào, chúng ta liền tình thế đều không rõ ràng lắm. Vương giới bước đầu, đó là một phiên thoái. Chỉ khi nào đối với người gác cổng động tay, tương đương đối với tứ đại cầu trụ tuyên chiến. Tiền bối, một lần nữa cho ta một thời gian ngắn cân nhắc. Ngươi yên tâm, người gác cổng một ngày bất động, ý nghĩa tình thế tứ đại cầu trụ không có quá ác liệt. Chúng ta có cơ hội. Chọc quang không hề nói việc này, mà là hiếu kỳ trận pháp này của ngươi hẳn là có thể gia tốc thời gian bên trong chứ. Vương giới biết chắc sẽ nói, nếu như không phải vội vã tu luyện, hắn cũng không muốn tại chỗ người ta không coi vào đâu bày trận, ta là Lưu Hình Khấu Bia người thừa kế. Nhất mạch này trung tồn tại lực lượng tiếp dẫn quá khứ, cũng chính là thời gian khoảng cách. Trận pháp này có thể giúp ta bền bị lĩnh ngộ, dùng dẫn bia trấn địch. Cho Quang không có hỏi nhiều, biết Vương Giới sẽ không nói lời nói thật. Hiện tại song phương hợp tác, không có gì so sinh tồn thải quang giả là chuyện quan trọng hơn. Toàn bộ Hắc Đế thành chỉ có Vương Giới có thể giúp bọn họ. Giống như thái tử biết rõ Vương Giới nói dối, có bí mật, nhưng vẫn phải làm bộ không biết. Sự cân bằng này tạm thời không cách nào đánh vỡ. Bất quá nếu không có Hắc Đế bế quan, Vương Giới cũng không dám hiển nhiên như vậy. Lần này bày trận hao phí thời gian rõ ràng dài. Đợi trận pháp bố tốt, Quan Đường đã sắc mặt trắng bệnh. Khí của chính hắn đều nhanh tiêu hao quang. Vương Giới an ủi, đợi trở về, cốt tệ mặc người tu luyện. Quan Đường bề ngoài cũng đúng, bụng trộm mắt trợn trắng. Chờ hắn thượng vị, Vương Giới này nhất định phải hung hăng nghiền ép, cũng không thể cho hắn cầm quyền. Lá gan quá lớn, làm nhiều chuyện như vậy, chính mình sẽ không bị diệt khẩu chứ? Nghĩ tới đây, hắn lo lắng mắt nhìn xa xa Vương Giới. Có thể bắt đầu rồi. Thanh âm Vương Giới truyền đến. Quan Đường không hề đa tưởng, khởi động. Cảm giác quen thuộc xuất hiện, Vương Giới hít sâu một hơi, bắt đầu tu luyện. Không có quá nhiều cần lĩnh ngộ, mặc dù có cũng không phải thời gian có thể bắt đầu chống chất. Ví dụ như bộ pháp tiên điên, hắn lĩnh ngộ bước đầu tiên là dưới sự dẫn dắt của Khô Lâu hút thuốc lá, nếu không mặc cho hắn tu luyện bao lâu đều vô dụng. Mà bộ pháp tiếp theo này cũng cần cơ duyên xảo hợp, cho nên trong trận pháp, điều hắn cần phải làm là đem cường độ xương cốt, khí, còn có chiến kỹ như bách điểu triều thì tu luyện, làm gì chắc đó. Chưa bao giờ yên tĩnh tu luyện qua lâu như vậy. 9 năm thời gian thoáng một cái đã qua, ngoại giới cũng không quá đáng một ngày. Đem làm một quả đại viên mãn chu thiên cốt tệ cuối cùng ngã xuống về sau, Vương Giới trợn mắt, chính hắn đều cảm giác dài dằng dặc. Nếu như là 3 vạn khóa tinh thần, chẳng lẽ không phải có thể liên tục tu luyện 90 năm? Quá khoa trương. 9 năm thời gian, hắn đem cường độ xương cốt tăng lên tới 197 lần, trước khi bất quá mới 89 lần, khoảng cách toàn thân cường độ xương cốt viên mãn càng ngày càng gần. Đến lúc đó sẽ có một lần lột xác, mà bất diệt thể cũng có thể tiến vào trọng tiếp theo. Khi đó xương cốt long cốt có lẽ sẽ không cách nào trợ giúp tăng lên, cần tài liệu rất tốt. Bởi vì cường độ xương cốt tăng lên quá nhiều, khiến bản thân khí lực cũng tăng cường. Khí đạt đến 5 vạn chu thiên. Tuy nói vẫn không thể cùng Xảo Thiếu thành 10 vạn chu thiên so, nhưng mình là nhân loại, thân thể vốn là không cách nào so sánh với dây leo. 5 vạn chu thiên đã rất khoa trương. 9 năm ăn quả ức nghiệm, khí ức nghiệm của Ngưng Ti cảnh cứng cỏi rất nhiều, dẫn bia chấn địch có thể đạt tới bao nhiêu không biết, nhưng bia thành có thể dẫn ở dưới tấm bia cổ tất nhiên càng mạnh hơn nữa. Bách điểu chiêu thì cũng có thể liên tục đánh ra. Không giống như trước, đánh ra một lần bách điểu chiêu thì đều muốn dừng lại một hồi lâu. Hôm nay khí trong cơ thể nhiều như vậy, không tu luyện vệ khí quá lãng phí. Đánh với Xảo Thiếu thành một trận cho hắn ấn tượng xấu nhất chính là vệ khí phòng hộ. Vệ khí phòng hộ của Xảo Thiếu thành rất mạnh, mà đây cũng là ưu thế của khí nhiều. Có thể tìm vệ khí chiến kỹ ở đâu? Bên ngoài khu vực quốc mãng, mắt hàng chi sẽ không rời khỏi người gác cổng. Nói thật, rất nhàm chán. Nhưng Vương Giới mệnh lệnh hắn không thể không nghe. Phát ra từ nội tâm mà nói, hắn rất cảm kích Vương Giới. Không có Vương Giới giờ phút này hắn không biết bị sinh linh gì cho rằng cốt nô dịch gọi, thậm chí làm mồi nhử ném cho sinh vật khủng bố nào đó ăn tươi. Đây là kết cục của cốt nô. Bị Vương Giới mua đi, ngoại trừ gác, còn lại cũng không có gì muốn làm. Chính mình tu luyện cũng không có người quản, thế cho nên hắn đều phá. Ở chỗ Vương Giới, hắn sống như một người. Đây là chuyện theo ngày trở thành cốt nâu nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên hắn đối với Vương Giới có loại tâm lý cảm ơn. Cho dù không mãnh liệt như Lệ Ngân, nhưng nhiệm vụ Vương Giới nhắn nhủ vẫn sẽ cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Hôm nay, cánh cửa tòa phảng phất vĩnh viễn không có biến hóa này mở. Ánh mắt Hằng Chi co rút lại, lập tức cầm chặt thông tin doanh nhãn liên hệ Vô Tâm Thành. Chương 705, Khí Long Cốt chương 705, Khí Long Cốt người gác cổng quay đầu lại nhìn về phía sau cửa, không biết chỗ đó chuyển xảy ra điều gì lời nói, để người gác cổng nhìn xem phía sau cửa thật lâu. Hằng Chi một bên liên hệ Vô Tâm Thành, một bên nhìn chằm chằm người gác cổng, trong lòng lặng lẽ đếm lấy. Ta là Vương Giới. 199, 200, 201, 202. Đây là Hằng Chi đang đếm. Vương Giới lặng lặng nghe, không có cắt ngang. Hắn không biết Hằng Chi đang đếm cái gì. 293. Môn quan. Ánh mắt Vương Giới lấp liệt, vừa mới là thời gian vô sinh môn mở cửa. Hằng Chi trả lời, là thời gian người gác cổng quay đầu lại nhìn chăm chú phía sau cửa. Vô sinh môn theo mở cửa đến đóng cửa là 362 giây, trong đó 293 giây là thời gian người gác cổng quay đầu lại nhìn chằm chằm phía sau cửa. Gần 5 phút đồng hồ. Người gác cổng đang nhìn cái gì? Rõ ràng nhìn gần 5 phút đồng hồ. Phía sau cửa là ai? Không phải là địch nhân, nếu không người gác cổng sớm xuất thủ. Đem thông tin doanh nhãn ném đi qua. Hằng Chi đem thông tin doanh nhãn ném hướng người gác cổng. Người gác cổng nhìn xem thông tin doanh nhãn rơi tại phía trước, không có ngăn cản. Xảy ra chuyện gì? Có phải cục diện chiến tranh trong cầu trụ không tốt? Thanh âm Vương Giới truyền ra. Người gác cổng không có trả lời. Vương Giới lại hỏi mấy lần, người gác cổng như trước cái gì cũng không nói. Vương Giới bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời buông tha. Bất quá cửa bị mở ra, thế cục tứ đại cầu trụ khẳng định thay đổi. Hơn nữa, là hướng phía phương hướng xấu biến. Từ khi Vương Giới bán cho thái tử bánh một đám bổ khí đan về sau, cũng chỉ mới qua không đến một tháng, tình thế 36 thành phát sinh biến hóa. Một nhóm lớn sinh linh ủng hộ lệnh thiếu thành đống nhiên nổi phục thái tử Mãnh, thực tế bởi vì thái tử Mãnh bị phạt đi giám thị không kiện cầu trụ lúc đã từng đầu nhập vào lệnh thiếu thành một ít thành chủ, thái độ lại thay đổi. Tuy nhiên chơ chẽn, nhưng ai cũng sẽ không ghét bỏ chúng. Thái tử Mãnh hấp thụ kinh nghiệm trước kia, không chỉ có lôi kéo thành chủ, cũng lôi kéo thống lĩnh. thêm vào hắn để vương giới bổ nhiệm một ít thống lĩnh. 36 thành hôm nay hơn 200 vị thống lĩnh trung xuất hiện vượt qua một nửa ủng hộ hắn. Tương đương nói hơn phân nửa Hắc Đế thành nghe lời hắn. Cái này khiến nỗ lực vô số năm của Lệnh Thiếu thành nước chảy về biển đông. Vương giới tại Vô Tâm thành nghe được việc này sau đều kinh ngạc, cố ý tìm tới Nhạc thống lĩnh hỏi thăm. Nhạc thống lĩnh hâm mộ, bổ khí đan mặc dù không cách nào trợ giúp tu luyện, nhưng lại có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mạng. Hơn nữa bất luận một quả bổ khí đan nào bán đi đều giá trị 5-6 miếng đại viên mãn chu thiên cảnh cốt tệ. Phải biết rằng lúc trước Hán thành chủ cũng không có nhiều cốt tệ như vậy. Vương giới biết mình vẫn là xem thường giá trị bổ khí đan. Thứ này chính là bảo hiểm, không dùng đến khá tốt, một khi dùng đến có thể cứu mạng. Hơn nữa mặc dù không dùng đến, muốn tu luyện thiếu khuyết khí cũng có thể bán đi để đổi, tuyệt đối không thiếu người mua. Đây là tiền tệ kiên quyết nhất trong cốt vực. Tài nguyên Hắc Đế thành vốn là thiếu thốn. Rất nhiều thành chủ đều là bị Hắc Đế cưỡng ép để bạt cho tới bây giờ tu vi, căn bản không có tích góp từng tí một thời gian. Bất kỳ một quả bổ khí đan nào đối với chúng đều là hấp dẫn. Thái tử manh thoáng cái đã có 600 miếng, hơn nữa Hắc Đế để hắn khống chế Hắc Đế thành, muốn lôi kéo ai cũng dễ dàng. Những bổ khí đan này cũng dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến thái tử sau lưng tồn tại cái gì. Kế tiếp chỉ cần thái tử không phạm sai lầm, Lệnh Thiếu thành là không có cơ hội. Bên Vô Tâm thành không có người quấy rầy. Tranh giành giữa thái tử manh cùng Lệnh Thiếu thành không liên lụy đến cái này. Vương giới muốn bế quan. Xương cốt toàn thân bất diệt thể hoàn toàn tăng cường sẽ có một lần lột xác, mặc dù không cần trận pháp kia, cũng chỉ hơn nửa năm có thể hoàn thành. Hắn muốn trước tu luyện xong cái này rồi nói sau. Trong lúc bế quan trừ phi bên Hằng Chi liên hệ, còn lại bất cứ chuyện gì không nên quấy nhiễu. Đây là lệnh Vương giới đưa ra. Ngay tại hắn bế quan sau đó không lâu, Hằng Chi liên hệ rồi. Vô Sinh môn lần thứ 2 mở ra. Vương giới theo thường lệ đối thoại người các cổng, như trước không chiếm được đáp lại, chỉ có thể tiếp tục bế quan tu luyện. Ngay sau đó hơn nửa tháng về sau, Vô Sinh môn lần thứ 3 mở ra. Ta nhìn thấy người gác cổng động, giống như muốn đứng lên, nhưng ngay sau đó tựa hồ nhìn thấy gì lại ngồi xuống, khôi phục lại bình tĩnh. Hằng Chi báo cáo. Vương giới lần này không có liên hệ người gác cổng. Động sao? Hẳn là thần tộc tiến công đến bên Vô Sinh môn à? Rất không có khả năng. Nào có nhanh như vậy? Vương giới bất an, nhưng chỉ có cố nén tiếp tục tu luyện. Rất nhanh lại đi qua 3 tháng. Vương giới mặc dù tại tu luyện, thế nhưng vẫn luôn đang chờ đợi. 3 lần trước mở cửa nhiều lần như vậy, tiếp theo mở cửa không biết lúc nào. Thông tin doanh nhãn đột nhiên chấn động. Vương giới lập tức chuyển được. Đại nhân, cửa mở, người gác cổng đi rồi, để lại đao. Hằng Chi báo cáo. Vương giới đứng dậy, một câu chưa nói, bay thẳng đến phương hướng Vô Sinh môn mà đi. Vô Sinh môn mở ra. Trôi khai sơn đao cực lớn kia cắm ở đại địa cốt vực, phong mang lệnh qua phong đều xé mở. Vương giới đến thời điểm chứng kiến đúng là một màn này. Hằng Chi đứng tại bên ngoài khoảng cách lưỡi đao xa xôi, vị trí kia cũng là nhìn chằm chằm phương vị người gác cổng. Gặp Vương giới đã đến, hắn lập tức hành lễ. Vương giới nhìn xem đao, lại nhìn về phía cửa mở, không nhúc nhích. Đợi, cũng không có đợi bao lâu, hắn theo Vô Tâm thành chạy tới nơi này cũng hao phí một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này đầy đủ người gác cổng làm rất nhiều chuyện. Đem làm người gác cổng phản hồi, chứng kiến đúng là Vương giới đứng tại phía trước lưỡi đao lặng lặng chờ. Hắn tiện tay đóng cửa, từng bước một đi đến bên cạnh đao ngồi xuống, nhìn về phía Vương giới, nhếch miệng cười cười, quả nhiên là người thông minh, không có vi phạm. Vương giới quét mắt lưỡi đao. Tại đây lưu lại đao ý, mặc dù nội liễm, không quá nhìn ra được, chỉ khi nào dẫn động sẽ là lôi đình và quân. Người gác cổng cẩn thận như vậy, làm sao có thể không chừa chút thủ đoạn? Phía sau cửa xảy ra chuyện gì? Có thể làm cho ngươi đều chạy trở về, có phải tình thế không lạc quan? Vương giới trực tiếp hỏi. Người gác cổng rút đao ra, đặt ngang trên đùi, nhắm mắt, phối hợp nghỉ ngơi. Vương giới nổi giận, ngươi rốt cuộc muốn ta giải thích thế nào mới được? Cho dù nói cho ta biết tình thế thì thế nào? Nếu như ta là địch nhân căn bản không cần ngươi nói cho ta biết tình thế, nếu như không phải, ngươi càng nên nói cho ta biết. Người gác cổng chậm rãi mở miệng, lần này trở về, ta lại càng không tin ngươi. Vương giới nhíu mày, vì sao? Ngươi hướng người nghe ngóng qua ta? Không có. Vậy tại sao lại càng không tin ta? Phân tích. Vương giới hà to miệng, nhất thời rõ ràng nói không ra lời. Người gác cổng trợn mắt nhìn chằm chằm Vương giới, trầm mặc. Ngươi phân tích cái gì? Hành vi của địch nhân. Cái kia cùng ta có quan hệ gì? Địch nhân tổng sẽ không nhắc tới ta đi. Tiểu gia hỏa, cách ta xa một chút, ta sợ nhịn không được cho người một đao. Ta không tin phía sau cửa không có người một nhà, ngươi hỏi một câu lại có thể như thế nào đây? Người gác cổng ngẩng đầu, đưa ra một câu, cái muốn cái gì cũng không biết tiểu sẽ không phạm sai lầm. Vương giới không thể nhịn được nữa, thật muốn quất chết ngươi. Người gác cổng cười lạnh, không có đạo lý tiểu muốn nói chuyện bằng vũ lực, lại trở về tu luyện một vạn năm đi. Nói xong, ánh đao lập lòe, hư không bị đao ý lăng liệt tầng tầng mở mạnh. Vương giới không ngừng lui về phía sau, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể phản hồi Vô Tâm thành. Người gác cổng này có bệnh thì có bệnh, nhưng nhìn trạng thái tự tin chứng minh tình huống tứ đại cầu trụ khá tốt. Khoảng cách bất diệt thể đệ nhất trọng viên mãn chỉ còn một khối xương cốt. Nếu không có lần này tình thế bất đồng, hắn cũng sẽ không đi ra. Vương giới phản hồi Vô Tâm thành, tiếp tục tu luyện. Bất quá trước khi tu luyện vẫn là nhịn không được mắng người gác cổng vài câu. Thông qua thông tin doanh nhắn mắng. Một tháng sau, Vương giới đứng tại trong phòng tu luyện trống trải, lặng lặng cảm thụ khối xương cốt cuối cùng tăng cường hoàn thành. Hoàn thành trong tích tắc, xương cốt sở hữu trong cơ thể rồi đột nhiên chấn động, không cách nào khống chế. Phản phất có cái gì tần suất khiến chúng nó đang chấn động. Ngay sau đó, sở hữu chấn động hướng phía đồng nhất tần suất mà đi. Xương cốt chấn động kéo ngũ tạng lục phủ chấn động, khiến máu huyết sôi trào, kinh mạch và mẹo. Mà ngay cả khóa lực cùng khí trong cơ thể đều bất ổn. Vương giới quỳ một chân trên đất, tất cả cái phương vị trong cơ thể chuyển đến như tê liệt và đau. phản phất xương cốt muốn thoát thể mà ra. Tần suất càng tiếp cận, chấn động tiểu càng mãnh liệt. Vương Giới thở hổn hển, từng ngụm máu nhổ ra, bên ngoài thân, làn da đều tại rớm máu. Hắn hội tụ chi khí trong cơ thể cưỡng ép bao phủ kinh mạch làn da, thừa nhận lấy phá hư đến từ trong cơ thể. Không biết đi qua bao lâu, sở hữu xương cốt chấn động cùng tần suất. Một lần chấn động thiếu chút nữa không có đem Vương Giới chấn mất đi, mà chấn động về sau, tự bên trong xương cốt tuôn ra khí lưu kỳ dị. Cổ khí lưu này chính là khí, theo xương cốt hội tụ, dán chặt lấy xương cốt, cùng khí trong cơ thể hoàn toàn bất động. Khí đều là khí, nhưng sinh linh theo tu luyện bất động, am hiểu bất động, khí cũng bất động. Giống như là cây, không tồn tại hai mảnh lá cây giống nhau, cũng hiểu không tồn tại hai cổ khí giống như lúc. Dù là cùng là khí trong cơ thể một người, khí trong cơ thể Vương Giới cùng khí sinh ra đời giờ phút này bất diệt thể đệ nhất trọng viên mãn bất động. Cổ khí này không ngừng hội tụ, dần dần ngưng thực, cuối cùng tại sao lưng nhập vào cơ thể mà ra hóa thành một đầu long cốt dữ tợn đáng sợ ngửa mặt lên trời gào thét. Phủ thanh chủ, thần lập, an nhiên bọn người ngẩng đầu nhìn hướng công chúng, thanh âm gì tại gào thét, khiến bọn hắn trong lòng run lên. Không ít người vô tâm thành cũng nghe được. Âm thanh gào thét này mang theo cuồng bạo uy hiếp, tràn đầy uy nghiêm cùng thô bạo, khiến không ít người sắc mặt tái nhợt. Trong phòng tu luyện, Vương Giới ngẩng đầu nhìn long cốt do khí lưu hội tụ mà thành trên đỉnh đầu, đây là khí long cốt. Tại sao mình sẽ có cổ khí này? Bất diệt thể đệ nhất trọng viên mãn sẽ có một lần lột xác, loại lột xác này kỳ thật chính là xương cốt chỉnh thể tăng cường quán thông toàn thân. Hắn đã cảm nhận được, xương cốt tại một khắc chấn động cùng tần suất tăng cường gấp đôi. Loại nhân đôi này là ở trên cơ sở trước mắt trực tiếp tăng gấp đôi, mà không phải là dùng cường độ xương cốt vừa bắt đầu làm cơ sở. Nếu như dựa theo hắn bình thường tính toán, giờ phút này cường độ xương cốt nên nhảy lên đến 400 lần tả hữu. Đây là con số rất khoa trương. Đã không phải là một chút tăng lên, mà là khiến khí lực trực tiếp tăng gấp đôi. Nói cách khác giờ phút này hắn chỉ dựa vào khí lực đối lập có thể so sánh hai cái hắn trước khi đột phá. Đây là lột xác viên mãn bất diệt thể. Có thể lột xác đã hoàn thành, tại sao lại có khí long cốt? Hẳn là bởi vì chính mình dùng xương cốt long cốt tăng cường xương cốt bản thân. Chính hắn không thể tưởng được đáp án, cũng không cần đa tưởng. Dần dần thu hồi khí long cốt, cổ khí này có thể bị chính mình hoàn mỹ khống chế, cực kỳ cứng hãn, cũng không biết như thế nào gia tăng. Cùng khí bản thân mình cũng không tương liên, hẳn là nhất định phải hấp thu khí long cốt mới được. Đưa tay, đầu ngón tay nhảy lên hai cổ khí, một cổ là của mình, một cổ là khí long cốt. Khí của chính mình rất bình thường, mà khí long cốt vượt rõ ràng cường hãn nhiều lắm. Có loại cảm giác cùng bản thân hắn hoàn toàn bất đồng lại có thể bị lợi dụng. Tựa như vũ khí, khí của chính mình chính là cánh tay, là tứ chi, mà khí long cốt thì là vũ khí. Chương 706, Bách Quan Vương Giới ở đây. Chương 706, Bách Quan Vương Giới ở đây. Vương Giới không ngừng cảm thụ, đem khí của mình thu hồi, toàn tâm đầu nhập vào khí long cốt. Dần dần, hắn phát giác tại một phương hướng xa xôi bên ngoài tồn tại một luồng khí tương tự hấp dẫn mình. Hắn trợn mắt nhìn tới, chẳng lẽ là long cốt? Vương Giới lần nữa cảm thụ, cảm giác hấp dẫn kia rất mơ hồ, nhưng lại chân thật tồn tại. Khí tương tự như vậy, tất nhiên là long cốt. Khoảng thời gian kế tiếp, Vương Giới muốn thích ứng cường độ khí lực hiện tại. Hắn tăng cường quá nhiều, chính mình cũng không biết hiện tại mạnh cỡ nào. Còn có khí lực tăng gấp đôi có thể dung nạp thêm khí nữa. Thoáng cái tăng cường nhiều như vậy, khí mặc dù không đến 10 vạn chu thiên cũng không chênh lệch là bao. Mấy ngày sau, thông tin doanh nhãn chấn động, Vương Giới lập tức chuyển được. Đại nhân, có người tìm người gác cổng. Vương Giới cả kinh, người? Vâng, một người mặc áo đen, thấy không rõ hình dạng, nói cái gì ta cũng nghe không rõ. Vương Giới nghĩ đến thi tông đầu tiên, bởi vì thi tông khoảng cách vô sinh môn gần nhất, nếu là hài tộc căn bản khinh thường ẩn tàng hình dạng. Ngươi cứ dừng lại ở đó đừng núp đích, nếu như người kia tìm ngươi, ngươi cứ dẫn hắn tới gặp ta, không cần có bất kỳ phản kháng nào. Vương Giới nhắc nhở. Hàng Chi không có trả lời, ngược lại truyền ra một giọng nói khàn khàn, lựa chọn sáng suốt, như vậy, ta hiện tại đi gặp ngươi. Ánh mắt Vương Giới ngưng trọng, các hạ đến từ thi tông. Vậy mà biết thi tông ta, có ý tứ. Là hay không, ngươi đều phải gặp ta. Giọng nói khàn khàn nói xong cũng chấm dứt đối thoại. Vương Giới hít sâu một hơi. Người này tìm được người gác cổng một khắc cũng đã thấy được Hàng Chi, vậy tất nhiên có thể đi tìm đến. Hắn nói không sai, có phải là thi tông hay không mình cũng muốn gặp, nhưng chưa hẳn muốn gặp tại Vô Tâm Thành. Nghĩ vậy, Vương Giới lần nữa liên hệ, đem phương vị gặp mặt định tại phía bắc bên ngoài Vô Tâm Thành, gần nơi thải quan cầu trụ. Xương cốt kéo dài nơi chân trời khiến hư không một mảnh lờ mờ. Vương Giới lặng lặng ngồi ở trên cốt sơn nhìn xa về Đông Vương, nhìn về phía phương hướng Vô Sinh Môn. Một bóng đen dần dần tiếp cận, mang đến một vòng âm lãnh cho bầu trời u ám. Xa xa, Hàng Chi rơi xuống, đập xuống mặt đất không thể động đậy. Vương Giới liếc mắt nhìn, chậm rãi quay người. Một thân ảnh mặc áo đen, quàng lưng, đang theo dõi hắn. Theo góc độ của Vương Giới chỉ có thể nhìn đến một con mắt, trong ánh mắt mang theo ý cười ấm lãnh, ngược lại rất phù hợp với phiến thiên địa này. Nơi này là Hắc Đế Thành. Không nghĩ tới lão gia hỏa Hắc Đế kia né tránh cả đời, lại bị ngươi mở ra lỗ hổng. Có thể nói cho ta biết vì sao lại như vậy không? Tiểu gia hỏa, giọng nói khàn khàn âm lãnh không khác gì từ chuyết, tốt nhất đừng ép ta độc thủ đoạn của thi tông ngươi sẽ không muốn kiến thức đâu. Hắc hắc. Vương Giới đánh giá người trước mắt, khoe miệng cười cười, chậm rãi hành lễ, Bách Quan Vương Giới, bái kiến tông môn tiền bối. Giờ khắc này, ánh mắt âm lãnh mang cười kia ngưng lại. Bầu trời lờ mờ đều phảng phất sáng lên. Thân ảnh hành lễ kia trong mắt Hắc Bảo Nhân tràn đầy quái dị, cùng bất khả tư nghị. Ngươi nói mình là ai? Vương Giới ngẩng đầu, khoe miệng cười đến không áp được, ngủ say trăm ngày hòm quan tài, thắp tử nhân hương, cung phụng thi chủ. Vạn bối Vương Giới, Bách Quan một trong, bái kiến tông môn tiền bối. áo đen dần dần nâng lên, lộ ra một khuôn mặt giàn mua. Khuôn mặt này lúc này khắc tràn đầy kinh ngạc, chỉ có một con mắt còn lại mù, vết cắt theo khỏe mắt lan tràn, cơ hồ đem đầu bổ ra. Đó là một lão giả. Một lão giả hỏa bị Vương Giới làm kinh ngạc. Ngươi chính là Bách Quan một trong được Tử Tuyết thu nhận, Vương Giới. Vương Giới nhả ra một hơi, quả nhiên là người Thi Tông, vâng. Vạn bối Vương Giới, không thể giả được. Lão giả thật sâu đánh giá Vương Giới, vòng quanh hắn chạy một vòng, như trước bất khả tư nghị, ngươi chính là cái đệ tử Giáp Nhất Tông, chuẩn con rể tinh khung thị giới, được Bách Thảo Cốc tán thành, được Hắc Bạch Thiên tín nhiệm Vương Giới. Đa tạ tiền bối tán dương. Ngươi làm sao ở đây? Vương Giới đem chuyện mình ở Tứ Đấu Thành thủ thành bị ném xuống kể ra, cũng nói một việc đã phát sinh tại Hắc Đế Thành, đương nhiên, bỏ qua tình huống dây dưa với thần tộc. Tuy nhiên không có nói toàn bộ, nhưng cũng đầy đủ rung động. Lão giả nhìn Vương Giới ánh mắt tựa như nhìn quái vật, thật lâu không cách nào tiếp nhận. Thật sự rất khó tiếp nhận. Một bách tinh cảnh rõ ràng tại cốt vực cựu tử nhất sinh xông ra trò, điều này làm sao khiến người tin tưởng? Lại vẫn đã thông Hắc Đế Thành cùng ngoại giới, tìm được vô sinh môn của tứ đại cầu trụ, đứng ở trước mặt Tam Mộ Thi Tông như hắn. Đừng nói Vương Giới, cho dù đổi thành cường giả thế giới cảnh cũng rất khó làm được. Vương Giới cảm khái, tử giới thật sự là địa phương nguy hiểm. Vạn bối cựu tử nhất sinh may mắn sống đến bây giờ, vốn tưởng rằng tìm được vô sinh môn có thể về nhà, ai ngờ người gác cổng kia cố chấp ngu xuẩn, hoàn toàn không tín nhiệm vạn bối. Thế cho nên vạn bối như trước bị nhốt ở đây. May mắn duy nhất chính là gặp được tiền bối cùng tông môn. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Lão giả rung động, ngươi có thể sống đến bây giờ thật sự là kỳ tích. Lão hủ, mặc ý. Vương Giới mê mang, xin thứ cho vạn bối không rõ về tông môn tiền bối. Tử Tuyết tiền bối chưa bao giờ đề cập qua bất cứ người nào trong tông môn. Mặc ý gật gật đầu, thân là bách quan, đương nhiên không cần biết bất cứ chuyện gì của tông môn. Bất quá ngươi có lẽ nghe qua Tam Mộ Cửu Doanh. Vâng, lão hủ là một trong Tam Mộ. Vương Giới lần nữa hành lễ, đệ tử Vương Giới, tham kiến tiền bối. Hai chữ đệ tử vừa ra lập tức thân cận hơn. Mặc ý nhìn chằm chằm Vương Giới, đem những chuyện ngươi đã làm tại tử giới nói cho ta nghe một chút. Vương Giới đã nghĩ tới điều này trước khi Mặc ý đến. Tình huống nơi đây càng đơn giản càng tốt, thân phận của hắn dùng thân phận truyền nhân lưu mình khấu bia hoàn toàn có thể giải quyết, còn việc đả thông lỗ hổng khu vực cốt mãng gì đó, trực tiếp đem hết thảy đổ lên trên đầu thải quan cầu trụ. Đối với Mặc ý mà nói, chỉ cần có thể xác nhận thân phận Vương Giới là được. Còn lại không quan trọng. Thân phận của Vương Giới không khó xác nhận. Chính như lúc trước Sơ Nghiêu đã nói với Vương Giới, tử giới không quan tâm bí mật của ngươi, bởi vì mỗi người có thể đi tới tất nhiên có bí mật. Ngươi lại là truyền nhân lưu mình khấu bia. Mặc ý sợ hãi thán phục, thật đúng phúc duyên thâm hậu. Rơi xuống tử giới không chết vậy mà đạt được bách gia truyền thừa. Chắc không được tại tứ đại cầu trụ có thể đi đến độ cao như thế. Vương Giới cười khổ, vạn bối cũng là cựu tử nhất sinh chịu được tới. Vậy kế tiếp ngươi muốn như thế nào? Tử Tuyết tiền bối đối với vạn bối không có an bài. Kể từ khi ngươi bị tông chủ bắt đi từ thiên thương sau thì sẽ không có an bài nữa. Vương Giới đã minh bạch, Thi Tông cũng không cho là mình có thể còn sống sót. Như vậy cũng tốt. Thi Tông ta còn không người nào có thể thẩm thấu đến Hắc Đế Thành. Ngươi là người thứ nhất. Mặc ý nhìn về phía phía tây, Hắc Đế kia mặc dù nhát gan, thực lực lại không yếu. Ở đây còn có hai cái cầu trụ, nơi tốt ta. Vương Giới yêu kỳ, tiền bối tìm người gác cổng làm gì? Tứ đại cầu trụ tình thế như thế nào? Mặc ý nói, tình thế không lạc quan. Dù sao đối mặt chính là thần tộc, nhưng cũng sẽ không quá chênh lệch. Khoảng cách toàn diện tan tác còn có rất xa. Ta tìm người gác cổng chủ yếu là muốn cho hắn phản hồi tứ đại cầu trụ đang đánh nhau với thần tộc, vô sinh môn này, chúng ta giúp hắn thủ. Có thể tên này rất cố chấp, thế nào cũng không muốn. Vương Giới im lặng, người gác cổng này đến tình thế còn không nói cho hắn, làm sao có thể nguyện ý để Thi Tông thay hắn thủ vệ. Hiện tại chủ yếu chính là thần tộc toàn lực tiến công phương hướng vô sinh môn. Điểm ấy rất khiến người kỳ quái. Mặc ý nhíu mày, theo lý, thần tộc tiến công tứ đại cầu trụ nhất định là muốn đánh từng cái cầu trụ một, chết để khiến lực lượng sinh giả giới của tứ đại cầu trụ tan tác. Có thể bọn hắn vậy mà xuống tay với vô sinh môn, chúng ta đều không thể lý giải. Vương Giới minh bạch vì sao người gác cổng lại càng không tin hắn, bởi vì thần tộc tiến công vô sinh môn quá không hợp lý, mà hắn ngay tại một bên khác vô sinh môn, khiến cho giống như thần tộc cùng hắn tiếp ứng vậy. Kỳ thực hắn tin tưởng mục đích thần tộc, hẳn là mở ra vô sinh môn cùng thần tộc bên này tụ hợp, hình thành lưỡng tuyến tiến công. Có thể không đúng, thần tộc bên này có thể biết tình huống tứ đại cầu trụ, thần tộc bên kia không nên không biết tình huống ở đây mới đúng. Thần hình bọn họ đều đã diệt, vì sao còn muốn mở ra vô sinh môn? Vương Giới cũng kỳ quái. Hẳn là nơi này có thần tộc cẩn tàng. Mặc dù có cũng không nên tham dự vào việc tiến công tứ đại cầu trụ, không có nhiều lực lượng như vậy mới đúng. Tiền bối, người gác cổng này rất mạnh. Mặc ý sắc mặt nghiêm túc, rất mạnh, mạnh phi thường. Có thể xem như một trong những cao thủ đứng đầu nhất tứ đại cầu trụ. Nếu không cũng không xứng canh giữ ở bên tử giới này. Thiếu chút nữa là Thi Tông ta sớm đã đoạt vô sinh môn rồi. Thi Tông chúng ta vào tứ đại cầu trụ không cần thông qua vô sinh môn chứ? Sắp thực có những biện pháp khác. Ngươi muốn trở về sao? Ta muốn dẫn thải quang cầu trụ vào tứ đại cầu trụ đối phó thần tộc. Vương Giới nói thẳng. Lợi ích tứ đại cầu trụ cùng Thi Tông tương quan, Thi Tông cũng không muốn tứ đại cầu trụ tan tác. Mặc ý kinh ngạc, có thể làm được. Thái tử Mãnh Hắc Đế Thành rất tín nhiệm ta. Thải quang cầu trụ cũng phải tìm nơi sinh tồn. Không cần phải gấp gáp, ngươi bây giờ trở về không cách nào giải thích. Thân phận bách quan như trước rất quan trọng, nhất là ngươi đã làm nhiều chuyện như vậy tại sinh giả giới. Dừng một chút, Mặc ý tiếp tục, yên tâm đi, tứ đại cầu trụ dù sao cũng là nơi thần đỉnh nguyên thủy, không dễ dàng như vậy bại. Đừng nói thần tộc, cho dù văn minh lợi hại hơn tới cũng muốn chịu thiệt. Ở đây tồn tại một loại lực lượng tuyệt đỉnh mà bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Vương giới tại vạn giới chiến trường cùng cốt vực mở rộng tầm mắt, bất chi bất giác xem nhẹ tứ đại cầu trụ. Hôm nay nghe Mặc Ý vừa nói như vậy, hiếu kỳ, thần đình nguyên thủy, lực lượng tuyệt đỉnh gì? Mặc Ý nghĩ nghĩ, không biết giải thích thế nào. Nói như vậy, cân nhắc mạnh yếu một cái văn minh có thể theo cao thủ tuyệt đỉnh, số lượng tu luyện giả, phát triển văn minh cùng từng phương hướng khác so sánh. Nhưng vô luận loại cân nhắc chi pháp nào đều không thể dùng lên tứ đại cầu trụ, bởi vì tứ đại cầu trụ phát triển cực kỳ không cân đối, nước ở trong này rất sâu, sâu đến ai cũng sợ không rõ. Bất luận văn minh nào nghĩ đến tìm kiếm ngọn nguồn đều có thể chịu thiệt. Cho nên ngươi muốn trở về chỉ có thể thuận theo tự nhiên, theo vô sinh môn trở về, mà không phải là mượn nhờ phương pháp thi tông ta. Vương giới yêu kỳ, lỗ hổng tử giới biến mất sao? Mặc Ý lắc đầu, không có, một cái đều không có biến mất. Nếu như tứ đại cầu trụ thực sự không chịu nổi, thi tông cùng hải tộc sẽ hay không trực tiếp trợ rút? Vương giới đột nhiên hỏi. Mặc Ý nhìn xem Vương giới, ngươi thật sự rất quan tâm tứ đại cầu trụ. Không đợi Vương giới nói chuyện, hắn quát tay, như vậy là tốt rồi. Cảm tình, giấu không giấu được người. Càng quan tâm càng thích hợp trở thành bách quan. Từ Chuyết có lẽ có thể bởi vì ngươi thăng làm đệ tứ mộ. Vương giới không nói gì. Mặc Ý từng bước một đi đến biên giới cốt sơn, ngươi muốn biết vì sao tử giới không trực tiếp trợ giúp sinh giả giới, đúng không? Vương giới hành lễ, vâng. Vạn bối yêu kỳ. Mặc Ý chắp hai tay sau lưng, đáp án rất đơn giản. Hiệu ứng cầu áp. Chương 707, hiệu ứng cầu áp chương 707, hiệu ứng cầu áp Vương giới nghi hoặc, hiệu ứng cầu áp. Cái gọi là hiệu ứng cầu áp là xa so với trước kia đám tiền bối định ra. Đơn giản mà nói, sinh giả giới cùng tử giới tựa như hai mặt đối lập, nếu một bên tiến vào quy mô lớn vào bên còn lại, sẽ khiến đường cong tử địa sinh ra nghiêng lệch, làm cho đường cong tử địa xuyên thấu đại lượng. Loại hiện tượng này tiểu xưng là cầu áp. Hắn nhìn về phía vương giới, cho nên nếu như tử giới trợ giúp sinh giả giới quy mô lớn, không cần tài nguyên sinh giả giới bị lật đoạn, cái phương vị tử giới kia cũng sẽ bị đường cong xuyên thấu đại lượng mà tạo thành tổn thương cực lớn. Chính là bởi vì xác nhận loại hiệu ứng này, mới có vạn giới chiến trường. Nếu có cầu trụ muốn công vào cầu trụ khác, cũng phải đem lực lượng tử giới cân nhắc đi vào. Chiến tranh rất khó đánh nhau. Vương giới đã minh bạch, đối với Mặc Ý thật sâu hành lễ, đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Mặc Ý cười nói, loại sự tình này ngươi tại Hắc Đế Thành không chiếm được đáp án. Nói xong, hắn lần nữa nhìn về phía tây, đã xong, nên hỏi đã hỏi tất cả. Kế tiếp lão phu muốn du lịch một phen Hắc Đế Thành này, nhìn xem ở đây rốt cuộc thế nào. Ngươi nên làm cái gì cứ làm cái đó đi, không cần bận tâm bất cứ người nào. Thi tông chúng ta không có nhiều quy củ như vậy. Vương giới hành lễ, Mặc Ý rời đi. Vương giới đứng dậy, nhìn về phía đông. Giờ phút này hắn mới có hiểu rõ đối với tình thế tứ đại cầu trụ. Cơ mở, là vì thần tộc đang tiến công phương hướng vô sinh môn, mà không phải là tứ đại cầu trụ thực đã đến thời khắc cần người gác cổng hồi trở lại biệt binh. Nhưng ngày ấy khẳng định cũng sẽ không quá xa. Nếu không thi tông sẽ không cần thay người gác cổng thủ vệ. Chính mình phải nắm chặt. Đánh thức hàng chi, để hắn tiếp tục đi chỗ vô sinh môn kia nhìn chằm chằm người gác cổng. Vương rơi tắc thì đi thải quang cầu trụ. Vừa mới một phen nói chuyện khiến hắn có nghĩ cách mới. Bị động quá hao phí thời gian, phải chủ động. Mặc Ý dù sao cũng là đứng trên lập trường thi tông xem toàn bộ tứ đại cầu trụ, mà Vương giới để ý thêm nữa là cố nhân. Hiện tại tiến vào thải quang cầu trụ đối với Vương giới mà nói đã là chuyện thường ngày. Hắn đi vào bên ngoài vô sinh môn, người thủ vệ thải quang cầu trụ đều lười được ngăn đón hắn, tùy ý hắn tiến vào. Sao lại tới nhanh như vậy? Tê Ảnh có hiểu. Ánh mắt Vương giới xẹt qua nó nhìn về phía tinh không tàn phá, ta muốn tìm Tạ Minh. Tê Ảnh đi rồi. Sau đó không lâu, Tạ Minh xuất hiện. Theo ta được đến tin tức, Hắc Đế sẽ không bế quan quá lâu, rất nhanh sẽ xuất quan. Một khi xuất quan, lỗ hổng khu vực cốt mãng tất nhiên sẽ bị phòng. Sát mặt Vương giới nghiêm túc, Hắc Đế không phải thái tử mãnh, sẽ không nghe ta. Ta cũng không dám tả hữu ý nghĩ của hắn. Trước người Tạ Minh, hào quang tổ hợp thành văn tự, ngươi tìm đến ta nói rõ đã có ứng đối chi pháp sao? Vương giới trầm giọng nói, chúng ta muốn tại trước khi Hắc Đế xuất quan đem sự thật làm thành. Không chỉ có cho thải quang cầu trụ các ngươi có cơ hội tiến về tứ đại cầu trụ sinh tồn, càng muốn đem Hắc Đế thành kéo lên, đem thái tử mãnh kéo lên, giảm bớt tổn thất thải quang giả tiến vào tứ đại cầu trụ. Tạ Minh rất rõ ràng ngây ngẩn cả người, một hồi lâu trước người văn tự mới biến hóa, có ý tứ gì? Ngươi muốn cho thái tử mãnh giúp chúng ta tiến vào tứ đại cầu trụ? Vương giới gật đầu. Nhân loại, ngươi quá ý nghĩ hao huyền. Tuyệt không khả năng. Ta đã tìm đến thì không ngại thử một lần. Nếu như thành công, đối với thải quang cầu trụ các ngươi chính là chỗ tốt trời ban. Không chỉ có thể thoát khỏi nơi đây, tìm được không gian sinh tồn mới, còn có thể giảm bớt thương vong. Vạn nhất tứ đại cầu trụ cùng các ngươi tác chiến, các ngươi thậm chí còn có thể theo Hắc Đế thành cầu viện. Văn tự hào quang trước người Tạ Minh ngẩng đạo. Vô số năm trôi qua chúng ta cùng Hắc Đế đàm phán qua rất nhiều lần, Hắc Đế chưa bao giờ đáp ứng chúng ta bất kỳ điều kiện nào. Cho nên nhiều năm như vậy chúng ta cùng ba thành nhân tộc các ngươi mới chiến tranh không ngừng. Phàm là Hắc Đế nhả ra cũng sẽ không như vậy. Vương giới chắp hai tay sau lưng nhìn về phía tinh không phương xa, nhân loại chúng ta có câu nói gọi trước khác nay khác. Từng đã là thải quang cầu trụ đơn đả độc đấu, ứng đối chính là Hắc Đế thành. Hôm nay thải quang cầu trụ cùng không kiện cầu trụ đã có liên hệ, còn có ta giúp đỡ, là trọng yếu hơn là đả thông lỗ hổng, đã tìm được cầu trụ mới. Hiện tại ngươi chỉ cần nói cho ta biết có hay không dũng khí đập nồi dìm thuyền sẽ xảy đến. Tạ Minh, một cái giá lớn rất lớn, thu hoạch càng lớn. Ngươi muốn làm như thế nào? Uy hiếp thái tử mãnh, nếu như không giúp các ngươi tiến vào tứ đại cầu trụ, liền đem vị trí cửa vào tuế đạo của thải quang cầu trụ nói cho khủng kinh, để thải quang cầu trụ này trở thành lô cốt đầu cầu khủng kinh tiến công Hắc Đế thành. Vương giới chậm rãi mở miệng, nói ra lời nói khiến toàn bộ thải quang cầu trụ khiếp sợ. mà lời nói này là hắn thông qua việc thi tông muốn thay thế người gác cổng thủ vệ mà nghĩ đến. Người không nhất định không nên khốn chết ở một chỗ. Đã thải quang giả phải ly khai tòa cầu trụ này, vậy nên đem giá trị lợi dụng của cầu trụ triệt để phát huy ra. Thải quang giả không cần cầu trụ này không có nghĩa là người khác không muốn, không có nghĩa là Hắc Đế Thành không quan tâm. Bởi vì luân phiên đại chiến, đại địa cốt vực nhiều hơn một tia mùi máu tươi. Vương Giới đang trên đường đi đến Hắc Đế Thành. Hắn thuyết phục thải quang cầu trụ, mặc kệ có thể hay không thành, tối thiểu thử xem. Dù sao cũng không có cái giá lớn nào. Nếu quả thật bức bách Hắc Đế Thành hiệp trợ, thì thải quang cầu trụ kiếm lợi lớn. Đối với Vương Giới mà nói, thải quang giả, Hắc Đế Thành, đánh ai, không đánh ai cũng là hắn định đoạt. Chỉ cần Hắc Đế như trước bế quan, hắn tận lớn nhất khả năng là tứ đại cầu trụ lôi kéo tiếp viện mạnh nhất. Kết quả như thế nào tiểu xem thiên ý trên trời, tàn mảnh xương cốt rơi xuống. Vương Giới ngẩng đầu, khí tanh hôi đập vào mặt. Một đôi cự nhãn màu đỏ tươi giữ tận theo dõi hắn, rồi đột nhiên thò ra, há miệng cắn xuống. Đây là một đầu cốt mãng. Vậy mà tàng lên trong những xương cốt trên đỉnh đầu kia. Hẳn là lúc trước thần tộc dẫn cốt mãng xâm lấn lưu lại. Cốt mãng này có chiến lược đại chu thiên cảnh, hình thể khổng lồ thẳng đứng cắn xuống. Vương Giới dừng lại, giơ lên cánh tay, khuỷu tay bốn lượn. Ngay tại khắc cốt mãng cắn xuống, cánh tay rồi đột nhiên bung lên. Thân thể cốt mãng cực lớn một phân thành hai, cắt thành hai đoạn tự trước sau rơi xuống, đập xuống mặt đất phát ra tiếng nổ vang, nhấc lên đẩy trời cốt bụi. Vương Giới một bước ra biến mất. Không xa bên ngoài, một đoàn khí lưu ảm đạm toàn bộ hành trình nhìn chăm chú, nó gọi Âm Tam, là sinh linh âm cốt nhất tộc. Nó thấy được một nhân loại cường đại, thông qua âm cốt phong phản hồi khiến nó xác nhận cả nhân loại này có lực lượng kinh khủng hơn so với tộc trưởng. Cả nhân loại này khả năng giúp đỡ nó. Vương Giới đến Hắc Đế Thành. Mỗi lần chứng kiến tòa thành trì này hắn đều sợ hãi thán phục. Cảm giác áp lực tòa thành trì này mang đến tương đương mãnh liệt. Đi đến dưới thành, hắn biến sắc, nhìn xem đầu tường treo phơi nắng thành thây khô sinh linh, đây không phải là người hộ đạo xảo thiếu thành sao? Chung quanh không ít sinh linh đi qua, trong đó có nghị luận. Lúc trước ta còn rất hâm mộ hắn, có nhớ hay không xảo thiếu thành mỗi lần đi ra đều mang theo hắn. Đây chính là đại viên mãn chu thiên cảnh, nhưng hôm nay cũng thành như vậy. Đều bởi vì hắn bảo hộ xảo thiếu thành bất lợi mới chết thảm như vậy, ngay cả toàn bộ chủng tộc đều bị diệt. Đúng vậy, tránh xa một chút đi. Vương Giới thật sâu liếc mắt nhìn thây khô kia, sau đó bước vào trong thành. Thuộc hạ Vương Giới, tham kiến thái tử. Thái tử manh tự mình tiến lên nâng dậy Vương Giới, "Vương huynh đệ, ta đã nói rồi, ngươi gặp ta không cần hành lễ." Vương Giới cười nói, "Lễ không thể bỏ." "Thái tử gần đây tốt chứ?" Thái tử thật cao hứng, ngoại trừ mệt mỏi chút, khác đều tốt. "Nhờ có bổ khí đan Vương huynh đệ cho, ha ha." Vương Giới cười cười, "Những bổ khí đan đó nếu như trực tiếp bán có thể bán không xuất ra giá cả cao như vậy, đa tạ thái tử." Thái tử khoát tay, "Để Vương Giới ngồi, đúng rồi, Vương huynh đệ này đến có phải có việc không? Hay là muốn hồi trở lại Hắc Đế Thành ở?" Lại nói tiếp, "Bồi hồ cư Hắc Đế Thành này người thật giống như còn chưa từng ở qua." Vương Giới sắc mặt nghiêm lại, kỳ thật thuộc hạ đến tìm thái tử là bị bất đắc dĩ. Ánh mắt thái tử manh nghiêm khắc, ai bức Vương huynh đệ? Thải quang cầu trụ. Nói xong, Vương Giới nhìn về phía thông tin doanh nhãn, Tạ Minh cảnh cường giả thải quang cầu trụ kia có chuyện muốn đích thân đối với thái tử nói. Thông tin doanh nhãn chuyển được. Bên kia truyền ra thanh âm run rẩy của An Nhiên, đại nhân. Thanh âm Vương Giới nhu hòa, ngươi không cần sợ, đem văn tự chứng kiến chi tiết báo ra là được. Giờ phút này, Tạ Minh thải quang giả ngay tại trước người An Nhiên. An Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, vâng, đại nhân. Thái tử manh lúc này mới mở miệng. Tìm ta có chuyện gì? Thanh âm An Nhiên truyền ra, chúng ta đã tìm được cầu trụ mới, muốn bỏ thải quang cầu trụ, hy vọng Hắc Đế Thành không muốn ngăn trở. Thái tử manh vô ý thức nhìn về phía Vương Giới. Vương Giới gật đầu. Lỗ hổng chỗ bên ngoài khu vực cốt mãng kia chính là vì đi thông cầu trụ mới. Thái tử lập tức nghĩ tới điều này. Không tệ. Thái tử manh nhíu mày, các ngươi là biết có cầu trụ mới đả thông thông đạo hay là đả thông sau trong lúc vô tình phát hiện cầu trụ mới? Tự nhiên là thứ hai. Thái tử không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta lúc trước chỉ là muốn ly khai phạm vi Hắc Đế Thành. Cùng Hắc Đế nói qua mấy lần không có kết quả mới không được đã mạo hiểm. Trời không tuyệt ta, thải quang giả ta đã tìm được cầu trụ mới. Ngữ khí thái tử thâm trầm, vậy ngươi bây giờ tìm ta làm gì? Đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn hướng Vương Giới. Vương Giới thấp giọng nói, thông đạo không có phong. Thanh âm An Nhiên truyền ra, chúng ta hy vọng Hắc Đế thành hiệp trợ chúng ta tiến vào cầu trụ mới kia, để chúng ta có thể tại đó sinh tồn. Thái tử manh cho là mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Thái tử không có nghe lầm. Chúng ta hy vọng Hắc Đế thành giúp chúng ta sinh tồn tại cầu trụ mới. Nếu như chỗ đó có địch nhân, thì giúp chúng ta đánh. Thái tử manh cùng Vương Giới đối mặt, trong mắt tràn đầy quái dị cùng mê mang. Ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Đương nhiên biết. Với tư cách trao đổi, chúng ta sẽ không đem vị trí cửa vào tuế đạo của thải quang cầu trụ nói cho khủng kinh. Ánh mắt thái tử manh chấn động, ngươi muốn đem cửa vào tuế đạo nói cho khủng kinh. Thái tử không cần kinh ngạc, dù sao thải quang cầu trụ kia cũng vô dụng. Cho hay không cho không có khác nhau. Tự xem thái độ Hắc Đế Thành. Ta chỉ cho thái tử 3 ngày thời gian cân nhắc, như Hắc Đế Thành không đáp ứng, chúng ta tự chính mình đến. Thái tử nóng nảy, không có khả năng. Nếu như các ngươi ly khai, thải quang cầu trụ chẳng phải là vô sinh linh ngăn cản kẻ thù bên ngoài, vạn giới chiến trường cũng sẽ thiếu khuyết lực lượng ngăn cản khủng kinh. Các ngươi không thể đi, cái này không phải là chuyện của chúng ta. Hôm nay đường cong tử địa càng ngày càng nhiều, nơi đây sớm đã không thích hợp sinh tồn. Chúng ta lưu lại sẽ diệt tộc, còn không bằng mạo hiểm lao ra. Thái tử, nhớ kỹ, là Hắc Đế đem chúng ta dồn đến bước này. Nếu như lúc trước Hắc Đế đáp ứng cho chúng ta một chỗ cắm rủi, chúng ta không đến mức bị buộc thành như vậy. Thái tử còn muốn nói gì nữa, thông tin doanh nhãn bên khác chuyển đến thanh âm run rẩy của An Nhiên, đại nhân, nó đi rồi. Vương Giới ừ một tiếng, ngươi đi làm chuyện của mình đi. Chương 708, giải quyết dứt khoát. Chương 708, giải quyết dứt khoát. Thái tử vô lực chấm dứt đối thoại, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Vương Giới trầm giọng nói, thuộc hạ cũng là bị Tạo Minh này ép đến tìm thái tử. Việc này rất quan trọng, thái tử phải chăng muốn xin chỉ thị hắc đế? Thái tử manh cắn răng, nhìn về phía Vương Giới, thải quang giả tuyệt không thể đi. Chúng vừa đi không chỉ có thải quang cầu trụ chống, bên thuế đạo kia cũng thiếu khuyết lực lượng chống cự khủng kinh. Vương Giới gật đầu, là như thế này không tệ. Có thể thoạt nhìn thải quang giả đã đến tuyệt cảnh. Chúng thậm chí tình nguyện đem vị trí cửa vào tuế đạo của cầu trụ nhà mình nói cho khủng kinh nhất tộc để bức bách chúng ta, cũng không muốn lại lưu lại. Loại tình huống này bất kỳ đàm phán nào cũng không có dùng, trừ phi dùng thực lực tuyệt đối đem chúng cường ép ở lại thải quang cầu trụ. Thái tử bất đắc dĩ, thực lực tuyệt đối, đó cũng là hắc đế, không phải hắn. Thuộc hạ cảm thấy cần phải xin chỉ thị hắc đế. Vương Giới nói. Thái tử trầm mặc ngồi. Vương Giới xuống dưới nghỉ ngơi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phủ thái tử yên tĩnh im mắng. Thái tử hiện tại giám thị toàn bộ hắc đế thành, có quá nhiều sự tình muốn làm. Có thể bất cứ chuyện gì đều không có việc này quan trọng. Đây là liên quan đến đại sự hắc đế thành. Hắn đông nhiên hâm mộ lệnh thiếu thành, loại thời điểm này không cần thừa gánh trách nhiệm. Hắn không nghĩ tới chính mình gặp được nan đề lớn như vậy. Một khi xử lý không tốt, vị trí thái tử này sẽ không còn. Ngươi cảm thấy lão nhị sẽ cùng ta thương nghị sao? Không biết. Thanh âm mị vang lên, sau khi Vương Giới nghỉ ngơi hắn đã tới rồi, cũng hiểu biết việc này. Sắc mặt đồng dạng lúng túng. Thái tử hít sâu một hơi, cắn răng, vì sao hết lần này tới lần khác là loại thời điểm này? Thanh âm mị bất đắc dĩ, thải quang giả chính là chằm chằm hắc đế bế quan mới như vậy bức bách. Lệnh thiếu thành mặc dù biết việc này cũng sẽ không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Thái tử, xin chỉ thị hắc đế đi. Thái tử bực bội, nếu như có thể xin chỉ thị ta đã sớm đi. Đế phụ lần này bế quan ai cũng không trông thấy, trừ phi hắc đế thành gặp nạn. Thải quang giả dù thế nào tuyệt vọng cũng không có khả năng đánh hắc đế thành. Mục tiêu chúng hiện tại rõ ràng, chính là bên ngoài khu vực cốt mãng. Bị bất mãn, đều do Vương Giới kia. Nếu như không phải hắn cự tuyệt phong thông đạo, thải quang giả cũng sẽ không phát hiện cầu chủ mới. Thái tử, người này có rất nhiều bí mật, hôm nay hồi tưởng lại, lời đồn đãi trước kia chưa hẳn không thể tin. Thái tử xem hướng ra phía ngoài bầu trời, ngươi nói là, hắn cùng với thải quang giả hợp tác. Mị ư một tiếng. Thái tử nhíu mày, hắn nghĩ tới rất nhiều sự tình, cũng nghe qua lời đồn đãi này, nhưng thật sự không nghĩ ra ý nghĩa Vương Giới cùng thải quang giả hợp tác ở đâu. Hôm nay thải quang giả muốn triệt để rời xa hắc đế thành. Vương Giới đi không được. Bọn hắn vì sao phải hợp tác? Bị nhất thời không nói gì, hắn cũng không nghĩ ra nguyên nhân. 3 ngày thời gian qua rất nhanh. Vương Giới đúng giờ tìm được Thái tử Mãnh. Gần kề 3 ngày thời gian, Thái tử Mãnh rõ ràng mỏi mệt rất nhiều, một mắt có thể nhìn ra. Thái tử còn có xin chỉ thị hắc đế. Thái tử Mãnh lắc đầu, đế phụ bế quan, ai cũng không thể quấy nhiễu. Vương Giới khó xử, vậy Thái tử muốn trả lời như thế nào? Thái tử Mãnh nhìn xem Vương Giới, thải quang giả muốn đem cửa vào tuế đạo nói cho khủng kinh, điều kiện tiên quyết là có thể cùng khủng kinh tiếp xúc. Chỉ cần chúng ta không đem bất kỳ một thải quang giả nào mang đến huyền thành, chúng tiểu không khả năng tiếp xúc đến khủng kinh. Uy hiếp tự nhiên cũng tiểu không tồn tại. Chúng muốn cả tộc tiến về cầu trụ mới bước đầu tiên chính là cốt của ta. Phong bế thông đạo, triển khai tư thế không tiếp quyết chiến. Một khi khai chiến sẽ kéo dài thật lâu, ta muốn kéo dài tới đế phụ xuất quan. Vương Giới tán thưởng, thái tử anh minh. Cứ làm như thế. Thái tử Mãnh nhìn xem Vương Giới, ngươi cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. Vương Giới chân thành nói, đương nhiên, đây cũng là biện pháp duy nhất. Nếu như thải quang giả cùng không kiện cầu trụ liên thủ. Thái tử Mãnh lại hỏi. Vương Giới nở nụ cười, cái kia chính là vấn đề của lệnh thiếu thành. Thái tử Mãnh nhìn xem dáng tươi cười của Vương Giới, nhất thời hoảng hốt, người này là thật tâm giúp mình. Xem thái độ, hắn tuyệt đối không cùng thải quang giả hợp tác. Đúng vậy, hắn cùng với thải quang giả hợp tác có cái gì ý nghĩa? Bỏ qua tạp niệm, chuyển được vô tâm thành. Thanh âm An Nhiên truyền ra, thái tử cân nhắc như thế nào? Thái tử Mãnh đem phương án vừa mới nói ra. An Nhiên chần chờ một chút, giống như nhìn về phía bát tự, run giọng trả lời, không hổ là thái tử, có chút dũng khí cá chết lưới rách. Nhưng nếu như ta cho ngươi biết, chúng ta còn tìm được phương vị hải tộc. Những lời này tựa như sấm sét tại trong đầu thái tử nổ vang. Thái tử Mãnh hoảng sợ nhìn xem thông tin doanh nhãn, gần kề một câu, đem quyết tâm hắn mới hạ định 3 ngày đánh tan. Vương Giới nhịn không được tiến lên, ngươi nói cái gì? Thanh âm An Nhiên càng phát ra run rẩy, chúng ta đã tìm được hải tộc. Nếu như thái tử không cho, không trả lời, thì cùng bọn họ hợp tác. Chắc hẳn bọn hắn đối với hắc đế thành rất cảm thấy hứng thú. Thái tử đội vàng quát chói tai, không có khả năng. Bất quá là đã thông một khối thông đạo, há có thể lại phát hiện cầu trụ mới lại tìm được hải tộc, tuyệt không khả năng. Thái tử là coi thường thải quang giả chúng ta, hay là xem thường thần tộc? Hai chữ thần tộc đồng dạng như chống chiều chung sớm, hung hăng đập vào trong đầu thái tử. Hắn nhất thời không biết giải quyết thế nào, nhìn về phía Vương Giới, cả người vô lực. Cái này là thủ đoạn cuối cùng Vương Giới cho tình thế lần này, giải quyết dứt khoát. Đừng nói thái tử Mãnh, cho dù hắc đế lúc này cũng không dám lập tức phản đối thải quang giả. Đối mặt uy hiếp thải quang giả, đủ loại quyết tâm của thái tử đều tan thành bong bóng. Ta hiện tại cho thái tử 2 lựa chọn, 1, hiệp trợ chúng ta tiến vào cầu trụ mới, với tư cách giao dịch, ta có thể lưu lại một nhóm thải quang giả tại hắc đế thành trở thành thành trì mới, chỉ nghe lệnh thái tử, trong đó tất nhiên bao hàm 2 cái chức ngữ, 2, ngăn cản chúng ta tiến vào cầu trụ mới, chúng ta sẽ cùng hải tộc liên hệ, dẫn bọn hắn nhập hắc đế thành, đồng thời muốn hết thảy biện pháp đem vị trí cửa vào tuế đạo của thải quang cầu trụ nói cho khủng kinh, dẫn khủng kinh đánh vào. Thải quang cầu trụ. Thái tử, ta ta đếm ngược 3 cái số, kính xin lựa chọn. Vương Giới nhìn xem sắc mặt thái tử Mãnh tái nhợt, chậm rãi lui về phía sau. 3. Thái tử Mãnh nhìn chằm chằm thông tin doanh nhãn, ánh mắt khỏe mắt đức. 2. Thái tử Mãnh nhắm mắt. 1. Cái thứ nhất. Thái tử Mãnh mở miệng. Không xa bên ngoài, bị nhìn chằm chằm mặt Vương Giới, muốn nhìn rõ thần sắc của hắn. Thần sắc Vương Giới tràn đầy bất đắc dĩ cùng bị khuất, trong lúc nhất thời lại để cho mị cũng cảm giác mình hoài nghi sai rồi. Người này cùng tâm tình thái tử đồng dạng. Giờ khắc này, thái tử không làm không được ra lựa chọn, mà lại chỉ có thể lựa chọn điều thứ nhất. Một khi sinh ra kết quả thứ hai, Hắc Đế xuất quan tất nhiên chụp chết hắn. Hắn không phải đang làm lựa chọn, cũng không cần cân nhắc tương lai. Dù là Hắc Đế lúc này trừ phi có nắm chắc trực tiếp vây khốn sở hữu tất cả thải quan giả, nếu không cũng tất nhiên lựa chọn cái thứ nhất. Đây là khó giải, mà cái thứ nhất lựa chọn cũng làm cho thái tử thoát khỏi khốn cảnh cho rằng 3 ngày trước. Bởi vì Hắc Đế sẽ không trách cứ hắn. Thái tử sáng suốt, toàn thể thải quang cầu trụ bái tạ. Như vậy, kính xin thái tử lập tức hiệp trợ chúng ta, ta muốn trong thời gian ngắn nhất chứng kiến thái độ. Đại nhân, nó đi rồi. Thanh âm an nhiên truyền ra. Vương Giới thở ra một hơi, đã biết. Chấm dứt đối thoại. Thái tử Mãnh chậm rãi ngồi xuống. Vương Giới an ủi, tuy nói lựa chọn gian nan, nhưng thái tử đã bức bách để thải quang giả lưu lại một tòa thành, Hắc Đế sẽ không trách thái tử. Hơn nữa thông qua lần đối thoại này chúng ta có thể biết, câu trụ mới cùng hai tộc đều là thần tộc tìm được. Thái tử Mãnh thở ra một hơi, nhìn về phía Vương Giới, "Vương huynh đệ, ta cho ngươi điều động 5 vị thành chủ, trên trăm thống lĩnh chi quyền, đi hiệp trợ thải quang giả tiến vào cầu chủ mới. Nhiệm vụ của ngươi không đơn giản như thế, còn muốn chằm chằm vào thải quang giả, cần phải ngăn cản chúng cùng hải tộc liên hệ, còn có đem tình huống cầu chủ mới kịp thời phản hồi về. Nếu có thể." Hắn sát mặt hung ác, "Ta tình nguyện cùng cầu chủ mới kia hợp tác đem toàn bộ thải quang giả diệt." Vương Giới đã giật mình, "Thái tử, như vậy quá mạo hiểm." Thái tử nói, "Cho nên ta mới khiến cho ngươi chằm chằm vào, đang mang trọng đại, không phải bạn bất đắc dĩ không muốn tùy ý quyết định." Tận khả năng kéo dài tới đế phụ xuất quan. Còn có, một khi thải quang giả đồng ý phong bế thông đạo, không muốn do dự, lập tức phong bế. Ta sẽ cho ngươi một đám cốt mãng dịch, có thể mang về bao nhiêu người thì mang về bấy nhiêu người, mang không trở lại coi như xong. Chính ngươi trở về là được. Vương Giới trịnh trọng cam đoan, thuộc hạ nhất định không cô phụ thái tử nhờ bà. Sát mặt thái tử Mãnh trầm thấp, vậy vất vả ngươi rồi. Có yêu cầu gì cứ việc nói, ta tận khả năng thỏa mãn. Vương Giới chần chờ một chút, sau đó thật sâu hành lễ, thuộc hạ cái này cáo lui, nhất định chằm chằm chết thải quang giả. Ngươi vừa mới phải chăng muốn nói cái gì? Thuộc hạ. Vương Giới lần nữa chần chờ. Thái tử ra vẻ sinh khí, ngươi là huynh đệ ta không cần phải khách khí, có cái gì thì nói. Vương Giới nói, thuộc hạ vẫn cảm thấy thiếu khuyết vệ khí chi pháp, nghĩ đến chỗ này thứ yếu làm như thế nhiệm vụ trọng yếu, vạn nhất bởi vì bản thân vấn đề ra chỗ sơ suất không tốt đối với thái tử nhắn đủ, cho nên. Thái tử Mãnh nghĩ, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, ngày mai lại đi thôi. Ta sẽ cho ngươi vệ khí chi pháp. Vương Giới nói, nếu bị khó coi như xong. Thái tử đã rất mệt rồi, không cần vì thuộc hạ quan tâm. Thái tử Mãnh cười cười, không làm khó dễ, đi nghỉ trước đi. Vâng. Tại sao khi Vương Giới rời đi, bị đi ra, thái tử muốn cho hắn cái gì vệ khí chi pháp? Thái tử Mãnh nhìn xem bên ngoài, ngươi cảm thấy thái độ hắn như thế nào đây? Bị nghĩ nghĩ, không thể bắt bẻ. Tuy nhiên ta cảm thấy được cả nhân loại này ẩn giấu rất nhiều bí mật, nhưng theo vừa mới biểu hiện nhìn như hồ không có vấn đề gì. Thái tử gật đầu, đúng vậy. Thái tử đã cũng lo lắng hắn, vì sao không tìm người khác hiệp trợ thải quang cầu trụ? Ngươi cho rằng thải quang giả vì sao lại để cho hắn tới tìm ta? Thái tử có ý tứ là, thải quang giả hiểu rõ nhất nhân tộc, chúng không có cho ta lựa chọn nào khác. Chỉ có Vương Giới có thể khiến chúng nó thiếu một ít cảnh giác. Nếu như phái sinh linh khác đi chỉ biết bị thải quang giả chằm chằm chết. Thuộc hạ đã minh bạch. Ngày thứ hai, Vương Giới ra Hắc Đế thành, hướng phía Vô Tâm thành phản hồi. Nhìn xem ra thú tàn phá trong tay, hắn cũng không biết là thái tử cố ý biến thành như vậy hay là xác thực như vậy. Cái này là vệ khí chi pháp thái tử cho hắn, không có nổi danh, cứ như vậy một trương gia thú. Nghe nói còn là Hắc Đế ban thưởng xuống, có hiệu quả khó lường. Loại lời này nghe một chút coi như xong, nếu quả thật lợi hại không đến mức bị thái tử ban thưởng cho mình. Hắn biết rõ mình bây giờ bị thái tử hoài nghi, dù sao có quá nhiều điểm đáng giá hoài nghi. Đương nhiên, vệ khí chi pháp này có lẽ cũng sẽ không quá kém. Dù sao thái tử hiện tại dùng để đạt được chính mình. Nghĩ đến, hắn bắt đầu bắt tay vào làm nghiên cứu. Nguyên vốn định rời xa Hắc Đế thành thì dùng bân rất nhanh phản hồi, nhưng trên đường nhìn xem ra thú kia bất chi bất giác hám tiến vào. Trở lại Vô Tâm thành cũng là tu luyện, không đổi. Vệ khí phòng ngự chi pháp này có chút kỳ dị, là một loại khái niệm khó có thể lý giải lại hợp tình hợp lý. Biên chức. Chương 709, rằng có chương 709, rằng có tựa như làm y phục đồng dạng, bệnh dệt vệ khí, đem vệ khí tại mặt ngoài thân thể bệnh dệt lại với nhau, cuối cùng hình thành một cái chỉnh thể như y phục bình thường phòng ngự chi pháp. Phương pháp này có tốt có xấu. Chỗ tốt chính là từng điểm bệnh dệt có thể căn cứ nhu cầu tự thân xác nhận cường độ, có thể rất cường, cũng có thể bình thường, mà cùng điểm bệnh dệt kế tiếp bệnh dệt tốt về sau, giữa hai cái điểm sẽ có hiệu quả giúp nhau hiệp trợ, làm cho phòng ngự gia tăng. Mà cả người bệ khí toàn bộ bệnh dệt hoàn thành, phòng ngự sẽ theo một cái điểm trải rộng chỉnh thể, phòng ngự sẽ tăng cường rất nhiều. Vương Giới không cần tu luyện đã biết rõ phương pháp này phòng ngự cực độ cường hãn. Bất quá chỗ hỏng chính là một khi bệnh dệt thành công, trừ phi bị đánh phá hoặc là hao tổn, nếu không thể tản ra. Nói cách khác nếu như hắn bệnh dệt vệ khí tiêu hao một vạn chu thiên này sẽ không còn pháp dùng làm chiến đấu, chỉ có thể bọc tại trên nhục thể. Vương gia thú. Hắn xem như lý giải vì sao Xảo Thiếu Thành không có tu luyện. Tại hắn thấy rõ phương pháp này cường hãn về sau, cái thứ nhất nghĩ đến đúng là Xảo Thiếu Thành. Nếu như Xảo Thiếu Thành tu luyện phương pháp này, chính mình đem càng khó đánh vỡ phòng ngự hắn. Ngày nay đã lý giải, bởi vì Xảo Thiếu Thành vốn là có cường hãn phòng ngự chi pháp, không cần pháp bệnh dệt này. Hơn nữa pháp bệnh dệt vệ khí cố định, có loại cảm giác gần gà. Quan trọng nhất là thể tích dây leo quá lớn, một khi tu luyện pháp bệnh dệt này, có trời mới biết muốn tiêu hao bao nhiêu khí. Tiêu hao thiểu không có hiệu quả, tiêu hao nhiều hơn chúng mình cũng không chịu được nổi. Ngược lại là thích hợp nhất nhân loại. Không, chuẩn xác mà nói là thích hợp nhất chính mình. Chính mình hình thể nhỏ, khí lại khổng lồ vô cùng, dù là dùng một vạn, hai vạn thậm chí càng nhiều nữa khí bệnh dệt cũng không ngại tác chiến. Phương pháp này đối với thái tử mãnh bọn hắn cũng không có dùng, duy chỉ có thích hợp nhất chính mình. Hắn cũng hoài nghi có phải hay không thái tử mãnh cố ý vì hắn chọn. Có chút cảm động. Có thể tu luyện. Hôm nay chính mình có 9 vạn chu thiên khí. Đây là hắn bất diệt thể đệ nhất trọng lỗ sát sau gia tăng. Rất khoa trương, thực tế tại trên thể hình nhân loại. Cho nên chính mình có không gian thao tác phi thường lớn. Đầu tiên là định điểm bệnh lệnh. Dựa theo miêu tả phương pháp này, mình có thể xác định có bao nhiêu điểm bệnh lệnh. Vương Giới nghĩ nghĩ, quyết định đối ứng xương cốt bất diệt thể, định 206 cái điểm bệnh lệnh. Mà từng điểm bệnh dệt dùng trăm chu thiên khí, vậy là đủ rồi. Trăm chu thiên, đó là cảnh giới tu giả khí bình thường nhất. Chính mình đem trăm chu thiên khí bệnh dệt làm một cái điểm, 206 cái điểm chính là hơn 2 vạn chu thiên khí. Có thể tiếp nhận. Tương đương nói mình từng điểm bệnh dệt đều có phòng ngự tu giả khí trăm chu thiên bình thường nhất, mà giữa điểm cùng điểm tương liên hình thành hiệu quả phòng ngự bệnh dệt, cuối cùng phòng ngự có thể đạt tới rất cao, chính hắn đều không rõ ràng lắm, cũng rất chờ mong. Như là chờ mong chính mình chiến lược đột phá bất diệt thể đệ nhất trọng trước đây đồng dạng. Phòng ngự thân thể tăng thêm pháp bệnh dệt vệ khí, Vương Giới bỗng nhiên muốn tìm vị thành chủ luyện tập, nhìn chút ít thành chủ có thể không làm bị thương chính mình. Pháp bệnh dệt tu luyện không khó. Đảo mắt đi qua nửa năm. Nửa năm sau, Vương Giới đem pháp bệnh dệt tu luyện hoàn thành. Cảm thụ được vệ khí bám vào tại trên nội thể, tràn đầy an tâm. Thế giới cảnh tầm thường muốn đánh phá vệ khí đã không dễ dàng, lại càng không cần phải nói phòng ngự bản thân mình. Mà giờ khắc này chính mình như trước có thể tiến vào tuế đạo, cũng không vượt qua tuổi. Nếu như đổi lại mình bây giờ đối mặt thần vũ kia có lẽ ngay cả phòng ngự mình đều phá không được, mà chính mình muốn giết hắn, dễ dàng. Cái này là những kỳ tài tuyệt đỉnh chính thức của vũ trụ sao? Đủ tư cách tại vạn giới chiến trường tổ kiến câu lạc bộ tìm kiếm 16 đạo khẩu đều là loại cao thủ này. Chính mình có lẽ tính toán vượt qua. Hồi tưởng lại, khi đó chính mình thực là kém cỏi. Không đi ra tứ đại cầu trụ vĩnh viễn nhìn không tới vũ trụ chính thức. Vô Tâm Thành, ban đêm, Vương Giới rồi đột nhiên đứng dậy thấy được thân ảnh ngồi ngoài viện, mặc ý từ khi thần tộc bị diệt, không tiếp tục người nửa đêm tìm hắn. Thần tộc không có, đã đến Thi Tông. Vương Giới đi ra sân nhỏ. Mặc ý nhìn hắn một cái, kinh dị, vệ khí pháp này của ngươi học ở chỗ nào? Không tệ ạ. Đây cũng là vệ khí pháp không tốt một điểm, dễ dàng bị thấy rõ. Nhưng cũng chỉ là bắt đầu. Pháp bệnh dệt thượng đi lại qua, theo thời gian chuyển rời, khí bệnh dệt sẽ dần dần bình phục, cũng sẽ càng phát không dễ dàng bị thấy rõ. Thái tử manh cho. Vương Giới nói. Mặc ý tán thưởng, ta du lịch Hắc Đế Thành nửa năm, đối với nơi này hiểu rõ không ít. Đối với ngươi cũng hiểu rõ không ít. Vương Giới, ngươi thật sự rất không tồi. Vô luận tại tứ đại cầu trụ hay là Hắc Đế Thành, tựa hồ cho ngươi một điểm cơ hội ngươi có thể đi lên. Ngươi như vậy, hiếm thấy. Vương Giới cung kính, vãn bối chỉ là vận khí tốt. Mặc ý nhìn xem hắn, như thế nào đây? Muốn hay không bái lão phu vi sư? Vương Giới kinh ngạc, tiền bối muốn thu ta làm đồ đệ. Mặc ý nói, nhân tài như ngươi không thu làm đệ tử đáng tiếc. Tử Chuyết không thu ngươi đi, đó là hắn không có ánh mắt, cho nên đến nay cũng còn là cửu doanh, mà lão phu là tam mộ, địa vị cao hơn cửu doanh. Ngươi bái lão phu vi sư có thể trực tiếp trở lại tông môn tu luyện, không cần lại mạo hiểm ẩn tàng. Vương Giới chờ mong, có thể bái sư tiền bối tự nhiên cầu còn không được. Sau đó giọng nói vừa chuyển, nhưng vãn bối hay là muốn trưng cầu Tử Chuyết tiền bối đồng ý là hắn đem vãn bối dẫn vào tông môn. Vạn bối không biết quy củ tông môn, không dám tự tiện chủ trương. Mặc ý cười nói, không trách hắn đem ngươi đưa đi tuế đạo. Đó là tông chủ đem ta bắt đi. Nếu như Tử Chuyết ngăn cản, ngươi có thể trực tiếp bị mang về tông môn, nói cho cùng hay là hắn chấp nhận. Vương Giới trầm mặc. Mặc ý nói, lão phu không bức ngươi. Đợi ngươi hiểu được tông môn sau rồi nói sau. Nói xong, hắn sắc mặt nghiêm túc, tình thế tứ đại cầu trụ thay đổi. Thần tộc rất nhiều trợ giúp, trang bị vũ khí toàn bộ đến nơi, lại không ngừng lợi dụng tài nguyên địa vực đã chiếm cứ tăng cường, thực tế cải biến sách lược, không hề chầm chậm vào vô sinh môn, mà là ổn đánh ổn chát, cho nên tứ đại cầu trụ dần dần nguy hiểm. Vương Giới tâm nhắc tới, vãn bối có thể làm cái gì? Mặc ý bất đắc dĩ, người gác cổng cố chấp, ngươi trừ phi có thể nói động đến hắn, hoặc là tứ đại cầu trụ thực đã đến tuyệt cảnh bức người gác cổng mình cũng phải về với binh, nếu không cái gì đều không làm được. Ngay cả ta đều không thể chính diện vượt qua. Vương Giới thở dài, người này làm sao lại cố chấp như vậy? Mặc ý đứng dậy, ta đến chính là nói cho ngươi biết một chút, kế tiếp ý định đi không kiện cầu trụ đi một chút, chính ngươi bảo trọng đi. Vương Giới nhìn xem Mặc ý rời đi, từ đầu tới đuôi hắn đều không có để thần tộc. Giờ phút này hắn tất nhiên biết thần tộc tồn tại qua Hắc Đế Thành. Thế cục tứ đại cầu trụ nhất biến, mình cũng nên động. Hy vọng lần này có thể nói động tên kia. Trước vô sinh môn, người gác cổng lặng lặng ngồi. Bên cạnh, Khai Sơn đao phong mang lăng liệt cắm vào lòng đất. Nhìn như bình tĩnh, nhưng ai cũng không dám vượt lôi chỉ một bước. Gió lạnh thổi qua đại địa cốt vực hoang vu. Hàng chi lại hồi trở lại đến nơi này tiếp tục chầm chậm vào người gác cổng. Trong tay nắm chặt lấy thông tin do nhãn. Đột nhiên, người gác cổng chớp mắt, một tay bắt lấy chôi đao, vận sức chờ phát động. Hàng chi nheo mắt, lúc này muốn dùng thông tin doanh nhãn liên hệ Vô Tâm Thành. Nhưng mà sau một khắc, hắn quay đầu, xa xôi bên ngoài, thân ảnh quen thuộc dần dần đập vào mi mắt, đó là Vương Giới.
Không chỉ
Vương Giới, đi theo phía sau rất nhiều sinh linh, đều là Hắc Đế Thành, trong đó còn có Thải Quan Giả. Hàng Chi ngốc trệ nhìn xem, sinh linh Hắc Đế Thành cùng Thải Quan Giả, này làm sao đi đến cùng một chỗ? Thực tế hắn nhận ra những sinh linh kia trong có thành chủ. Hắc Đế Thành xảy ra chuyện gì? Ánh mắt người gác cổng nhìn chằm chằm rất nhiều sinh linh không ngừng tiếp cận, ánh mắt dần dần trở to. Vương Giới rơi vào bên cạnh Hàng Chi, khổ cực. Hàng Chi hành lễ, đại nhân, cái này. Khoe miệng Vương Giới cong lên, không đủ rung động sao? Sau lưng, từng đạo thân ảnh dừng lại, năm vị thành chủ, bốn cái chức nữ, phía sau trên trăm thống lĩnh cùng với Thải Quang Giả thực lực tương đương với thống lĩnh, mà càng phía sau còn có Thải Quang Giả vô cùng vô tận, số lượng nhiều căn bản hàng hạ. Hào quang đều tại thời khắc này đem ánh mắt vào mèo, chiếu sáng bầu trời cốt vực. Vương Giới lần này mang đến năm vị thành chủ đều là tùy tiện tuyển, cùng chiến tranh thần tộc, chúng chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Giờ phút này, gần 10 cái thế giới cảnh đứng phía sau đủ để cho người chứng kiến kiếp sợ. Mà ở trong đó, ánh mắt người gác cổng nhìn chằm chằm Thải Quang Giả phía sau, hắn phát giác được khí tức không bình thường. Đó là Tạ Minh. Từ khi thái tử cho Vương Giới điều động quyền thành chủ cùng thống lĩnh, hắn tại nửa năm trước phản hồi Vô Tâm Thành sau thì lập tức điều động, đem những người này đặt ở Vô Tâm Thành nửa năm, chờ đợi mặc ý thông chi. Hôm nay tình thế tứ đại cầu chủ nguy cơ, nên đến phiên hắn gặt hái. Vương Giới lướt qua Hàng Chi, từng bước một đi về hướng người gác cổng. Người gác cổng nhìn chằm chằm Vương Giới tiếp cận, sắc mặt trước nay chưa có nghiêm túc. Vương Giới đứng ở trước người gác cổng trăm mét, khoảng cách này cũng là khoảng cách hắn đến người gác cổng gần nhất trước kia. Tiền bối, cảm giác như thế nào? Ngữ khí người gác cổng nặng nề, nắm chặt chuôi đao, ngươi quả nhiên là địch nhân. Vương Giới bật cười, tiền bối đã hiểu lầm. Hắn chậm rãi ngồi xuống, cứ như vậy tùy ý ngồi ở trước mặt người gác cổng, cùng tư thế ngồi người gác cổng đều đồng dạng. Đưa tay, để ép áp. Phía sau, Hàng Chi ngầm hiểu, đồng dạng ngồi xuống, đồng dạng tư thế ngồi. Ngay sau đó, những Thải Quang Giả kia cũng học theo, thân thể cục tẩy đồng dạng ngồi xuống. Cuối cùng thì là thành chủ cùng thống lĩnh Hắc Đế Thành. Rất nhiều sinh linh học Vương Giới ngồi xuống, một màn này lại để cho người gác cổng lần nữa chấn động. Không nghĩ tới Vương Giới uy vọng lớn như vậy. Vương Giới nhìn về phía người gác cổng, một lớn một nhỏ cứ như vậy đối mặt. Dùng cổ chiến lược này, tiền bối nói cho ta biết, có thể không đánh sau khi nhập môn. Người gác cổng chậm rãi rút đao, sắc ý lạnh như băng thoáng qua tràn ngập thiên địa, ngươi có thể thử xem. Vương Giới ngẩng đầu, ta cảm thấy được có thể. Ánh mắt người gác cổng xoay mình trợn, nhưng sẽ không làm. Vương Giới ngay sau đó đã đến một câu. Người gác cổng nhíu mày, nghi hoặc nhìn xem Vương Giới, mà cảnh giác nhất thủy chung là cái Tạo Minh tồn tại trong những Thải Quang Giả kia. Cái kia là lực lượng duy nhất để cho hắn để ý. Vương Giới nhìn chằm chằm người gác cổng, dẫn bọn hắn đến chính là muốn nói cho tiền bối, cái môn này ta có thể phá, nhưng sẽ không phá, bởi vì ta không là địch nhân. Tiền bối không khai mở, thì tiểu bất nhập, đây chính là quyết định của ta. Dù là tứ đại cầu trụ tao nộ tuyệt cảnh, gần như sụp đổ, cổ lực lượng ta này chỉ có tiền bối có thể quyết định phải chăng cho đi. Người gác cổng kinh ngạc nhìn xem Vương Giới, ngươi thực không có ý định phá cửa? Nói, không phá chính là không phá. Tiền bối có thể nhìn xem tứ đại cầu trụ hủy diệt, ta cũng có thể. Vương Giới kiên định. Ánh mắt người gác cổng lướt qua hắn, nhìn về phía một nhóm sinh linh phía sau hắn. Những sinh linh này tuyệt đối là một cổ lực lượng rất mạnh. Cứ như vậy bị hắn ngăn tại bên ngoài. Chương 710, vô sinh môn khai mở. Chương 710, vô sinh môn khai mở. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc phải hay không địch nhân? Hắn không cảm nhận được, càng muốn càng dễ dàng bị lừa gạt. Dứt khoát nhắm mắt, mặc kệ. Vương Giới cũng nhắm lại hai mắt. Hôm nay bức bách người gác cổng không phải hắn, mà là tình thế tứ đại cầu trụ. Trước kia hắn, người gác cổng có thể không quan tâm, có vào hay không đối với tứ đại cầu trụ đều không thấy tiếng nổ. Nhưng bây giờ hắn khống chế của lực lượng này lại bất đồng. Đó là lực lượng đủ để cải biến tình thế. Tứ đại cầu trụ càng nguy cơ, bên người gác cổng này lại càng sẽ bị bức bách. Hắn không tin người gác cổng không có biện pháp hiểu rõ tình thế tứ đại cầu trụ. Thời gian ngày từng ngày đi qua, người gác cổng từ vừa mới bắt đầu bình tĩnh càng về sau dần dần bất an. Vẻ nôn nóng rõ ràng này là cá nhân cũng có thể cảm giác được. Vương Giới cũng không phải là hoàn toàn không biết tình thế tứ đại cầu trụ, mà ý tại nói cho hắn biết. Hôm nay thần tộc tại chủ chiến trường tứ đại cầu trụ ngay tại đông đấu cầu trụ, bởi vì cửa vào tuế đạo chính là đông đấu cầu trụ. Thần tộc xâm lấn có một thời gian ngắn, tứ đại cầu trụ không ngừng hội tụ tu luyện giả cùng thần tộc kỳ chiến. Bên đông đấu cầu trụ, đế côn nhất tộc biến thành toa kỵ, Hàn Yên độ khẩu bị phong, triệt để mất đi tin tức. Thần tộc trước đây thậm chí phái một đám cao thủ tại tứ đại cầu trụ không có hoàn toàn cảnh giác thời điểm ra tay đối với cường giả thế giới cảnh thủ lỗ hổng, muốn thay thế những thế giới cảnh đó. Bất quá hành động lần này cũng không thuận lợi. Bọn hắn xem thường tứ đại cầu trụ. Tứ đại cầu trụ có một rõ ràng không đồng dạng như vậy địa phương, chính là thế giới cảnh cơ hồ không có giả dối. Thế giới cảnh dùng thế giới hắn phải chăng có được sinh cơ để phán đoán thật giả. Thế giới không có sinh cơ chính là giả thế giới. Thành chủ Hắc Đế Thành cơ hồ cũng như này. Thế giới có sinh cơ chính là thực thế giới. Tứ đại cầu trụ cơ hồ cũng như này. Cho dù chiến lược bình quân tứ đại cầu trụ xa xa so ra kém thần tộc, số lượng chiến lược cao đẳng liền Hắc Đế Thành đều so ra kém. Nhưng tại lĩnh vực thế giới cảnh này cũng rất đặc thù. Tựa hồ bọn hắn đều có nhận thức thống nhất, giả thế giới cảnh không gọi thế giới cảnh, cũng không nên đột phá. Phàm đạt tới thế giới cảnh đều nên là thế giới cảnh chân chính. Nguyên nhân chính là như thế làm cho thần tộc phán đoán sai lầm. Cũng bởi vậy lại để cho tứ đại cầu trụ triệt để theo dõi thần tộc, triển khai quyết chiến hôm nay. Theo thần tộc buông tha cho tiến công vô sinh môn, tại đông đấu cầu trụ thành lập tổng bộ, tiếp viện liên tục không ngừng, làm cho tình thế tứ đại cầu trụ chuyển tiếp đột ngột. Mặc kệ thế giới cảnh như thế nào lợi hại đều không cải biến được chênh lệch chiến lược bình quân. Thần tộc tùy tiện đều có thể kéo tới cao thủ luyện tinh cảnh, mà cao thủ này tại tứ đại cầu trụ đã là cấp bậc trưởng lão thậm chí thái thượng trưởng lão. Có thể nói hiện tại tứ đại cầu trụ cùng cao thủ cấp bậc, bình thường muốn 1 đánh 3, thậm chí nhiều hơn. Tình thế càng phát ra gian nan. Lại đi qua một thời gian ngắn, Vương Giới cũng gấp, mặc ý nói cho hắn biết, tứ đại cầu trụ phảng phất có kế hoạch muốn cùng thần tộc quyết chiến, có thể kế hoạch này áp dụng cũng không thuận lợi. Hắn một người trong chiến trường hoàn toàn bị thần tộc áp chế, hư chức bị thần tộc vây quanh. Đông đấu cầu trụ hội tụ đại bộ phận cao thủ tứ đại cầu trụ đều lâm vào khẩu chiến. Vương Giới rất muốn hỏi mặc ý, tinh cung vì sao không có đi ra? Tại bị mang đến tuế đạo trước, hắn rõ ràng lộ ra qua vị trí ẩn tàng tinh cung, vì sao tinh cung đến nay không có tin tức? Nhưng vấn đề này không thích hợp. Tiếp tục chờ. Người gác cổng nhíu mày, trợn mắt nhìn về phía Vương Giới. Vương Giới lòng có nhận thấy, đồng thời trợn mắt nhìn thẳng hắn. Thuyết phục ta. Người gác cổng mở miệng, ngữ khí trầm thấp đáng sợ, nói mau phục ta. Vương Giới ngẩng đầu, nếu như tứ đại cầu trụ tan tác, tiền bối sẽ trợ giúp sao? Hay là nhìn xem tứ đại cầu trụ bị chiếm cứ như trước lúc này thủ vệ, làm người gác cổng địch nhân. Nếu như tiền bối sẽ trợ giúp, ai đến ngăn đón ta? Ta đồng dạng có thể nhập môn. Nếu như tiền bối tình nguyện làm người gác cổng địch nhân, sao không hiện tại để ta đi vào một trận chiến, mặc kệ là địch là bạn đối với tiền bối đều hảo không ảnh hưởng. Tiền bối, ngươi cứ nói đi. Người gác cổng rồi đột nhiên đứng dậy, rút đao, đao ý trùng thiên đập vào mặt, lại để cho Vương Giới đều cảm giác huyết nhục bị xé mở. Năm vị thành chủ kia tâm run lên, lần thứ nhất cảm giác được người gác cổng trước mắt này cứng hãn. Người gác cổng quay người, đi tới trước cửa, đưa tay, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi thuyết phục ta rồi, đừng làm cho ta thất vọng." Nói xong, dùng sức đẩy vô sinh môn mở. Vương Giới đứng dậy, không nói một lời đi đến sau trước cửa, sắc mặt nặng nề. Sau lưng, sở hữu tất cả sinh linh đội kịp, đảo mắt chui vào. Ánh mắt người gác cổng nhắm lại, hy vọng là đúng. Đông đấu cầu trụ, vô số chùm tia sáng quét về phía phương xa, hài cốt trải rộng, mảnh vụn chiến hạm thỉnh thoảng bị thần lực cuồng bạo mang tất cả lại lần nữa nghiền nát. Tinh thần không ngừng nổ bung. Tân tiểu thư bắt lấy như vân thi triển diệu hữu túng, thân thể chui vào hư không, sau một khắc, lực lượng cuồng bạo nổ nát hư không, hình thành hắc trung hắc, đó là lực phá hoại luyện tinh cảnh. Phốc, máu tươi nhuộm đỏ mặt Như Vân. Sư Minh, sắc mặt Như Vân tái nhợt, tuyệt vọng đỡ lấy Tần tiểu thư. Tần tiểu thư đẩy ra hắn, "Đi, Sư Minh, đi mau." Tần tiểu thư giống to, một trường đẩy ra Như Vân, đơn thủ điểm kích bản thân kinh mạch điểm vị, mỗi nhất kích đều làm huyết nhục nghiền nát, phá tàng ấn không những được dùng tại trên người địch nhân, cũng có thể dùng tại trên người mình. Hắn há mồm, vô số thần lực hướng phía hắn mãnh liệt mà đến, hắn gọi Tần tiểu thư, cũng cứ gọi là Tần Bá Bảo, tự nghĩ ra hư không tuân phúc, phải chết cũng chết. Tinh cầu nghiền nát, dưới hào quang chói mắt, hai đạo thân ảnh lao ra, một người đứng tại trên lưng tên còn lại, cười lạnh, còn dãy rủa, nát hắn. Dưới thân, người nọ hai mắt dữ tợn, mở ra lòng bàn tay, ánh sáng màu lam hóa thành hai thanh lưỡi đao sắc bén chém rụng, thư không bị thiết cắt, cả người giống như hóa thành một khỏa tinh thần màu lam vọt tới Tần tiểu thư. Tần tiểu thư ngẩng đầu, mãnh liệt đánh tới, "Đến đây đi." Xa xa, khuôn mặt Như Vân nhuốm máu, vô lực nhìn xem Tần tiểu thư cùng vẻ lam sắc kia va chạm, cuối cùng hóa thành huyết đục mảnh vỡ. Mà vẻ lam sắc kia cũng bị nát bấy, thân ảnh truy lạc tử vong. Sư Minh Như Vân hò hét. Đối diện, người thần tộc nhíu mày, rõ ràng liều chết hắn ô. Lẽ nào lại như vậy? Xoay chuyển ánh mắt, chằm chằm hướng Như Vân, nếu như thế, ngươi để thay thế đi. Tuy nhiên tu vi yếu đi chút, nhưng lớn lên coi như xinh đẹp. Nói xong, liếm liếm bờ môi, phóng đi. Xa xôi bên ngoài, một đóa liên hoa xoát rơi rất nhiều tiền công. Bên thân vô mệnh, mặt kính lan tràn, vô trụ kính ngực. Từng đạo thân ảnh xuyên thẳng qua mặt kính, giết chết sở hữu tất cả địch nhân tiến bảo. Không tệ chiến kỹ, ngược lại là có thể thu nạp vào thần tộc ta. Nói chuyện chính là một người nam tử trung niên, ngạnh xanh xanh nhảy vào vô trụ kính ngực, tại trước mặt tu luyện giảng lịch vọng sơn quanh thân nhiều cái, chắp tay hành lễ. Thần lực ở trong cơ thể hội tụ hình thành một đạo trưởng ấn cự đại, tiếp tiên mà lên, rơi. Vô mệnh ngẩng đầu, liên hoa đảo qua. Hào quang trên trưởng ấn đều ảm đạm, nhưng lại không thể triệt để xoát rơi. Một trường, nát bấy sở hữu tất cả mặt kính, từng người tu luyện giảng lịch vọng sơn thổ huyết rút lui. Nam tử cười lạnh, ta thế nhưng mà bị cố ý để bạt làm người ngoài biên chế thần tộc, há lại các ngươi có thể đối kháng. Nói xong, trong cơ thể, thần lực rộng lớn hóa thành từng đạo trưởng ấn điên cuồng đè xuống, mỗi một dấu bàn tay đều cường hãn vô cùng. Vô mệnh thổ huyết, liên hoa suy bại. Một cái lao giảng lịch vọng sơn đem vô mệnh bắt lấy, hung hăng vung ra, ngươi không phải đối thủ người này, lui. Trưởng lão. Vô mệnh kinh hãi. Lão giả đón vô số trưởng ấn phóng lên trời, thân hóa tinh thần, trong cơ thể từng đạo màu xám ngưng kết, lệnh cả người hắn như là thiên thạch, hung hăng vọt tới không trung. Đụng. Nổ mạnh. Lão giả bị trục chết. Trưởng ấn dư âm quét ngang quanh thân, đem vô mệnh đánh bay đi ra ngoài, thiếu chút nữa hôn mê. Xa hơn bên ngoài, hỏa đao chật vật chạy thủ mạng, đằng sau nhiều cái đuổi giết. Tên kia đi đâu rồi? Ẩn tàng sâu như vậy, giết huynh đệ chúng ta, nhất định phải tìm được. Hỏa đao thở hổn hển, nằm thẳng hư không, như là một cỗ thi thể. Cái chiến trường chết tiệt này, nơi nào đến nhiều cao thủ như vậy? Thật vất vả âm chết một người, đến thêm nữa. Chậm rãi quay đầu, không xa bên ngoài còn có một cô thi thể, hắn nhận ra, Khắc Mộc Sinh. Bất quá Khắc Mộc Sinh này là thực chết rồi. Đáng thương. Ngươi nói ngươi theo chân bọn họ liều cái gì? Lưu được núi sinh tại, không sợ. Ở đây, tiểu tử, ngươi còn giả chết. Hỏa đao lập tức phóng tới xa xa, tiếp tục trốn. Phía trước là đấu hỏa nhất tộc, thần lực bao trùm vũ trụ kia mới có thể che chở chính mình. Nghĩ đến, hỏa đao bay lên hy vọng. vừa lao ra không bao xa, chỉ thấy thần lực rộng lớn bao trùm vũ trụ kia như là màn sân khấu bình thường bị giật xuống, đến từ một cái cự trảo ngập trời. Hỏa Đao ngốc trệ nhìn qua phương xa, phía dưới cự trảo, đại lượng sinh vật đấu hỏa nhất tộc bị đập thành bột mịn. Tiếng giống giận dữ tự một phương hướng khác truyền ra, đến từ tộc trưởng thế giới cảnh đấu hỏa nhất tộc, Lệ Hoàng. Bên ngoài thân Lệ Hoàng, bộ lông trùng thiên khép lại, vô lượng đem một mảnh phạm vi cho bong, ven đường trôi qua lưu lại trạch màu đỏ thâm giống như nham thạch nóng chảy. Đó là đấu hỏa sát trận, tuyệt đỉnh sát chiêu đấu hỏa nhất tộc. Mà chính phía trước, một lão giả thần tộc gầm lánh hai mắt, cánh tay tự chỗ thần tâm trái tim lan tràn, dần dần mở rộng, hình thành cự trảo che đậy tinh khung hung hăng áp hướng Lệ Hoàng. Đấu hỏa sát trận Lệ Hoàng lập tức lan tràn, đem cự trảo kia bao phủ. Sau một khắc, trong ánh mắt hoảng sợ của Hỏa Đao, cự trảo, thần tộc, kể cả một mảnh kia hư không đều hóa thành tro bụi, đập vào mắt chứng kiến đen kịt một mảnh. Một màn này khiến cho chúng quanh không ít ánh mắt thần tộc. Hỏa Đao lúc này chuyển hướng, ở đây không thể đi rồi, trốn. Đồng dạng quyết định trốn xa một chút, còn có cao thủ kiếm đỉnh. Một đám tu luyện giả kiếm đỉnh dưới sự dẫn dắt nguyên thiên dung hợp làm một chôi kiếm đâm về một phương hướng khác, ven đường chỗ qua, sinh linh đối địch tất cả đều đâm thủng. Lúc này, bên cạnh phương, Đế Côn đánh tới. Lực lượng khổng lồ thôi động tinh không, đem một đám tinh thần hành đẩy đánh tới. Mũi kiếm xẹt qua, đâm thủng từng con Đế Côn, máu tươi nhuộm lượn trời xanh, như là nghiền nát đại dương mênh mông rơi. Đương nhiên, thiên địa thay thế tinh không, đó là một mảnh thiên địa tràn đầy màu lục, vô tận rừng rậm bao trùm, chim tước côn trùng tiêu bang, giật giảo sinh cơ. Kiếm đỉnh hội tụ một kiếm đâm vào thiên địa, làm sở hữu tất cả rừng rậm thiên địa như thủy triều đè xuống. Phong mang không ngừng chặt đứt rừng rậm, đã có thêm nữa rừng rậm nương theo lấy sinh cơ bừng bừng từ bốn phương tám hướng xuống lại, mặc cho kiếm như thế nào sắc bén đều theo không kịp áp chế những rừng rậm kia, không ngừng nghiền nát xuống, mũi kiếm xuất hiện vết rách. Một thanh kiếm. Nguyên Thiên tại về sau, Nguyên Cô phía trước. Thân là kiếm đỉnh chi chủ, Nguyên Cô dù chưa đạt tới thế giới cảnh lại cũng không xa, chi kiếm chỉnh hợp rất nhiều cao thủ kiếm đỉnh biến thành lại để cho hắn có lòng tin miểu sát thế giới cảnh. Nhưng mà tại thế giới này lại bị khống trụ, khó có thể nhúc nhích. Trên trời dưới đất, cây rừng áp chế, hắc ám che đậy ánh mắt. Nguyên Thiên giống to, lui. Là tuyệt đỉnh cao thủ, kiếm muốn tránh thoát thế giới này, đáng tiếc đã chậm. Vô cùng vô tận cây cối kéo dài không dứt, rất nhiều cây cối thậm chí tự mình phát triển, phóng thích ra chi khí cường hãn. Một cây đại thụ rơi đập, ngạnh xanh xanh đem mũi kiếm lệ quang. Nguyên Cô thổ huyết rơi xuống. Nguyên Thiên vừa muốn cứu, nhánh cây che đậy ánh mắt, rơi vào đường cùng, Nguyên Thiên khống chế kiếm lui về phía sau, bản thân thoát ly, đưa tay, bắt lấy chuôi kiếm của mình, một kiếm đâm ra. Chương 711, cường thế miểu sát chương 711, cường thế miểu sát cực kiếm. Đây là sát chiêu của Nguyên Thiên, truy cầu tuyệt đối nhanh, tuyệt đối đơn giản, đại đạo chí giản. Mũi kiếm cực kiếm mang không ngừng chém ra những cây, cho chuôi kiếm này thoát đi không gian. Kiếm đâm mang cái thế giới kia chạy ra, phân tán ra hơn 10 người, đều là cao thủ kiếm đỉnh. Nguyên Bạch cũng ở trong đó. Mọi người nhìn lại, Nguyên Thiên tại thời khắc cuối cùng lao ra thiên địa. Cái thế giới kia đến từ một cái sinh linh bị thần tộc nô dịch, có được chiến lược khủng bố, vẫn như trước là thần tộc sử dụng. Nguyên Thiên một kiếm chém về phía sinh linh kia. Trung quanh còn có thêm nữa sinh linh vây giết, mọi người kiếm đỉnh lập tức chết tổn thương một mảnh. Ánh mắt Nguyên Bạch mơ hồ, nửa người nghiền nát, chém xéo rơi xuống, trong tay kiếm đều cầm không được. Bên ngoài ánh mắt lung lung, càng nhiều nữa thần tộc cưỡi Đế Côn mà đến. Bốn phương tám hướng khắp nơi đều là địch nhân. Liên hợp tứ đại cầu trụ rõ ràng cao thủ phần đông, có thể cùng thần tộc so, kém quá nhiều. Đập vào mắt huyết tinh khắp nơi trên đất, tinh khung đều nhuộm đỏ. Một cái thần tộc cực tốc xuyên thẳng qua, thuận tay giết chết người nhìn thấy bên đường, đúng lúc người này muốn giết Nguyên Bạch, có hào quang ngang xuyên thấu tinh khung, đem những Đế Côn không ngừng tiếp cận kia gạt bỏ. Tự chính giữa chiến trường kịch liệt sinh sinh đánh xuyên qua ra một đầu thông đạo sáng ngời. Vô số người nhìn lại, dưới tinh không hắc ám, hào quang chết sạng, mang đến thân ảnh phương xa. Người cầm đầu lại để cho vô số người trừng to mắt, không thể tin nhìn qua. Đó là Vương Giới. Vương Giới. Thiểu Linh Nhi kinh hô, cùng gặp quỷ rồi đồng dạng nhìn xem hào quang cực lớn tiếp thiên liền địa kia. Hào quang đến từ phương xa, chết xạ mạng lớn sinh linh. Mà duy nhất lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ đúng là đạo thân ảnh quen thuộc kia. Bên cạnh Thiểu Linh Nhi còn có Minh Hiệp, Thiểu Cô Trầm cùng với thất trưởng lão gần như chiến tử. Bà lao ngốc trệ nhìn qua, không muốn lát nữa ngay tại lúc này chứng kiến người làm cho nàng căm thù đến tận xương vị kia. Mà người này đến là trận chiến tranh này mang đến chuyển biến. Hào quang từ xa mà đến gần, rất nhanh hàng lâm. Một đám cường giả thần tộc sắc mặt trầm xuống, lại là từ đâu ra sinh linh. Vương Giới nhìn về phía trước chiến trường, đưa tay, nhẹ nhàng vung lên, thanh âm chuyển khắp toàn bộ tinh không, giết. Lời vừa dứt, sở hữu tất cả sinh linh phía sau hắn sắp nhập. Thải quang giả ngay ngắn hướng phóng thích hào quang quanh hướng người thần tộc trên chiến trường. Trên trăm thống lĩnh, năm vị thành chủ toàn bộ lao ra. Khóe miệng Vương Giới cong lên, gấp trở về. Chiến trường vốn là kịch liệt theo sinh linh Vương Giới dẫn đầu gia nhập, triệt để trở thành thiên vệ một bên. Trước kia tứ đại cầu trụ hoàn cảnh xấu, bị thần tộc dùng số lượng vây công, ngày nay trái lại, thần tộc lâm vào vây công. Rất nhiều người mặt thần tộc đối với thải quang giả cùng tu giả khí hắc đế thành vào bản đều phản ứng không kịp. Bọn hắn không nghĩ ra nhóm tiếp viện này đến từ ở đâu. Từ Giới? Không có lẽ. Nhưng trong đó tương đương một đám sinh linh luyện khí, mà những sinh linh cục tẩy đồng dạng kia lại tu luyện thần lực. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người mở mịt, bởi vì có cầu áp hiệu ứng, Vương Giới tự nhiên không có khả năng dẫn đầu quá nhiều sinh linh hắc đế thành tiếp viện, nhưng những cái này vẫn là có thể. Chủ yếu dùng thải quang giả làm chủ. Thường kia ánh mắt rơi vào trên người Vương Giới. Vương Giới cũng xuất thủ, quanh thân mấy cái sinh linh đánh tới, trong đó thỉnh lĩnh có người ngoài biên chế thần tộc phân biệt điểm giết vô mệnh. Nhìn xem trưởng ấn tiếp thiên, Vương Giới đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Phương xa, Vô Mệnh thấy được, muốn nhắc nhở đã tới không kịp. Một trường kia rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người Vương Giới, dẫn vô số người nhìn lại. Thực tế những cố nhân kia, Vương Giới sừng sững dưới trời sao, nửa bước không động. Quay đầu, nhìn về phía trung niên nam tử ra tay này, cứ như vậy. Trung niên nam tử không thể tin được, ngươi tu vi gì? Theo hắn Vương Giới hẳn là bách tinh cảnh mới đúng, cùng một nhóm người vừa mới đuổi giết đồng dạng. Có thể đây là có chuyện gì? Chính mình toàn lực một trường rõ ràng lay không nhúc nhích được hắn. Không có khả năng. Vương Giới đánh giá người này, có một vấn đề ta rất ngạc nhiên, tại vạn giới chiến trường câu lạc bộ người thần tộc giết ngươi, muốn mấy chiêu? Ánh mắt trung niên nam tử co rụt lại, quay người bỏ chạy. Hắn đã biết, người này là kỳ tài. Loại kỳ tài không nhìn cảnh giới, vượt cấp giết được kia. Loại người này hắn tại thần tộc bái kiến không chỉ một lần, căn bản không cách nào dùng cảnh giới cân nhắc. Thực tế kỳ tài có thể ở tuế đạo nhập câu lạc bộ nguyên một đám quỷ dị đáng sợ. Không thể gây. Vương Giới một bước bước ra, tiếp cận, đối mặt nam tử đưa tay chụp tới. Trung niên nam tử quay đầu lại, chắp tay hành lễ, một trường đánh ra. Trường cùng trường kích. Trong đó một trường bị dễ như trở bàn tay nát bấy. Tay Vương Giới xuyên qua huyết nhục nghiền nát, bắt lấy cổ trung niên nam tử, ta đang hỏi ngươi lời nói. Sắc mặt trung niên nam tử trắng bệnh, ta không muốn chết. Giang giác. Buông tay, tùy ý thi thể người này rơi xuống. Vương Giới quay đầu, bốn phương tám hướng hơn 10 đạo thân ảnh đánh tới, hắn đưa tay, dẫn bia chấn địch. Đạo đạo bia ảnh chấn áp, thân thể nhảy lên loại ra, những nơi đi qua, thân ảnh vây giết mà đến toàn bộ ngã xuống. Một chiêu, miểu sát phần đông cao thủ. Một màn này xem vô số người ngốc trệ. Vô Mệnh nhìn xem Vương Giới miểu sát người cao thủ lại để cho bọn hắn đều bất lực kia, bay lên cảm giác vô lực khó nói lên lời. Thằng này làm sao trở nên mạnh như vậy? Sở hữu tất cả cố nhân chứng kiến Vương Giới ra tay đều mộng. Trên chiến trường này địch nhân đều không kém, tùy tiện một cái cũng có thể xưng là cao thủ. Có thể tại thuộc hạ Vương Giới vậy mà yếu ớt như vậy, có thể đơn giản miểu sát. Đây không phải thế giới cảnh mới có thể làm được đấy sao? Mà giờ khắc này, mục tiêu Vương Giới chính là một cái cường địch thế giới cảnh. Đó là một cái cao thủ thần tộc, sợi tóc ngân bạch sắc đặc biệt dễ làm người khác chú ý, tại dưới trời sao ngạo nghệ độc lập, áp chế một đám tu luyện giả tứ đại cầu trụ. Một người trong đó là Hậu Kiếm chủ. Đó là một cái thế giới quyền sơn, đến từ người thần tộc. Trong thế giới kia khắp nơi đều là quyền sơn, mỗi một tòa quyền sơn đều có được chi lực không thể địch nổi. Kiếm của Hậu Kiếm chủ chính là bị quyền sơn đập nát, thân thể đều chết lặng. Vương Giới nhìn sang cũng bởi vì quyền sơn kia đưa tới hứng thú của hắn. Đây là một cái cường giả thế giới cảnh có thể cùng hắn chính diện đối hoành. Một mình đè xuống kiếm đỉnh, kiếm chỉ cùng phong môn rất nhiều cao thủ, trong đó còn kể cả Hậu Kiếm chủ luyện tinh cảnh đỉnh phong, tuyệt đối là cường giả thế giới cảnh. Vương Giới nhảy lên trung thiên, đối với người thần tộc kia chính là một quyền. Người thần tộc thấy được tràng diện Vương Giới một chiêu miểu sát rất nhiều cao thủ, không hỏi cảnh giới, xác nhận Vương Giới có lực phá hoại thế giới cảnh, cho nên cũng không có xem thường, đưa tay chính là một quyền. Hai đạo nắm đấm cương mãnh kéo dài qua hư không đụng nhau. Tiếng vang cực lớn huyền như lôi đình nổ tung, đem hư không đụng nhau nổ nát, vô số vết rách màu đen lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Trong tích tắc, Hậu Kiếm chủ đợi tu luyện giả bị áp chế ngay ngắn hướng đánh bay, miệng phun máu tươi. Thân thể người thần tộc nhoáng một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Giới, quả nhiên là lực phá hoại ngũ phương cảnh. Hán thần tâm dung nạp vô số quyền đạo cao thủ chân ý, mỗi nhiều một đạo chân ý đều tăng cường lực lượng cùng lực phá hoại bản thân, cùng bất luận kẻ nào đối chiến đều là năm đấm quét ngang, khó gặp địch thủ. Ngày nay người trẻ tuổi này chút nào không thua kém chi mình. Hắn lần nữa nắm tay, quay ra, trong thần tâm, quyền ý cuồng bạo nương theo lấy thần lực điên cuồng phóng thích, hình thành màu sắc chảy xuôi, vào hư không sôi trào. Khí Vương Giới cùng khí hợp, lực lượng bộc phát, tăng cường khí lực bất diệt thể đệ nhất trọng viên mãn lại để cho hắn không sợ bất luận kẻ nào, nắm đấm đơn giản trực tiếp. Hai cổ nắm đấm không ngừng đối hoành, hư không nổ hóa thành hình cung quyết tán, bước người chung quanh toàn bộ rút đi. Sắc mặt Hậu Kiếm chủ tái nhợt, cảm thụ được lực áp bách mỗi một quyền đối hoành, nằm mơ đều không nghĩ tới bất quá lúc cách hơn 20 năm, chiến lực Vương Giới rõ ràng tăng vọt đến tình trạng khủng bố như thế. Chính hắn chênh lệch một bước thì có thể đột phá thế giới cảnh, mà một bước này tựa như tiên địa cái hào rộng. Nhưng Vương Giới này như cũng là bách tinh cảnh, tuyệt đối không có đạt tới luyện tinh cảnh, hắn cảm giác đi ra, nhưng vì sao chiến lược tăng vọt nhanh như vậy? Quả thực không thể tưởng tượng. Như vậy nghĩ xa không chỉ một cái Hậu Kiếm chủ. Sở hữu tất cả người nhận thức Vương Giới đều bị chấn kinh rồi. Chỉ nhớ nhiều năm trước hiện, người trẻ tuổi này tại Mãn Tinh hội võ, dù tinh hội võ đồng đều đoạt được khôi thủ, chiến thắng cường địch ít khả năng thắng, một mình tả hữu tình thế tứ đại cầu trụ. Thậm chí lại để cho liên minh chi chủ đều muốn túi người dựa sát vào. Nguyên lai tưởng rằng như vậy truyền thuyết sẽ không lại hiện ra. Ngày nay, truyền thuyết trở về, viễn siêu tưởng tượng. Không chỉ có bản thân chiến lực, càng mang về đến một đám sinh linh cường hãn. Hắn ở bên ngoài rốt cuộc đã trải qua cái gì? Rầm rầm rầm. Tiếng nổ cực lớn vang triệt tinh không. Vương Giới hưng phấn, chính là như vậy, đối công thuần túy nhất, hắn hoàn toàn không quan tâm. Nắm đấm đối diện căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì, đừng nói thân thể, mà ngay cả pháp bệnh dệt vệ khí đều không có thể đột phá. So sánh với hắn, thần tộc đối diện kia thì khó chịu. Mỗi một quyền đều bị bất lui, lực lượng mỗi một quyền thẩm thấu đều bị thế giới thần tâm hắn chấn động, dần dà, thần lực tràn lan, vô số quyền ý tại sụp đổ. Ý chính là ý chí tu luyện. Quyền ý có thể bị hắn hấp thu vốn là bình thường, như chính hắn có bản ta quyền ý trèo chống sẽ đại bất đồng, có thể hắn không có. Hắn chỉ là một cái người hoàn toàn thừa nhận tài nguyên. Một cái tu luyện giả không cần tự mình tu luyện, bằng ban cho cướp lấy đem tài nguyên trồng chất nhập thế giới thần tâm, sinh sinh tăng vọt đến giả thế giới cảnh. Ý chí của hắn, kinh nghiệm chiến đấu của hắn, lực lĩnh ngộ hắn đều xa xa không bằng cường giả cùng cảnh giới tự mình tu luyện. Vương Giới đã nhận ra chênh lệch song phương, không hề lãng phí thời gian, rút quyền, xông. Người thần tộc gặp Vương Giới không quan tâm vào tới, ánh mắt mở to, chết đi, thổ dân. Nói xong, hội tụ sở hữu tất cả quyền ý trong thần tâm đánh ra một quyền chí cường. Vương Giới đón một quyền này phóng đi, nắm đấm đánh nát hư không. Trong mắt vô số người, Vương Giới biến mất, tại chỗ chỉ có một thanh kiếm quang xoay tròn. Chí nhớ du tinh hội võ hiện tại không ít người trong óc. Vương Giới dùng thân hoa kiếm, kiếm quang đâm thủng thân thể người thần tộc, sau lưng hắn xuất hiện. Người thần tộc cố nén thống khổ bị đâm thủng muốn rời xa, có thể trên bả vai rơi xuống một tay. Hắn quay đầu, ngạc nhiên nhìn xem Vương Giới gần trong gang tấc. Vương Giới tiện tay một trường, huyền tinh tinh phiến đột ngột xuất hiện ngăn tại bên cạnh đầu người thần tộc, lại bị một trường ngay tiếp theo tinh phiến đặt ở trên đầu người thần tộc, trực tiếp nổ nát. Huyết rơi vãi tinh không. Vô số người trợn mắt há hốc mồm nhìn qua. Người thần tộc ngũ phương cảnh, tồn tại có thể so với thế giới cảnh, chết rồi. Cứ như vậy dễ dàng bị giết. Cái thi thể không đầu kia chậm rãi rơi xuống, thơ máu theo thi thể chảy xuống một đầu tuyến màu tinh hồng, như vậy chói mắt, như vậy chói mắt. Vương Giới ngẩng đầu, quan sát chiến trường. Nhìn chung toàn bộ chiến trường, người mạnh nhất bất quá ngũ phương cảnh. Tứ đại cầu trụ có Hàng Trường, Nguyên Thiên, Lâm Xuyên đợi cường giả thế giới cảnh. Mà giờ khắc này, mặc dù ánh mắt những thế giới cảnh này xem Vương Giới đều tràn đầy bất khả tư nghị. Vương Giới nở nụ cười, chư vị, còn chờ cái gì? Phạm tứ đại cầu trụ ta, giết, giết, giết. Vô số người hưng phấn hò hét, nương theo lấy một cái chữ sát, chiến ý trùng thiên thấu tinh không. Chương 712, trở về chi nhân chương 712, trở về chi nhân người thần tộc sợ run rồi, ánh mắt theo cao ngạo, miệt thị cho tới bây giờ sợ hãi, tâm thần bất định. Chiến cuộc triệt để nghịch chuyển. Chiến ý tứ đại cầu trụ lại để cho thần tộc sợ. Xa xôi bên ngoài, một cái người thần tộc ngu trệ nhìn xem bên mặt Vương Giới, là hắn, tại sao lại là hắn? Không có khả năng, hắn lẽ ra chết mới đúng. Bên cạnh người thần tộc sắc mặt tái nhợt, ngươi đang nói cái gì? Nhận thức thổ dân kia. Người thần tộc nuốt một ngụm nước bọt, người này rõ ràng chết ở tứ đấu thành mới đúng. Là thần vũ đại ca tự tay giết, đưa hắn còn đang trong bụng tự mãng. Hắn lẽ ra chết mới đúng. Người thần tộc khác khiếp sợ nhìn lại, người này đi qua tứ đấu thành. Vậy tại sao trở về? Tứ đấu thành bị vây quanh, bất luận kẻ nào đều về không được. Trừ phi, tử giới. Đúng vậy, hắn mang về một đám tu giả khí. Người này là từ tử giới phản hồi. Mau lui lại. Vương Giới trở thành tinh thần chói mắt nhất trong vũ trụ. Có thần tộc hạ lệnh toàn lực vây giết hắn, nhưng mà quanh thân hắn không ngừng hội tụ cao thủ. Hắc Đế Thành, Thải Quang Giả, tứ đại cầu trụ, rất nhiều cao thủ đưa hắn vây vào giữa, như là chiến kỳ bất hủ. Chiến lược bản thân Vương Giới khủng bố, dẫn bia chấn địch, 50 tòa bia ảnh không ngừng truy lạc, một tòa giết một người, khiến Ti Vực đem cường địch kéo vào huyễn cảnh trực tiếp chấn giết. Cao thủ thần tộc chết trong tay hắn càng ngày càng nhiều. Rốt cục, tại một ngày về sau, chém giết như thủy triều thối lui. Người thần tộc chịu không được rồi, dẫn đầu một đám cường địch vừa đánh vừa lui. Vương Giới thì cùng quán chủ bắt đầu quan Lâm Xuyên còn có Sơn chủ Lịch Vọng Sơn Hàm Trương tụ hợp. Hai vị tiền bối, đã lâu. Lâm Xuyên cùng Hàm Trương sợ hai thán phục đánh giá Vương Giới, ngươi thật sự là Vương Giới lúc trước kia. Vương Giới thiên thương thủ tinh nhân. Vương Giới cười nói, đúng là văn bối. Ngươi không phải là bị trộm tới vạn giới chiến trường sao? Tại sao trở về? Lâm Xuyên ngạc nhiên. Vương Giới nói, tiền bối, bây giờ không phải là lúc ôn chuyện. Lâm Xuyên gật gật đầu, cũng đúng. Nhưng những sinh linh này là cái gì người tổng nên nói cho chúng ta biết á để cho chúng ta biết nói sao cùng chúng hợp tác. Vương Giới cười nói, chúng đều là giúp đỡ vãn bối tại cốt vực tử giới kéo tới. Tiền bối không cần cố kỵ. Hàm Trương chầm chầm vào Vương Giới, cho nên người gác cổng nói hắn đang ngó chừng một cái tiểu gia hỏa, chỉ đúng là ngươi. Vương Giới kinh ngạc, tiền bối bái kiến người gác cổng. Hàm Trương cười khổ lắc đầu, ta lần thứ hai mở cửa chính là muốn mời người gác cổng ra tay, nhưng hắn nói chính hắn vậy cũng có biến, muốn chầm chầm vào một cái tiểu gia hỏa. Không có biện pháp, ta chỉ có thể chính mình đứng vững thần tộc. Nếu như không phải tư thần kịp thời chạy đến, ta thì nguy hiểm. Vương Giới không nghĩ tới chính mình từng cùng Hàm Trương chính là một cửa chi cách. Cho dù khi đó chính mình vẫn còn vô tâm thành. Vương Giới, chúng ta cùng những sinh linh kia hợp tác đáng tin phải sao? Lâm Xuyên bọn hắn cũng không nghi ngờ thân phận của Vương Giới, dù sao Vương Giới vừa mới giết thần tộc. Mặc dù hoài nghi cũng là chuyện sau trận chiến này. Vương Giới vung tay lên, tuyệt đối đáng tin cậy, toàn bộ chết cũng không cần đau lòng. Lâm Xuyên cùng Hàm Trương. Đúng rồi, sinh vật cục tẩy đồng dạng kia không đề cập tới, còn lại mấy cái thế giới cảnh tốt nhất đều chết tại đây. Vương Giới nhắc nhở. Hai người đối mặt, cái này gọi là đáng tin cậy. Nguyên Thiên đã đến. Ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Vương Giới. Sau đó đối với Lâm Xuyên cùng Hàm Trương nói, thần tộc bỏ chạy hang ổ bọn hắn. Truy, cần phải một lần hành động giết sạch sở hữu tất cả địch nhân, phong bế cửa vào tuế đạo. Lâm Xuyên quyết đoán mở miệng, sau đó nhìn về phía Vương Giới, ngươi người chính mình quản, mục tiêu chỉ có một. Vương Giới quay đầu, giết thần tộc. Cùng lúc đó, năm vị thành chủ Hắc Đế thành kia cũng vô ý thức tụ cùng một chỗ, vương thành chủ này giống như cùng người cầu trụ này nhân loại nhận thức. Thái tử có biết hay không việc này? Ta quan sát đã qua, người nơi này đều có tâm, theo lý Vương Giới lẽ ra cùng bọn họ có cựu oán mới đúng. Vậy làm sao bây giờ? Trở về bẩm báo thái tử. Đi được không? Bên kia, Thải Quang Giả liền trực tiếp nhiều hơn, Tạ Minh trực tiếp dùng quang tại trước mắt Vương Giới tổ hợp văn tự, hỏi thăm hắn có phải nhận thức người nơi này không. Vương Giới nhìn sang một đám Thải Quang Giả, thấy được Tạ Minh, lập tức tiếp cận. Người tứ đại cầu trụ đã tại dưới sự dẫn dắt Lâm Xuyên bọn hắn đuổi giết thần tộc. Vương Giới hạ lệnh sinh linh Hắc Đế thành đội kịp. Năm vị thành chủ kia chần chờ. Vương Giới nhíu mày, lấy ra thái tử lệnh bày ra. Năm vị thành chủ đối mắt nhìn nhau, cắn răng, đuổi kịp. Chúng khẽ động, gần trăm cái thống lĩnh kia cũng động, cũng không phải bởi vì quyền uy thái tử lệnh, mà là suy đoán thái tử biết đạo việc này, như vậy hắc đế chưa chắc không biết, chúng không dám tự tiện làm chủ, chỉ có thể trước hết nghe lời nói. Mà vương giới thì lai đến bên thải quang giả này, lẻ loi một mình đến đây, ngươi nên cho chúng ta một cái công đạo. Hào quang bên ngoài thân tạo minh sáng tắt bất định, mỗi một đám hào quang đều cho vương giới mang đến hàn ý khắc cốt, đó là xâm lãnh du tẩu cùng bên bờ sinh tử. Vương giới ngắm nhìn một phía, nhìn về phía tạo minh, cái gì nhắn nhủ? Ngươi rõ ràng nhận thức người cầu trụ này, ngươi chính là đến từ cầu trụ này đúng hay không? Vương giới nở nụ cười, ta nói rồi không là đến từ cầu trụ này sao? Tạ Minh tựa hồ đang ngó chừng vương giới, không có trả lời. Trung quanh một đám thải quang giả cũng có thể đang ngó chừng hắn. Vương giới tiếp tục mở miệng, thải quang giả cần chính là sinh tồn chi địa, ta cho các ngươi. Cái này không được sao? Ta đến từ ở đâu, cùng ai hợp tác với các ngươi có quan hệ gì? Các ngươi cũng không sau lưng ta cùng thần tộc hợp tác sao? Tạ Minh, trách không được ngươi không cho ta đối với người gác cổng kia ra tay. Trách không được nói đánh ai không đánh ai ngươi tự tính toán. Xem ra thần tộc hắc đế thành kia gặp cùng ngươi có liên quan. Ngươi một mực tại tính toán bọn hắn, dẫn đạo hắc đế thành cùng chúng ta xuống tay với thần tộc. Vương giới nhún vai, ta đã nói rồi, các ngươi thải quang giả cần sinh tồn chi địa, ta có thể cho, chỉ đơn giản như vậy, còn lại không cần nhiều muốn, muốn quá nhiều không có ý nghĩa, hơn nữa cũng đã chậm, chúng ta làm sao tin ngươi? Trước người Tạ Minh, văn tự tại sôi trào, đây là cảm giác phẫn nộ. Vương giới hỏi lại, ngươi muốn như thế nào để cho ta thuyết phục ngươi? Tìm ở đây cường giả lợi hại nhất cho ta cam đoan, bảo đảm thải quang giả ta có thể có sinh tồn chi địa. Vương giới đồng ý, tốt, đi, đi tìm người gác cổng. Người gác cổng? Chẳng lẽ người gác cổng thải quang cầu trụ các ngươi không phải cường giả có thể định đoạt? Dù sao người gác cổng ở đây là người mạnh nhất một trong, ở đây tứ đại cầu trụ nói được thượng lời nói. Mà ta, Vương giới chỉ chính mình, ngươi cũng thấy đấy, ta cùng với những cường giả kia đều có lui tới, hoàn toàn có thể cho các ngươi còn sống tồn chi địa. Tạ Minh trầm mặc, hắn cũng không biết nên không nên tín Vương giới. Cả nhân loại này lại để cho hắn cảm thấy đáng sợ. Rõ ràng tuổi nhỏ như vậy, chiến lực lại cao như vậy, thành phủ chi sâu lại để cho hắn có loại cảm giác khó có thể tiếp được. Xin mời, bây giờ là cơ hội tốt nhất ngươi đàm phán. Vạn nhất thần tộc bị diệt, ngươi nhưng là không còn có thể đánh bạc. Vương giới nhắc nhở. Tạ Minh không chần chờ nữa, mang theo Vương giới tiến về trước vô sinh môn. Đối mặt Vương giới cùng Tạ Minh, người gác cổng lại một lần đã trầm mặc, bởi vì hắn đang tự hỏi, suy nghĩ Vương giới hiện tại có ý tứ gì. Hôm nay hắn đối với Vương giới đã đầy đủ tín nhiệm, thân là người gác cổng người mạnh nhất một trong tứ đại cầu trụ, vị cường giả thải quang cầu trụ này không tín nhiệm ta, nó cần cam đoan của ngươi mới có thể giúp chúng ta đối phó thần tộc. Vương giới lại nói một lần. Văn tự trước người Tạ Minh biến hóa, là cần người định đoạt cam đoan. Tộc của ta cần không gian sinh tồn. Vương giới nhìn xem người gác cổng, tiền bối không cần có bất kỳ gánh nặng. Phạm vi tứ đại cầu trụ ta rất lớn, tùy tiện cho chúng nó một khu vực sinh hoạt là được. Việc này tiền bối chỉ cần xác nhận đồng ý hay là không đồng ý sẽ xảy đến. Người gác cổng rất chân thành nhìn xem Vương giới cùng Tạ Minh, ta đồng ý. Vương giới nhìn về phía Tạ Minh, như thế nào? Tạ Minh, hắn thật có thể định đoạt. Ngươi có từng tại trong chiến tranh vừa mới chứng kiến cường giả siêu việt người gác cổng? Vương giới hỏi lại. Tạ Minh không có phản bác. Xác thực, trận chiến tranh vừa mới kia cũng không xuất hiện cao thủ siêu việt người gác cổng. Mặc kệ văn minh gì, cường giả vĩnh viễn là định đoạt. Đây là sự thật. Thải quang giả đã trở về không được. Vương giới tiếp tục, đây không phải uy hiếp, mà là sự thật. Hắc đế bế quan các ngươi mới có cơ hội tới đây. Một khi hắc đế đi ra, hắn chưa chắc sẽ không cho các ngươi cơ hội. Thần tộc lòng ngông giả thú, pháp tu luyện của bọn hắn nhất định thông qua cướp đoạt vô tận đạt được. Bất kể là ở đây hay là thải quang cầu trụ các ngươi, ta đã cho ngươi đầy đủ cam đoan. Tạ Minh trầm mặc một lát, văn tự trước người lần nữa biến hóa. Nhân loại, ngươi cảm thấy ta cùng với hắc đế so như thế nào? Ánh mắt Vương giới nhất thiểm, có ý tứ gì? Ta không phải đối thủ hắc đế. Tạ Minh trực tiếp nói cho hắn biết, nhưng tộc của ta không chỉ một cái Tạ Minh. Vương giới nhíu mày, đây là uy hiếp. Sắc mặt người gác cổng trầm xuống, tay cầm tại trên chuôi đao, sắc ý nhất xúc tức phát. Vương giới nở nụ cười, cười rất vui vẻ, đây không phải rất tốt. Ta, kể cả tứ đại cầu trụ chúng ta cần minh hữu cường lực, càng cương càng tốt. Tạ Minh đồng ý lúc này mang Vương giới rất nhanh hướng hang ổ thần tộc mà đi. Người gác cổng xem ly khai của bọn hắn, ánh mắt thâm thúy. Đông đấu cầu trụ tương đương với vị trí giao hội đệ nhất tinh vân cùng đệ nhị tinh vân có một mảnh tinh không bao la băng ác. Ở đây ngoại trừ từng khỏa tinh thần, cũng không đặc thù. Cho đến một đầu cửa vào tại dưới trời sao này sinh ra, ở đây trở thành tứ đại cầu trụ nhất chú ý, cũng muốn nhất hủy diệt chi địa. Nơi này chính là cửa vào tứ đại cầu trụ tại tuế đạo. Thần tộc xưng là thần môn, môn thần, hàng lâm chi. Chưa từng đã có, thần tộc tại dưới trời sao chống trải này đã thành lập nên một tòa thành thị. Tốn thời gian bất quá chính là mấy ngày. Tòa thành thị này như là rừng rậm thép bị phá vân mà ra. Kim loại lạnh như băng cùng vật sáng lập lòe buộc vòng quanh hình dáng đại thụ, góc cạnh rõ ràng, chiết xạ hàn quang mặt trời xa xôi. Máy phi hành nhỏ bé im ắng xẹt qua khe hở giữa kiến trúc, như là lưu tinh thật nhỏ, tại khổng lồ yên tĩnh, không thuộc mình bao nhiêu kỳ quan trung lưu lại quy tích thoáng qua tức thì. Thành thị nhìn như yên tĩnh tràn ngập mỹ cảm khoa học kỹ thuật, gần kề bởi vì bị cách âm mà thôi. Đứng tại thành thị hướng tinh cũng xem, khắp nơi đều là đại chiến. Tứ đại cầu trụ dùng đông, nam, tây tam phương cầu trụ làm chủ, không sai trước chiến trường đánh lén tu luyện giả chủ công đối ngoại thần tộc, dùng đông đấu cầu trụ làm chủ còn thừa tu luyện giả tứ đại cầu trụ thì tiến công thần môn. Bốn phương tám hướng thần môn đều có cường giả thế giới cảnh hỗn chiến. mà trung ương nhất thành thị có một đạo lỗ hổng sáng lên, cái kia chính là cửa vào tuế đạo. Giờ phút này không ngừng có sinh linh tự cửa vào mà ra, quần quận không dứt gia nhập chiến tranh. Vô số máy phi hành tại trong thành thị xuyên thẳng qua, phía trên ngồi đều là người thần tộc. Tiếng cảnh báo vang vọng thành thị. Chương 713, Thái cực đồ chương 713, Thái cực đồ cuộc hôn chiến tiếp tục bất lợi cho tứ đại cầu trụ vì thần môn không ngừng tăng viện. Ban đầu, tứ đại cầu trụ dự tính ba cầu trụ sẽ giải quyết xong nhóm người thần tộc ở xa rồi quay lại tiếp viện. Nhưng chiến tranh ở đây cũng không suôn sẻ. Tình huống này chỉ đến khi vương giới viện trợ mới xoay chuyển được. Thần lực hùng hậu như tiếng chuông buổi sáng từ xa vọng lại, đánh thẳng vào thần môn, đây là sức mạnh của tộc đấu hỏa. Bên ngoài thân lệ hoàng, bộ lông dựng đứng, đấu hỏa sát trận, thiên đạo tác kiếm hồi. Bên cạnh thần môn, từng người thần tộc phóng lên trời, giải phóng thần lực hướng đấu hỏa sát trận, dùng chiến lực ngũ phương cảnh đưa thần lực xuyên thẳng vào trận. Có thể thấy rõ bằng mắt thường, đấu hỏa sát trận đang bị thu hẹp lại. Lệ hoàng kinh hãi, không thể nào, sát trận của tộc đấu hỏa sao có thể bị phá? Thần tộc này vậy mà có thể trực tiếp phá trận sát. Bên cạnh hắn, các cao thủ như Nguyên Thiên, Lâm Xuyên, Hàm Trương toàn bộ ra tay, trực tiếp công kích thần môn. Từng đạo thân ảnh lao ra khỏi thành phố, xông về phía họ. Tiêu Nhược Hồng mừng rỡ, còn tưởng rằng đám các ngươi không thắng nổi, ha 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 ha, thần tộc này thua chắc rồi. Nguyên Thiên lạnh lùng nói, phải cảm ơn đệ tử giỏi của các ngươi đấy. Tiêu Nhược Hồng chưa kịp phản ứng, trước mắt vô số thải quang giả phóng thích hào quang, chiếu sáng cả tinh không. Cái này là thứ quái quỷ gì? Cách đó không xa, năm thành chủ Hắc Đế Thành đồng thời ra tay, chiến khí khí bộc phát khiến Tiêu Nhược Hồng càng thêm khiếp sợ. Tuy nhiên, thấy hướng công kích của họ là thần môn nên hắn không ra tay. Hàm Chương giải thích một chút, Tiêu Nhược Hồng giờ mới hiểu ra, vương giới. Lúc này, vương giới và Tạo Minh đã đến. Nhìn khắp tinh không quanh thần môn, thấy được từng người quen. Tiêu Nhược Hồng, Liên Minh Vũ Lạc, Ngọc Hành Tam Thiệt Thiên, Vi Lão Thái Hoa Nhi Quốc. Những người này đều là thế giới cảnh, chiến đấu rất lớn, có thể thấy rõ ngay lập tức. Ngoài ra còn có Vi Khả Khả, Tam Gia, Hậu Quynh Ca. Trước đây đã biết được kế sách của tứ đại cầu trụ từ Lâm Xuyên và Hàm Trương. Tinh khung thị giới lúc này đang bị thần tộc vây công. Đây cũng là một khâu trong kế hoạch, tách thần tộc ra triệt để, tiêu diệt từng bộ phận. Kế hoạch thì tốt, nhưng bọn hắn đã quá coi thường sự tăng viện của thần tộc. Hay nói đúng hơn là bị thần tộc lợi dụng ngược lại. Thần tộc đã có một thời gian không tiếp viện, mãi đến khi tứ đại cầu trụ khởi động kế hoạch khai chiến, viện binh của họ mới không ngừng kéo đến. Nhờ vậy mới có trận quyết chiến này, mới có tình hình chiến đấu khiến người gác cổng cũng bất an. Mà tình huống này xuất hiện rõ ràng là do có nội gián. Sự trợ giúp của vương giới đúng là thần binh trời giáng. Nếu không, tu luyện giả tứ đại cầu trụ có khả năng bị tiêu diệt từng bộ phận. Ánh mắt Tiêu Nhược Hồng phức tạp nhìn vương giới, không ngờ là người này đã xoay chuyển chiến cuộc. Vốn tưởng hắn đã chết ở vạn giới chiến trường. Vi Lão Thái vui vẻ, tốt, tốt. Ha 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 ha, lão thân quả nhiên không nhìn lầm ngươi, vương giới. Vương giới vừa định chào hỏi, trước mắt lưới câu rơi xuống, Chu Dã. Hắn quay đầu lại, ở xa, Chu Dã đang lo lắng chỉ vào một hướng. Vương giới nhìn theo, ánh mắt co rụt lại, tiền bối, cứu người. Chỗ đó. Bên cạnh, Tạ Minh không chút do dự ra tay, hào quang vượt qua hư không, trực tiếp giáng xuống một hướng. Nơi đó là Khê Lưu. Giờ phút này, Khê Lưu đang đối mặt với sự truy sát của người thần tộc ngũ phương cảnh. Chu Dã chỉ có thể dùng bạc thủy điếu ngư để cầu viện. May mắn là tốc độ Tạo Minh rất nhanh, kịp đuổi tới ngay khoảnh khắc Khê Lưu sắp bị tiêu diệt, ngăn chặn công kích của người thần tộc, hào quang hóa thành cái miệng khổng lồ trực tiếp nuốt chửng người thần tộc, biến mất dưới tinh không. Khê Lưu thổ huyết, đứng cũng không vững. Vương Giới lúc này mới chạy đến, một tay đỡ lấy nàng, "Sư tỷ, ngươi không sao chứ?" Khê Lưu quay đầu lại, đôi mắt mất đi hai con ngươi nhắm nghiền, nhưng không hề sợ hãi vì chiến trường nguy hiểm, mang theo vẻ tươi cười, "Sư đệ, ta biết ngay ngươi sẽ trở về mà." Chu Dã chạy đến, thiếu chút nữa không kịp, "Bộ trưởng, chúc mừng đã còn sống trở về." Vương Giới gật gật đầu, đưa sư tỷ đến chỗ Vi Khả Khả. "Bộ trưởng, chính người coi chừng." "Sư đệ, coi chừng." Khê Lưu dặn dò. Vương Giới cười nói, "Yên tâm đi, sư đệ ta hiện tại mạnh đến đáng sợ." Nói xong, dẫn bia chấn địch, 50 tòa bia ảnh từ trước mặt hắn không ngừng rơi xuống, kéo dài đến trong thành phố thần môn, chấn áp từng cường địch, nghiền nát tinh không. Chu Dã sợ hãi thán phục, trong số kẻ địch bị chấn áp kia có người từng truy sát hắn. Dưới tay bộ trưởng mà yếu ớt như vậy sao? Cái này cũng quá mạnh. "Bộ trưởng Vi Vũ." Hắn kích động gào lên một tiếng, sau đó vội vàng đưa Khê Lưu đi về phía Vi Khả Khả. Chiến tranh sẽ không vì một hai người gia nhập mà thay đổi, nhưng vương giới đã mang đến quá nhiều cao thủ, giống như chiến trường trước đây, thế cục lúc này đã có sự biến hóa. Người thần tộc không ngừng bại lui, trốn về thành phố thần môn. Sinh linh bị thần tộc nô dịch liều chết chống cự. Dù là thần tộc tháo chạy từ chiến trường trước đến trợ giúp cũng bị Ngọc Hành liên hợp với Lâm Xuyên chặn lại ở bên ngoài. Thành trì thần môn lung lay sắp đổ. Các cường giả thực thế giới cảnh như Nguyên Thiên, Lệ Hoàng chém giết từng người thần tộc ngũ phương cảnh, thần tộc chiến bại tựa hồ là chuyện sớm muộn. Trong thành phố thần môn, bên trong khối kim loại khổng lồ trong suốt, một đôi mắt mở ra, hai con ngươi màu xanh ngọc bích xuyên thấu qua kim loại nhìn về phía chiến trường, thần tâm trong cơ thể phát ra quần sáng màu bích lục mờ ảo, dần dần hình thành một đạo nhân ảnh phía sau lưng, đầu tiên là đầu lâu tứ chi, sau đó là ngũ quan, hình dạng giống hệt người này. Khác biệt duy nhất chính là toàn thân có màu xanh ngọc bích. Bóng người màu bích lục nhảy ra, trực tiếp xuyên thấu kim loại hướng về tinh không mà đi, trong nháy mắt đã đến trước mặt một nam tử trung niên. Nam tử tên là Triệu Hổ, cái tên thô kệch, nhưng lại là khách khanh của Bất Tẩu Quan. Tu vi chiến lực của hắn đại khai đại hợp, hoàn toàn khác biệt với tu hư không của Bất Tẩu Quan. Sở dĩ gia nhập Bất Tẩu Quan, bởi vì hắn là tu luyện giả giả thế giới cảnh hiếm hoi ở tứ đại cầu trụ, đã buông bỏ hết thể chấp niệm để đột phá. Ở tứ đại cầu trụ, hoặc là luyện tinh cảnh đỉnh phong, hoặc là thực thế giới cảnh. Giả thế giới cảnh không có sinh cơ nhất bị người xem thường. Dù là người loại này có mạnh hơn luyện tinh cảnh cũng vậy thôi. Chính vì nguyên nhân đó, Triệu Hổ gia nhập Bất Tẩu Quan, tránh xa giới tu luyện, chờ đợi trong vô danh. Trận chiến này, hắn thay Bất Tẩu Quan công kích tuyến đầu, là người đầu tiên giết vào bên ngoài thần môn, một mình đối chiến hai cường địch ngũ phương cảnh, trên người khắp nơi đều là vết thương. Triệu Minh, coi chừng. Lâm Xuyên hô lớn. Triệu Hổ ngước mắt, bóng người màu bích lục đột ngột xuất hiện, giơ trường lên, màu bích lục không ngừng lan tràn hư không, khiến hư không ngưng trệ thành trùng trùng điệp điệp bích ảnh, tựa như ngọc thạch. Triệu Hổ giơ đao, một đao chém xuống, vô số tiếng gào thét theo ánh đao giáng xuống, đây chính là thế giới của hắn. Đao kia hung hăng chém vào trên màu bích lục, lại chỉ để lại một vết trắng nhỏ. Màu bích lục va chạm Triệu Hổ, lập tức bao bọc hắn trở thành hình người ánh xanh ngọc, trông rất sống động. Ngay cả chôi đao và cả thế giới kia đều bị màu bích lục ngưng kết, không thể động đậy. Sắc mặt Lâm Xuyên đại biến, thân thể nhập vào hư không, một tay kéo Triệu Hổ đi. Bóng người màu bích lục giơ trưởng đánh tới, hư không ngưng kết, Lâm Xuyên lại khó mà rút lui, ngay cả Diệu Hưu Túng cũng không thể né tránh. Tuyệt đỉnh cao thủ. Thời khắc mấu chốt, vô số mặt kính cách không ngăn lại màu bích lục mới cho Lâm Xuyên cơ hội. Bóng người màu bích lục sừng sững trước thành phố thần môn, tất cả người thần tộc đều lui về phía sau lưng hắn. Bên phía tứ đại cầu trụ, Nguyên Thiên một kiếm đâm ra, dưới kiếm nhanh tuyệt đối, bóng người màu bích lục căn bản không thể tránh khỏi. Kiếm này đâm thủng bóng người màu bích lục, nhưng lại không có màu máu, kiếm khí xẹt qua một đạo hư không bị màu bích lục ngưng kết. Sắc mặt Nguyên Thiên trầm xuống, lần nữa chém ra. Từng đạo kiếm khí đều đâm thủng bóng người màu bích lục, nhưng quả thực, tất cả đều không có hiệu quả. Đồng thời, Lệ Hoàng gào thét, thần lực phun ra từ miệng hóa thành chùm tia sáng đánh về phía bóng người màu bích lục. Cổ thần lực này càng tiếp cận bóng người màu bích lục càng lúc càng lớn, không ngừng bị áp xúc trên đường đi. Thất truyền pháp nhị luân áp xúc của Hứa gia từng xuất hiện trong Du Tinh hội võ, là thủ đoạn Lệ Kiếm đã dùng khi quyết đấu vương giới, từng gây ra sự chấn động. Vương giới lúc trước một quyền đánh vỡ, lấy lực phá và pháp. Ngày nay, bóng người màu bích lục không thèm để ý thần lực công kích trực diện vào người hắn, trực tiếp xuyên thấu, tan biến vào vô hình. Ánh mắt Lệ Hoàng thay đổi. Cái gì thế? Công kích toàn bộ không có hiệu quả sao? Phương xa, vương giới nhìn cường giả thế giới cảnh bị Lâm Xuyên kéo đi. Người kia chết rồi. Bởi vì khí trong cơ thể hắn đã triệt để tan đi, không phải là thu liễm khí, mà là sự tán đi của cái chết. Chỉ trong nháy mắt, đã chết. Hắn nhìn về phía bóng người màu bích lục, cao thủ lục phương cảnh. Ánh mắt lần nữa chuyển rời, hướng về thành phố thần môn. Không nhìn lầm, cao thủ này là từ một căn phòng kim loại cổ quái đi ra. Mà loại phòng ốc tương tự, còn có hai tòa nữa. Còn có một tuyệt đỉnh cao thủ. Phía sau lưng, Vi lão thái bỗng nhiên xuất hiện, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía thành phố thần môn. Vương giới không phát hiện bà ấy đến từ lúc nào, chỗ đó có ba tòa kiến trúc giống nhau. Một người đã đi hư trước. Chúng ta dùng hư chức làm mồi nhử để dụ đi, khiến thần tộc cho rằng chỉ có một tuyệt đỉnh cao thủ tồn tại. Hẳn là lục phương cảnh. Lại không ngờ rằng còn có hai người nữa. Vi lão thái giải thích. Vương giới kinh ngạc, vậy công hư chức. Vi lão thái nói, ngươi yên tâm, hư chức không dễ dàng thất bại như vậy. Hơn nữa kế hoạch này cũng do chính Tinh Khung thị giới đồng ý, không có nắm chắc bọn hắn sẽ không làm như vậy. Vương giới thở ra một hơi. Hắn không hy vọng Tinh Khung thị giới sụp đổ. Đúng rồi, tiền bối, Tinh Cung. Vương giới nhớ tới, hỏi. Trước đây cũng đã hỏi Lâm Xuyên và Hàm Trương, nhưng cả hai đều không trả lời. Ánh mắt Vi lão thái nhìn về phương xa, không đánh lại, lại không có trả lời. Vương giới nhìn theo ánh mắt bà ấy. Hàm Trương, Nguyên Thiên liên thủ vây công bóng người màu bích lục, nhưng mặc cho họ ra tay thế nào, bóng người màu bích lục kia vẫn không hề hấn gì. Trái lại, mỗi lần bóng người màu bích lục ra tay đều bị họ kiên kỵ, không dám bị chạm vào. Thế giới cảnh đụng một cái sẽ chết, ai dám dễ dàng tiếp xúc. Đến lúc rồi. Vi lão thái nhìn một lúc, ngươi vừa rồi chẳng phải hỏi Tinh Cung sao? Rất đơn giản, bọn họ cũng đã nằm trong kế hoạch. Trường Dạ Tinh Cung, một vùng đất đã bị lãng quên. Đây là một vùng tinh không đã bị vô số người tìm kiếm, tìm hết lần này đến lần khác mà không có gì. Giờ khắc này, bốn pho tượng người gỗ khổng lồ đột ngột xuất hiện, đứng sừng sững dưới trời sao ở bốn phương vị. Người quen thuộc Trường Dạ nhất định có thể nhận ra bốn phương vị này chính là bốn góc ở biên giới tinh không Trường Dạ. Nếu Trường Dạ Tinh Cung không biến mất mà nói, theo bốn pho tượng người gỗ khổng lồ xuất hiện, sức mạnh rộng lớn ngập trời tương liên với nhau, dưới tinh không, thần lực và khí giao hội không ngừng xoay tròn, tựa như một bức thái cực đồ sống lại. Thái cực đồ cực lớn nâng trọn vùng tinh không lên, trong nháy mắt biến mất. Đại khái là 20 năm trước, các thế lực tứ đại cầu trụ khắp nơi bức bách, làm lộ ra sự thật là Tinh Cung có thể sinh ra tinh vị cường giả. Sự thật này một khi xuất hiện, Tinh Cung sẽ triệt để áp đảo tất cả thế lực tứ đại cầu trụ. Đây là điều mà mọi nơi không thể nào chấp nhận, cho nên mới có chuyện mọi nơi liên thủ ép Tinh Cung giằng co. Lần giằng co đó thậm chí đã đưa đến sự xuất hiện của cường giả đã chết từ lâu của Tinh Cung, Huyền Yên. Bất quá Huyền Yên cũng không xuất hiện, Tinh Cung lại ở đi, đồng thời để lại rất nhiều lỗ hổng liên kết với tử giới, khiến cho tất cả thế lực lớn không thể không phái cường giả thế giới cảnh ngăn chặn. Chương 714, đợi một người chương 714, đợi một người nguyên nhân chính là như thế, Hắc Bạch Thiên mới bị sinh linh nào đó của tử giới một ngụm nuốt mất. Mà lần đại chiến này, tứ đại cầu trụ vốn có thể bằng thực lực bản thân áp chế thần tộc, nhưng thực sự vì không ít cao thủ phải chặn lỗ hổng nên đã để thần tộc chiếm ưu thế. Ở đằng sau chuyện đó, Vương Giới đi Trầm Tuyết ổ tu luyện, thông qua vật phẩm của người đan gia thấy được một người, cũng chính vì thấy được người này, khiến hắn xác định phương vị của người Tinh Cung. Người kia chính là Đoạn Hiên, tu luyện giả Bất Tẩu Quan, Đoạn Hiên. Một người vốn không nên cùng Tinh Cung, cùng các thế lực lớn sinh ra ảnh hưởng trực tiếp, lại trở thành mấu chốt phá cục giờ phút này. Đoạn Hiên khi đó ở đâu? Ngay tại bên ngoài Trầm Tuyết ổ của đan gia. Vương Giới đi Trầm Tuyết ổ tu luyện là do hắn bỏ vào. Khoảnh khắc đó, Vương Giới đã biết rõ, Đan gia vẫn còn ở Trầm Tuyết ổ Đan gia như thế, vậy Cố gia, Thẩm gia đều như thế. Vậy, Trường Dạ, Tinh Cung Trường Dạ ở đâu?
Bọn họ ở ngay tại chỗ cũ.
Tinh Cung chưa bao giờ rời khỏi, từ đầu đến cuối đều ở tại chỗ cũ, chỉ là không ai phát hiện được. Cũng giống như Tuế Đạo ở Tử Giới lại không bị bất kỳ sinh linh nào chứng kiến. Trường Dạ là một loại trí bảo có thể ẩn nấp hết thảy ngoại vật. Vương Giới đem việc này nói cho Thinh Tàn, vốn là cho Tinh Khung Thị Giới dùng để đối phó Tinh Cung. Thật không ngờ Tinh Khung Thị Giới lại nhịn đến tận bây giờ. Cho đến câu nói kia của Vi Lão Thái, đến lúc rồi. Lời vừa dứt, trên không thành thị thần môn, Thái Cực Đồ hiện ra, ầm ầm hạ xuống. Thành phố bị nghiền áp. Rất nhiều người thần tộc hoảng sợ nhìn lại, không biết thứ này từ đâu ra. Bóng người màu bích lục kia vội vàng xông tới Thái Cực Đồ muốn ngăn trở, nhưng lại bị từng đạo mặt kính ngăn lại. Hàm Chương mang theo Lâm Xuyên cùng Nguyên Tiên xuyên thấu qua mặt kính ra tay, khiến bóng người màu bích lục không cách nào xông qua. Thái Cực Đồ không ngừng hạ xuống. Bóng người màu bích lục song trưởng chống trời, trong cơ thể, nguồn sáng màu bích lục tỏa khắp hướng phía toàn bộ vũ trụ lan tràn, bao trùm, hình thành một vùng hư không ngưng kết xanh ngọc cứng ngắc, ngăn tại phía trên thành phố chịu đựng áp lực của Thái Cực Đồ. Lâm Xuyên bọn họ còn muốn ra tay. Một mảng màu xanh tiếp thiên liền điệu từ hư không mọc dễ, nhánh cây rất nhanh lan tràn hướng xanh ngọc, không ngừng đem xanh ngọc nát bấy. Phương xa, có nữ tử song mâu lạnh như băng, màu xanh tuyệt diễm, một tiếng bền vững trong quan hệ, thiên địa hóa thành núi xanh, hung hăng áp hướng bóng người màu bích lục. Phía trên thanh sơn bách thảo đang không, phi hoa đi cây. Bóng người màu bích lục bị núi xanh áp rơi, không thể động đậy. Mặc dù cái chạm tay ngưng kết màu xanh ngọc bích kia cũng không thể tránh được. Đó là Bạch Thanh Việt. Vương Giới không ngờ Bạch Thanh Việt mạnh như vậy, rõ ràng bằng sức một mình đè xuống cao thủ thần tộc lục phương cảnh mà Nguyên Tiên bốn người họ thế giới cảnh đều không thể làm gì. Chẳng trách giữ được bách thảo gốc, ngưng kết xanh ngọc triệt để nghiền nát. Thái Cực Đồ lần nữa truy lạc. Bên cạnh thần môn, gian phòng kim loại trong suốt từ từ mở ra, người thần tộc lục phương cảnh thứ ba đi ra. Đó là một nữ tử, mi tâm một vòng hỏa hồng, như là mặt trời cực nóng. Nàng ngước mắt nhìn về phía đỉnh đầu. Ngực, hồng mang chói mắt theo lòng bàn tay lan tràn, một chưởng đánh hướng Thái Cực Đồ. Đó là nhiệt độ cao liếc mắt nhìn đều muốn hòa tan. Vương Giới trước mắt mới chỉ tiếp xúc qua nhiệt độ cao nhất bất quá ngoại thước, có thể đốt cháy luyện tinh cảnh. Lại hướng lên chính là nội chiếu, có thể đốt cháy cường giả thế giới cảnh. Mà giờ khắc này, vòng nhiệt độ cao cực hạn kia trên bàn tay nữ tử lại khiến hắn căn bản không cách nào phân biệt ra sao cấp độ. Nội chiếu, hay là cao hơn nữa? Thái Cực Đồ đang bị đốt cháy. Trên đồ, cung khuyết tần hiện, bên trong phảng phất tồn tại cái gì? Vương Giới trừng to mắt, người, hắn thấy được người, lần lượt người, còn có vô số kiến trúc. Khuôn mặt mục nhưng hiện ra trước mắt lại khiến hắn cho rằng nhìn lầm rồi. Đó là Tống Lão Quỷ. Cho nên Thái Cực Đồ kéo lấy chính là Trường Dạ Tinh Cung. Nữ tử thần tộc ngẩng đầu nhìn xa Thái Cực Đồ, ánh mắt dần dần biến hóa, nàng cho rằng chỉ là một đạo công kích muốn đè sập thần môn. Có thể đó là cái gì? Tại sao có thể có người? Còn có kiến trúc? Không đúng, đó là khí cụ có thể ẩn tàng địa vực. Không có khả năng. Cao thủ tứ đại cầu trụ ra hết mới đúng. Vì sao còn có nhiều người như vậy? Thực tế trong đó rõ ràng tồn tại liền nàng đều để ý cao thủ. Bốn tòa tượng người gỗ khổng lồ phân tán bốn phía, đem quanh thân thành phố thần môn phong bế. Bóng người màu bích lục lùi về thành phố, phản hồi vào trong cơ thể người thần tộc kia. Người này đi ra, đứng tại bên cạnh nữ tử nhìn xa đỉnh đầu, không đúng, chúng ta bị che mắt. Ở đây còn có một đám cao thủ. Bên ngoài thành phố, tất cả mọi người nhìn qua. Thái Cực Đồ dần dần mơ hồ, mà Trường Dạ Tinh Cung bị kéo ra lại dần dần rõ ràng. Vi Lão Thái nở nụ cười. Lâm Xuyên, Hàm Chương từng người biết chuyện nở nụ cười. Nhưng đại bộ phận người không rõ xảy ra chuyện gì. Đây không phải là Tinh Cung sao? Tinh Cung vì sao lúc này? Ta nói Tinh Cung đi đâu rồi, thời khắc mấu chốt hay là xuất hiện? Vương Giới nhìn xem Tinh Cung, thì ra là thế. Tinh Cung Thị Giới một mực không có xuống tay với Tinh Cung, vậy mà trở đến giờ khắc này, tuyệt đối là trùng hợp. Tinh Cung Thị Giới không có khả năng biết đạo thần tộc sẽ tiến công, cho nên tất nhiên là vì nguyên nhân khác mới kéo dài xuống tay với Tinh Cung, lại không ngờ rằng vừa vặn trở đến giờ khắc này. Tiền bối, đây là đem Tinh Cung phong tại bên trong. Vương Giới hỏi. Vi Lão Thái gật đầu, không tệ. Thính Tàn lợi dụng hơn 10 năm thời gian tính toán Trường Dạng, bố trí bốn tòa tượng người gỗ kia, cuối cùng phát huy tác dụng. Giờ phút này mặc dù Tinh Cung muốn đánh nhau đi ra cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi thần tộc vẫn còn. Để cho chúng ta cùng kẻ thù bên ngoài liều, chính mình ngồi mát ăn bát vàng. Làm sao có thể? Mục đích thực sự chúng ta tiến công thần môn này chính là đem Tinh Cung ném vào trong. Đây là bí mật lớn nhất trận chiến này. Vương Giới tự nhận có chút ít tính toán, có thể cùng những lao gia hỏa kia so hay là chênh lệch quá xa. Bọn họ là không ra tay thì thôi, ra tay nhất định hiểm ác. Trận pháp phong thần môn. Trong thành phố, thần tộc cực kỳ khống chế sinh linh toàn bộ hội tụ, rằng có Trường Dạ Tinh Cung dần dần hiện ra phía trên Thái Cực Đồ. Mà Trường Dạ Tinh Cung bên trong kiến trúc cũng xuất hiện rất nhiều người, có người mê mang, có người phẫn nộ. Đại bộ phận người nhìn về phía bên ngoài trận pháp, chỉ có một số ít người sắc mặt ngưng trọng quan sát người thần tộc phía dưới. Tinh Cung cùng thần tộc liền giống bị ném vào lồng sắt bên trong hai cái mãnh thú, phải chém giết mà lại chỉ có thể sống một cái. Đại diện Tinh Sư, Tống Lao Quỷ bao gồm nhiều cao thủ Tinh Cung dần dần rõ ràng, lực lượng thế giới cảnh hóa thành rung động khiến Thái Cực Đồ không ngừng áp bách, dần dần dạn nước. Lực lượng tính tàn lão quỷ, thì ra là thế, sớm liền phát hiện chúng ta. Ánh mắt Đại diện Tinh Sư trầm trọng, nhìn xa phương xa, ngươi rốt cuộc là làm sao phát hiện chúng ta? Bên ngoài trận pháp, Thính Tàn hiện thân. Vương Giới nhìn về phía hắn, vị lao nhân này giờ phút này thật đắc ý, đối mặt ánh mắt gần như cừu hận của mọi người Tinh Cung, cười to,
các ngươi có thể trốn, chúng ta đương nhiên có thể tìm. Thực cho rằng Tinh Cung nắm giữ siêu thoát sở hữu tất cả. Nói xong, hét lớn một tiếng, Huyền Yên lão quỷ, còn muốn tiếp tục làm rùa đen rụt đầu sao? Đồ tử đồ tôn ngươi những này ra không được. Hay là nói ngươi định dồn bỏ tứ đấu liên cầu cùng địch nhân hợp tác? Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Tinh Cung. Trong Tinh Cung không ít người chửi rủa lên tiếng, trong nhận thức biết của bọn hắn Huyền Yên là người đã sớm chết đi. Thính tàn vũ nhục như vậy, làm cả Tinh Cung phẫn nộ. Nhưng lần này, đại diện Tinh sư không có phản bác. Tống Lao Quỷ cùng với một các cao thủ Tinh Cung đều đã trầm mặc. Phần trầm mặc này khiến mọi người Tinh Cung cảm thấy không đúng, từng người dừng lại phẫn nộ, sắc mặt trắng bệnh, không thể nào. Ngoài chân pháp, Lâm Xuyên, Nguyên Tiên cường giả thế giới cảnh thấy bọn họ trầm mặc, từng người thở ra một hơi. Kỳ thật bọn hắn đã ở đánh bạc Thính Tàn không có lừa gạt bọn hắn, đánh bạc Huyền Yên còn sống, đánh bạc tính chính xác tứ đại cầu trụ vây công Tinh Cung. Lúc trước Tinh Cung ẩn nút, có thể tính toán thành công. Còn chân chính xác định đúng là sự tồn tại của Huyền Yên. Nếu như Huyền Yên còn sống, bọn hắn mới tính toán triệt để thành công. Hôm nay xem, Thính Tàn không có lừa gạt bọn hắn. Nếu như là trước khi thần tộc xâm lấn, bọn hắn tình nguyện bị lừa, tối thiểu thiếu một cái cao thủ bảo trùm chúng sinh. Ngày nay thì hy vọng là thật. Người thần tộc không có nói xem bảo, bọn hắn đã ở chờ đợi, bởi vì phát hiện nhóm người này cùng người ngoài trận không đối phó, chưa hẳn không thể hợp tác. Tất cả mọi người đang đợi một cái kết quả. Hoặc là nói, đợi một người. Ôi chao, tiếng thở dài vang vọng bên tai sở hữu tất cả sinh linh. Ánh mắt Thính Tàn lẫm liệt, khóe miệng cong lên, ha 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 ha, thời dài cái quái gì, Huyền Yên lão quỷ. Dưới ánh mắt rung động của tất cả mọi người, sâu trong tinh cung, một người tuổi trẻ chậm rãi đi ra. Người này tóc trắng như sương, khuôn mặt lãnh tuấn giống như hàn ngọc, song mâu thâm thúy như bực sâu, đang mặc trường bào màu đỏ, góc áo không gió tự dương, trên mặt bào ám văn lưu nhấp nháy ánh sáng nhạt, giống như tinh thần ẩn hiện. Dưới chân, hào quang màu tinh hồng như vật còn sống giống như lan tràn ra, phủ lên ra một vùng cảnh tượng khắc nghiệt. Hắn cứ như vậy đi ra, đi đến phía trước đại diện tinh sư, Tống Lao Quỷ bọn người, trực diện Thính Tàn ngoài trận, bằng hữu cũ, ngươi cần gì phải ối trao bức bách? Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Người trong tinh cung ngu trệ nhìn qua, khuôn mặt kia cùng tiền bối Huyền Yên trong truyền thuyết giống như lúc. Tiền bối Huyền Yên thật sự còn sống. Ngoài trận, vô số sinh linh tứ đại cầu trụ cũng đều chằm chằm vào, không ngờ Huyền Yên lão quỷ trong miệng Thính Tàn rõ ràng lại trẻ tuổi như vậy. Hình dạng tu luyện giả có thể dịch dung, nhưng người này lại không có chút nào cảm giác tăng thương, thật sự như người trẻ tuổi đồng dạng. Huyền Yên, sự tồn tại cường giả tuyệt đỉnh từng tồn tại trong lịch sử gần cổ tứ đại cầu trụ, chủ nhân nhiệm kỳ trước của tinh cung. Vương giới coi như là thấy được, người có khả năng nhất thành tựu tinh vị của tinh cung. Người này mặc dù chưa bao giờ hiện thân qua, nhưng lại là ngọn nguồn hết thảy mâu thuẫn cùng nhu tính. Hán, càng là sư phụ đại diễn tinh sư. Trong ấn tượng của hắn, sở hữu tất cả cường giả đã bái kiến đều so Thính Tàn bối phận nhỏ, mặc kệ thoạt nhìn nhiều già mua đều muốn hô một tiếng Thính Tàn tiền bối, mà người này là người duy nhất đã biết cùng Thính Tàn bối phận tương đương. Thính Tàn đi vào biên giới trận pháp, cùng Huyền Yên mặt đối mặt, ánh mắt hồi ức, lao ra hỏa, cuối cùng gặp mặt. Cái này một mặt, chúng ta quá lâu. Tóc trắng Huyền Yên phiêu khởi, khí khắc nghiệt dần dần đẹp loạn. Hào quang màu tinh hồng kia đều tại ảm đạm, ngươi cưỡng ép tỉnh lại một người sắp chết, cần gì chứ? Thính Tàn nở nụ cười, thị phi nhân quả cũng nên tính toán. Ban đầu ở tử giới ngươi vì tinh vị chi pháp đánh lén ta, khiến ta thiếu chút nữa về không được. Khoản sổ sách này chạy thoát sao? Huyền Yên bình tĩnh, tựa hồ Thính Tàn nói không phải hắn, nguyện vọng tiền bối không thể không tôn. Ta là chủ tinh cung, có trách nhiệm dẫn đầu tinh cung trọng trèo lên đỉnh phong, tái hiện 36 tinh vị, dẫn đầu tứ đấu liên cầu lại đến vô tận chi đỉnh. Tinh cung thị giới ngươi chính là trở ngại lớn nhất. Ra tay với ngươi, có gì không thể? Nếu ta thành công, hắn một ngón tay phía dưới, những bọn đạo trích này có gì lá gan dám vào xâm chúng ta? Nếu ta thành công, những cầu trụ cao không thể chặn kia, vạn giới chiến trường đều tại dưới nhất niệm của chúng ta. Tìm ta tính sổ. Những sinh linh bị kẻ thù bên ngoài xâm lấn mà giết này lại tìm ai tính sổ? Bọn hắn nguyên bản có khả năng trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, mà không phải vong hồn dưới đao. Thính Tàn gầm lên, nếu như tinh vị thật đúng vô địch cường đại, há lại sẽ biến mất? Đoạn lịch sử kia há lại sẽ bị người chôn? Thần đình cách kim cổ lão khó có thể tưởng tượng, nhưng như cũng truyền lưu thần thoại. Bách gia tinh cung nhưng lại ngay cả lịch sử đều được chôn bụi. Tứ đấu liên cầu ta đã sớm sai 10 phần. Huyền Yên lắc đầu, tranh giành lý niệm vượt qua sinh tử. Tinh đạo sư từ xưa đồng dạng có tranh giành lý niệm, ai cũng thuyết phục không được ai. Xem chỉ là kết quả mà thôi. Hắn thở dài, hôm nay ngươi thắng, ngươi tự tính toán, muốn như thế nào nói thẳng đi. Bất quá ta còn rất là hiếu kỳ, làm sao ngươi biết trường dạ ở ngay tại chỗ cũ? Chương 715, tuyệt đối chiến lược. Chương 715, tuyệt đối chiến lược. Vương giới thầm nhắc nhở, hắn cũng không muốn bộc lộ trở thành cái đinh trong mắt. Cái kia Huyền Yên xem xét tựu không dễ trọng. Thính Tàn đáp ý, tinh cung truyền thừa đã lâu, tinh cung thị giới ta cũng không kém, các ngươi có thể giấu ta có thể tìm, có cái gì thật kỳ quái. Nói xong, ánh mắt nhìn hướng đám người thần tộc kia, những thứ không nói khác, nếu như ngươi còn muốn lưu lại tiểu giải quyết bọn hắn. Nữ tử thần tộc nhịn không được, phát ra thanh âm trầm thấp, ta nghe rõ, song phương các ngươi tồn tại mâu thuẫn khó có thể hóa giải. Nếu như thế, Huyền Yên đúng không, thần tộc ta nguyện ý giúp ngươi khống chế tứ đại cầu trụ này, triệt để giải quyết địch nhân của ngươi. Thính Tàn cười lạnh, ngước mắt nhìn về phía Huyền Yên. Huyền Yên nhìn cũng không nhìn người thần tộc, ánh mắt đảo qua bên ngoài trận pháp, cảm khái, trời không diệt tứ đấu liên cầu ta, những bọn đạo trích này tuy nói đáng xấu hổ, nhưng thực lực không kém, có thể ở tình cung ta chưa ra tay trước gáp chế bọn hắn, tiểu gia hỏa, ngươi công lao rất lớn. Câu nói sau cùng là nói với vương giới, bởi vì thải quang giả cùng sinh linh hắc đế thành là hắn mang đến, mà tạo minh bên trong thải quang giả cũng ở bên cạnh vương giới. Tạo Minh siêu việt thế giới cảnh bình thường, là tồn tại dám đối với người giữ cửa ra tay. Ở trong mắt Huyền Yên so mặt trời đều chói mắt. Vương Giới không ngờ ánh mắt Huyền Yên nhìn hướng chính mình, giờ khắc này cảm nhận được áp lực. Thính Tàn quét mắt, đối với Huyền Yên hừ lạnh, đừng chằm chằm vào con rể thính gia ta xem. Vương Giới. Huyền Yên thu hồi ánh mắt, lần thứ nhất xem hướng những người thần tộc phía dưới đó. Hai người thần tộc kia rất cường, Lục Phương Cảnh, mặc dù Bạch Thanh Việt cũng chỉ là đánh lui một người trong đó, về phần Nguyên Thiên bọn hắn liên thủ đều bắt không được. Mà giờ khắc này ở trong mắt Huyền Yên lại mang theo miệt thị cùng kinh thường. Loại ánh mắt này khiến người thần tộc phẫn nộ, từ trước đến nay đều là bọn hắn xem thường thổ dân, chưa từng đến phiên thổ dân như vậy xem bọn hắn. Lẽ nào lại như vậy? Nữ tử thần tộc đè xuống lửa giận, chằm chằm vào Huyền Yên, các hạ cân nhắc như thế nào? Thần tộc ta chỉ cần tài nguyên, tứ đại cầu trụ tận quy ngươi. Ánh mắt Huyền Yên coi thường, trường ra ẩn tàng, thả ra lỗ hổng tử giới, rất nhiều người tứ đại cầu trụ đối với tinh cung ta bất mãn. Hôm nay tiểu dùng các ngươi hóa giải một ít oán khí đi. Các ngươi đều phải chết. Ánh mắt nữ tử thần tộc mở to, làm gì đối địch với chúng ta? Ngươi căn bản không biết lực lượng thần tộc ta mạnh bao nhiêu. Chúng ta chỉ là lục phương cảnh, hơn nữa là lục phương cảnh tầng dưới chót, tùy tiện đến một cái thất phương cảnh cũng không phải là các ngươi có thể ngăn cản. Vạn giới chiến trường cũng ngăn không được chúng ta. Ở đây cuối cùng nhất muốn lưu lạc cho thần tộc ta nô dịch chi địa. Huyền Yên nhấc chân, một cước đạp xuống. Thái cực đồ trực tiếp nát bấy, vô số mảnh vỡ nương theo lấy thần lực như là lưu tinh truy rơi, hút hướng toàn bộ thành phố thần môn, hút hướng những người thần tộc cực kỳ nô dịch đó. Những mảnh vỡ lưu tinh này uy lực cường hãn, mang cho thành phố tận thế, không ngừng đem sinh linh đập chết. Bóng người màu bích lục phóng lên trời hướng Huyền Yên mà đi. Tống Lao Quỷ vừa muốn ra tay, bị đại diễn tinh sư ngăn lại, lắc đầu. Huyền Yên chính phía trước, bóng người màu bích lục ngưng kết hư không, hướng phía hắn mà đi. Huyền Yên động đều không nhúc nhích, tùy ý màu xanh ngọc kia lan tràn, đưa hắn ngưng kết thành vách tường ngọc. Cùng Triệu Hổ giống như lúc, người ngoài trận pháp kinh hãi, không thể nào. Đường đường chủ nhân nhiệm kỳ trước tinh cung, cao thủ ngang hàng luận giao với Thính Tàn tiền bối tiểu như vậy chết. Bóng người màu bích lục đều ngây ngốc một chút, không ngờ dễ dàng như vậy. Có thể rồi đột nhiên, trong vách tường ngọc rũa ra một tay bắt lấy bóng người màu bích lục, một chưởng chụp xuống, đem bóng người màu bích lục trực tiếp đập tán, mảnh vỡ như lưu tinh lướt qua hư không truy lạc, trực tiếp nện tại trên người nam tử thần tộc đó, đem thân thể hắn nện nát, máu rơi vãi đại địa, như là cái phế ước. Tất cả mọi người yên tĩnh ý mắng, không thể tin nhìn xem. Một chiêu, chỉ một chiêu tiểu miểu sát cao thủ thần tộc khiến Nguyên Thiên bọn hắn không thể làm gì. Vương Giới rồi đột nhiên tiến lên, làm sao có thể? Hắn ngốc trệ nhìn qua. Sau lưng, Tạ Minh cũng ngốc trệ tại chỗ, không thể tin được. Thần tộc lục phương cảnh, cùng thần hình một cấp độ, đó là tồn tại có thể đánh với Hắc Đế một trận. Tuy không phải đối thủ Hắc Đế, nhưng cũng không dễ dàng như vậy giết mới đúng. Nguyên Thiên bọn hắn ra tay xác nhận điểm ấy. Lục Phương Cảnh là tồn tại áp qua đại bộ phận thế giới cảnh tứ đại cầu trụ, không thể nghi ngờ. Có thể giờ khắc này sự thật lại khiến tất cả mọi người mộng. Là Huyền Yên quá mạnh mẽ hay là Lục Phương Cảnh quá yếu? Vương Giới rồi đột nhiên nhớ tới lời Mặc Ý đã từng nói, tứ đại cầu trụ không có dễ dàng đối phó như vậy, phát triển cực không cân đối, ở đây tồn tại lực lượng khó có thể tưởng tượng, bất luận cái gì văn minh đến đều có thể chịu thiệt. Ở đây là chỗ thần đình nguyên thủy. Hôm nay coi được như thực là như thế này. Hắn phát hiện mình từ trước đến nay không có chính thức hiểu rõ qua tứ đại cầu trụ, đã từng nhìn thấy bất quá là trăng trong nước. Mọi người tinh cung bị Huyền Yên lần này đập động. Người thần tộc lại càng không cần phải nói, từng người ánh mắt xuất hiện sợ hãi, căn bản không thể tin được chứng kiến. Lục Phương Cảnh, tại thần thành đều là cao thủ cầm quyền, tiểu khinh địch như vậy chết sao? Sát mặt nữ tử thần tộc trắng bệnh, chết chầm chậm vào Huyền Yên. Huyền Yên dưới cao nhìn xuống, mảnh vỡ thái cực đồ đem thành phố thần môn nện trở thành phế tích, một vòng xuống thần tộc chết tổn thương hơn phân nửa. Đại diện tinh sư phất tay, tu luyện giả tinh cung xung phong liều chết mà xuống. Nữ tử thần tộc cắn răng, các hạ thực muốn cùng thần tộc ta là địch. Huyền Yên buồn cười, không quan trọng chi thần, gì làm tộc. Bảy chữ, khiến nữ tử thần tộc giận dữ, thần tâm tuôn ra hồng mang cực nóng, cả người hóa thành một vòng mặt trời hướng phía Huyền Yên phóng đi, hư không bị hòa tan, tầm tầm chốc bong, chốc ra. Người ngoài trận pháp dù là nhìn xem đều có loại bị đốt cháy cảm giác. Đây là nhiệt độ cao cực nóng khó có thể tưởng tượng. Huyền Yên đơn trường áp rơi, cũng không thấy hắn làm cái gì, hào quang chói mắt kia lập tức dập tắt, lộ ra bên trong nữ tử thần tộc lên ngốc. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi làm cái gì? Nữ tử thần tộc hoảng sợ. Huyền Yên theo tay vung lên, đem nữ tử đánh thành mảnh vỡ, liền tơ máu đều không có. Hai cái cao thủ thần tộc tiểu như vậy chết, cái chết không hề ngoài ý muốn. Vương Giới nhận lấy trung kích. Thần hình cao cao tại thượng trí nhớ càng sâu, Hắc Đế thâm bất khả chắc khiến hắn kiên kỵ. Nhưng bây giờ hắn phát hiện Huyền Yên kinh khủng hơn. Mặc cho nữ tử thần tộc nói cái gì, trực tiếp một trường hủy diệt. Đó là lực lượng siêu thoát bất luận cái gì âm mưu tính toán phía trên. Trong mọi người chỉ có Thính Tàn bình tĩnh nhìn xem một màn này, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn là ưa thích cất giấu. Ta rất ngạc nhiên, Huyền Cung thập tương ngươi tu luyện đến đệ mấy tương? Huyền Yên bất đắc dĩ, tư chất có hạn, vĩnh viễn khốn tại đệ nhất tương. Thính Tàn căn bản không tin, thật sao? Vương Giới thật sâu nhìn xem. Thính Tàn như vậy bình tĩnh, tất nhiên cũng là lực lượng như thế, nếu như thế, hắn nghĩ tới chuyện Lạc Minh cùng Thiên Tương thủ tinh nhân bị tử giới mang đi, là cam chịu. Nếu không há có thể bị mang đi. Tất cả mọi người đang chờ đợi. Bên ngoài trận pháp yên tĩnh, trong trận pháp tại chiến liệt. Có nguyên nhân thì có quả. Tinh cung tránh được tứ đại cầu trụ cùng sinh linh tử giới còn có thần tộc tiền kỳ chém giết, lại cuối cùng nhất muốn gánh chịu sở hữu tất cả. Bất quá theo hai người thần tộc mạnh nhất kia tử vong, trận chiến này tương đương kết thúc. Tinh cung chỉnh thể thực lực rất mạnh, bất quá nửa ngày thời gian liền đem địch nhân trong thành phố thần môn tàn sát không còn. Vương giới bọn người cứ như vậy bình tĩnh nhìn xem, cho đến cuối cùng một cái người thần tộc chiến tử, mọi người tinh cung mới phản hồi trường dạng. Thính Tàn tiền bối, mở trận đi. Đại diễn tinh sư mở miệng. Thính Tàn lưng cong hai tay, tinh cung dẫn xuất lỗ hổng tử giới, khiến tứ đại cầu trụ ta chết tổn thương thảm thiết, lại đối với thần tộc xâm lấn phòng thủ mà không chiến, Huyền Yên lão quỷ càng là lừa gạt tất cả mọi người muốn thành tiểu tinh vị một lần hành động treo lên đỉnh. Như thế nào, giải quyết một ít địch nhân tiểu muốn bỏ qua sở hữu tất cả sự tình. Tống Tử nhíu mày, tinh cung ta. Lời còn chưa dứt đã bị Huyền Yên ngăn cản, Tống Tử bất đắc dĩ, không dám ngỗ nghịch Huyền Yên. Huyền Yên cùng Thính Tàn đối mặt, mỉm cười, vậy ngươi muốn như thế nào? Bằng hữu cũ. Thính Tàn sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, ta muốn ngươi chắn lỗ hổng sau lưng ngươi. Huyền Yên biến sắc. Đại diện tinh sư quát chói tai, Thính Tàn lão quỷ, ngươi khinh người quá đáng. Ta có thể chắn. Có thế giới cảnh tinh cung mở miệng. Những thế giới cảnh khác cũng gấp đội mở miệng có thể giúp Huyền Yên chắn. Thính Tàn chầm chậm vào Huyền Yên, phải là ngươi lấp, như thế nào? Bằng hữu cũ. Huyền Yên đưa tay ngăn cản những người khác nói chuyện, ánh mắt lướt ngang, nhìn về phía phương hướng Vương Giới. Vương Giới tâm nhảy dựng, như thế nào lúc này xem hắn? Ngươi cũng nghĩ như vậy? Huyền Yên hỏi. Vô số người sững sờ nhìn về phía Vương Giới, không phải đâu, lúc này hỏi hắn. Cho dù Vương Giới dẫn người trợ giúp tứ đại cầu trụ, tại tử giới sông có tiếng đường, có thể cũng không trở thành chuyện lớn như vậy hỏi hắn ý kiến. Vương Giới không có trả lời, bởi vì ánh mắt Huyền Yên cũng không phải là nhìn về phía hắn, mà là nhìn về phía Vi lão thái. Thính Tàn cũng nhìn lại, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vương Giới sau lưng cách đó không xa, Vi lão thái ho khan một tiếng, làm sai nên trả giá thật nhiều, rất bình thường. Tạ Minh cùng gặp quỷ rồi đồng dạng với lui, nếu có con mắt nhất định mở thật to. Lúc này có thể bị Huyền Yên hỏi ý kiến, hiển nhiên bà lão này cùng Huyền Yên cùng với Thính Tàn một cấp độ. Nó như thế nào đều không nghĩ tới lão thái bà bên cạnh lại là cái cấp bậc này. Vương Giới cũng không nghĩ tới. Hắn kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Vi lão thái, có loại bị chơi xỏ cảm giác. Lão thái bà này mở miệng một tiếng không thể chơi vào, mở miệng một tiếng không dám mạo hiểm hiểm, cảm tình lại là đỉnh cấp cường giả ẩn tàng sâu nhất. Nhớ ngày đó nhưng hắn là mượn khẩu uy tiêu ra uy hiếp qua. Hiện tại ngẫm lại, cổ lạnh cả người. Giáp Nhất Tông khẳng định cũng không biết, bằng không thì không dám để cho chính mình đi nói những lời kia. Lúc này hắn bỗng nhiên đồng tình Giáp Nhất Tông. Nhìn như cầm lái bắt đầu cầu trụ, nhưng mà đệ nhị tinh vân có Vi lão thái, đệ tam tinh vân có năm già, trước đây còn có đồng gia bên ngoài, cũng không tốt giải quyết. Thành Nhất Đạo tiểu thoải mái nhiều lắm. Phương xa, Lâm Xuyên, Hàm Trương, Lệ Hoàng cũng đều kinh ngạc nhìn xem, không ngờ từ trước đến nay đều bị không để ý tới Vi lão thái Hoa Nhi quốc vậy mà tại thời khắc này có thể tỏ thái độ. Lão gia hỏa này giấu thực sâu. Huyền Yên gật gật đầu, tốt, nếu như thế, lỗ hổng này ta đến chán. Qua lại ân oán xóa bỏ, đều đồng ý đi. Thính Tàn đồng ý, những người khác tự nhiên cũng đồng ý. Huyền Yên chắn lỗ hổng tiểu đại biểu hắn không cách nào thành tiểu tinh vị, bởi vì nhất cử nhất động của hắn đều bị quan sát đến. Mà tinh cung đã mất đi Huyền Yên nhất định không cách nào áp qua sở hữu tất cả thế lực tứ đại cầu trụ. Kỳ thật mâu thuẫn lớn nhất tinh cung cùng khắp nơi ngay tại ở sự sinh ra đời tinh vị cường giả. Huyền Yên cũng là bị Thính Tàn xác nhận người duy nhất có thể thành tiểu tinh vị. Theo dõi hắn sẽ không mâu thuẫn. Đại diễn tinh sư bọn người không cam lòng, nhưng chỉ có thể như thế. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Huyền Yên tọa chấn thần môn, đè xuống đạo quang mang kia, lệnh tinh không quay về tại hắc ám. Thính Tàn thu hồi bốn tòa tượng người gỗ khổng lồ, mọi người tinh cung bị thả ra. Một hồi chiến tranh thần tộc xâm lấn cứ như vậy đã xong. Tuy nhiên tứ đại cầu trụ còn có người thần tộc, nhưng đều vụn vặt lẻ tẻ không đủ gây sợ. Chương 716, không quan trọng chi thần. Chương 716, không quan trọng chi thần. Lúc này có một nhóm người đã đến. Cầm đầu chính là Thính Lan. Phía sau hắn mang theo tu luyện giả tinh không thị giới. Thính Lan thứ nhất là đi tìm Bạch Thanh Nguyệt. Vương Giới thì nhìn về phía hai tỷ muội Thính Thần cùng Thính Hòa. Hai tỷ muội này trong một đám người đều dễ làm người khác chú ý như vậy, mà hai nữ cũng nhìn thấy hắn. Sắc mặt Thính Thần bình tĩnh, Thính Hòa kinh hỉ, vừa muốn tìm đến, lại bị Thính Thần giữ chặt, không cho nàng động. Lúc này, Thải Quang giả cùng những sinh linh hắc đế thành kia tiểu lộ ra đặc biệt đột ngột. Tu luyện giả tinh khung thị giới thứ nhất là đem bọn chúng vây quanh. Tạ Minh vô ý thức tiếp cận Vương Giới, ánh mắt Vi lão thái nhất chuyển, nó bất động. Huyền Yên đánh chết hai cái thần tộc lục phương cảnh quả thực rung động lòng người, đối mặt Vi lão thái đồng cấp bậc, Tạ Minh cũng không dám trêu chọc. Có trời mới biết những người này đến tuột cùng lợi hại cỡ nào. Giờ phút này nó thấy may mắn nghe Vương Giới không có sầm lấn, mà là cùng người nơi này hợp tác. Nếu không nó muốn đối diện với những loại người hung ác này, tứ đại cầu trụ cho nó một loại cảm giác khủng bố siêu việt hắc đế thành. Cái này tại hôm qua cũng còn không có. Vương Giới cũng đồng dạng, Huyền Yên ra tay trước sau khiến hắn triệt để đổi mới đối với lực lượng đỉnh cấp tứ đại cầu trụ. Tiên bối, chúng là thải quan giả, lần này hiệp giúp bọn ta đối phó thần tộc, ta đáp ứng điều kiện là tại trong tứ đại cầu trụ cho chúng nó một phương không gian sinh tồn. Vương Giới đối mặt Thính Tàn cung kính hành lễ. Trung quanh, tất cả mọi người nhìn qua. Nguyên Thiên bọn hắn giờ phút này xem ánh mắt Thính Tàn lại bất động. Huyền Yên cũng đánh tỉnh bọn hắn. Bọn hắn lúc này mới phát hiện vẫn cho là chỉ là lao ra hỏa sống lâu thực lực cũng mạnh như vậy. Lúc này Huyền Yên chắn lỗ hổng, tâm tư bọn hắn đều không tại cái này. Tinh cung thị giới dĩ nhiên áp đã qua cường thế tinh cung. Thính Tàn nhìn về phía Vương Giới, cảm khái, vốn tưởng rằng ngươi tại tứ đấu thành chiến tử, hôm nay không chỉ có sống sót, còn mang về tiếp viện, rất không tồi. Không hổ là con rể Thính gia ta. Xa xa, Thính Thần cắn răng, sắc mặt Thính Hòa đỏ lên. Bạch Thanh Việt mang theo Thính Lan đi tới, hừ lạnh một tiếng. Thính Tàn hé miệng, hắn có thể bỏ qua bất luận kẻ nào, duy chỉ có không dám bỏ qua con dâu nhà mình. Bạch Thanh Việt nhìn về phía Vương Giới, ánh mắt nhu hòa, không có sao chứ. Vương Giới là thật tâm cảm kích Bạch Thanh Việt, tại Hắc Đế thành không chỗ nương tựa lúc, nghĩ đến trở về giúp tứ đại cầu trụ, trong đó có Bạch Thảo Cốc. Không có việc gì. Bạch Thanh Việt nhìn về phía thải quang giả cùng khí tu giả Hắc Đế thành, đã đáp ứng tiểu nghe theo. Dù sao đã cứu tứ đại cầu trụ chúng ta, tin tưởng khắp nơi không có ý kiến. Thính Tàn lúc này mở miệng, đương nhiên không có ý kiến. Tiêu Nhược Hồng mở miệng, đã Vương Giới mang về, có thể an trí tại đệ tứ tinh vân bắt đầu cầu trụ ta. Vương Giới nhìn hắn một cái, đệ tứ tinh vân sao? Nghĩ đến Hắc Bạch Thiên, tâm tình của hắn tiểu trầm trọng. Nghe những người này đồng ý, Tạ Minh lúc này mới nhả ra khí. Nó đối với tứ đại cầu trụ hiện tại tràn đầy kiên kỵ. Người nơi này theo nó đều cùng Vương Giới đồng dạng âm hiểm, mấu chốt còn đánh không lại. Thải quang giả dễ dàng an trí, khí tu giả Hắc Đế thành lại bất động. Ở đây còn có gần trăm cái thống lĩnh cùng năm vị thành chủ, là một cổ lực lượng không nhỏ. Vương Giới đều chưa nghĩ ra làm sao bây giờ. Hắn chỉ muốn tận khả năng hơn tiếp viện tứ đại cầu trụ, chuyện sau này hay nói. Lại không ngờ rằng chiến tranh chấm dứt nhanh như vậy. Lâm Xuyên mở miệng, kẻ thù bên ngoài giải quyết, là thời điểm thân tính toán phản đồ. Đầu tiên là Đế Côn nhất tộc, toàn bộ diện, không có gì hay nói. Hàng Yên Độ khẩu thế nào? Có lẽ không có việc gì, bên ngoài giống như cưới ba chân huyền quy chạy. Có hai cái lỗ hổng tử giới bị thần tộc thay thế, cũng muốn đoạt lại đến. Cái này nên Tinh Cung xuất lực. Tinh Cung có lẽ an bài cao thủ chắn lỗ hổng tử giới. Tinh Cung ta Huyền Yên cung chủ đều chắn lỗ hổng. Đó là ân oán di vãng, bây giờ là cùng tử giới. Khắp nơi nghị luận, đều là thế giới cảnh. Thính Tàn để cho Thính Lan đi tham dự. Hắn thì cùng Vương Giới, Bạch Thanh Việt, Vi Lão Thái tại khác vừa nói chuyện. Ta bắt một cái thần tộc lục phương cảnh, muốn từ trong miệng hắn tìm được phản đồ bán đứng cửa vào Tuế Đạo tứ đại cầu trụ ta, nhưng cái lục phương cảnh kia chết đều không nói. Thính Tàn trầm giọng nói, Vương Giới biết đạo phản đồ là ai, nhưng bây giờ không phải là lúc nói. Vi Lão Thái cảm khái, không ngờ từng đã là không quan trọng chi thần rõ ràng cũng có tiến công thần đỉnh nguyên thủy một ngày. Những cái thứ này cũng dám tự xưng là thần, như tại thời đại thần đỉnh sớm bị diệt. Tiền Bối nói, không quan trọng chi thần. Vương Giới yêu kỳ. Vi Lão Thái nói, cái thần tộc này cùng ghi lại trong đã từng thời đại thần đỉnh một loại chức vị có quan hệ, nhưng cụ thể là không phải còn không rõ ràng lắm. Bạch Thanh Việt mở miệng, Huyền Yên cũng nói không quan trọng chi thần, ghi lại Bách Thảo Cốc ta cũng cùng loại, vậy hẳn là không sai được. Chính là vi thần. Thính Tàn thật sâu thở dài, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, huống chi là biến hóa thời đại cổ xưa, từng đã là vi thần cũng đáng sợ như thế. Thần đình cùng Bách gia lại tan biến tại lịch sử. Như thế nào vi thần? Vương Giới hỏi. Cái này mấy chữ đã quyết định, cũng không có người giải thích. Vi Lão Thái vui vẻ, cho trưởng bối Thính gia ngươi nói cho ngươi biết đi. Nói xong cũng đi. Vương Giới cũng không dám nhiều lời, sợ Vi Lão Thái quay về tính sổ. Lão Thái Thái này biết đạo rất nhiều chuyện cũ cổ xưa, được muốn cái biện pháp kéo làm quen, hiểu rõ thêm một ít. Tinh Cung thị giới cùng Bách Thảo Cốc biết đến chưa hẳn giống với Hoa Nhi Quốc biết đến. Hắn nhìn về phía Thính Tàn cùng Bạch Thanh Việt. Bạch Thanh Việt nhìn xem hắn đã đến câu, rảnh rỗi tiểu đi Bách Thảo Cốc nhìn xem. Nói xong, cũng đi nha. Thính Tàn bất đắc dĩ nhìn xem bóng lưng nàng rời đi. Tiền Bối, các ngươi. Vương Giới yêu kỳ. Thính Tàn thở dài, đều đi qua đã lâu như vậy, vẫn còn hận ta. Vương Giới biết đạo Bạch Thanh Việt là con dâu Thính Tàn, thì ra là mẫu thân của Thính Lan. Cái nhà này khẳng định xảy ra chuyện gì làm cho Bạch Thanh Việt hận Tinh Khung thị giới, cũng làm cho người Tinh Khung thị giới không dám nhận gần hắn. Thần đình lưu lại ghi chép rất ít, trong đó có một tờ ghi lại một loại tồn tại gọi vi thần. Thính Tàn chậm rãi mở miệng, nhìn về phía lỗ hổng Huyền Yên tòa chấn, Tinh Khung mênh mông bao la bát ác, thần đình để cho tiện khắp nơi liên hệ, liền thiết lập một loại người chuyên môn tu luyện lực lượng nào đó, mà lại thường cách một đoạn khoảng cách đều an trí một cái, dùng cái này để cho thần đình khống chế sở hữu tất cả phạm vi tương liên. Loại người này được gọi là vi thần. Cái gọi là vi thần là một loại tính xưng, bởi vì là sự hiện hữu của bọn hắn bảo đảm khắp nơi tương liên. Là thần, lại cũng không phải thần, không quan trọng chi thần chính là thân phận của bọn hắn. Vương Giới đã minh bạch, chắc không được người thần tộc nghe được Huyền Yên nói không quan trọng chi thần như vậy phẫn nộ, bởi vì đã từng bọn hắn xác thực ở vào không quan trọng. Đây là đang gạch trần vết sẹo bọn hắn. Rất nhiều người đều có quá khứ hèn mọn, loại quá khứ này theo sự quật khởi của bọn hắn sẽ nhớ tất cả biện pháp quên đi, che giấu. Sự sinh ra đời thần tộc chính là họ tự nhận là sự có đủ, không muốn bị bất luận kẻ nào nhắc tới. Nói như vậy thần tộc cũng là một thành viên thần đỉnh. Thính Tàn gật đầu, mới đầu ta cũng không xác định, thằng đến trông thấy thần tâm mới xác nhận. Pháp tu luyện thần tâm chính là pháp tu luyện vi thần, pháp thần tâm được tự thần đỉnh. Hẳn là. Vương Giới rung động, phương pháp này khiến thần tộc bậc khởi trở thành một phương tiến công vạn giới chiến trường, mà lại còn không phải bình thường lợi hại. Pháp môn tu luyện như thế nếu thật là thần đỉnh ban cho vi thần, vậy ý nghĩa phương pháp này tại thời đại thần đỉnh kém cỏi nhất, thần chi không quan trọng, pháp tu luyện tất nhiên cũng là không quan trọng. Nếu như thế, thần đỉnh nên mạnh bao nhiêu? Thính Tàn lướt qua Vương Giới, thanh âm nghiêm trọng. Tứ đại cầu trụ có ngươi nhìn không tới một mặt, cái này một mặt tràn đầy chênh lệch. Sở hữu tất cả ngươi có thể nhìn thấy đều là khởi điểm. Nơi này là chỗ thần đình nguyên thủy, tồn tại lực lượng ngoại giới khát vọng mà không thể được. Cái đó sợ không phải lực lượng thần đình, Bách gia lúc này kéo dài cũng rất nhiều. Tựa như Huyền Yên, hắn tu luyện đúng là một trong Bách gia, Huyền Cung. Mà Huyền Cung càng là trở thành tồn tại tinh vị, là một trong thượng tinh vị. Huyền Cung thập tương hắn chỗ tu luyện vô địch cường đại, chính là đã từng tuyệt đối chủ lực tiến công thần đình. Huyền Yên thi triển bất quá là một trong 10 tương, phi tồn phi tại tương. Còn lại 9 tương tự sau thời đại tinh vị sẽ không xuất hiện qua. Tiêu Nhược Hồng đã đến, muốn hỏi kinh nghiệm Vương Giới tại tử giới. Không chỉ hắn, Nguyên Thiên, Lệ Hoàng, kể cả đại diễn tinh sư bọn người tới. Kinh nghiệm Vương Giới tại tử giới khiến nhân để ý Thính Tàn quát lui bọn hắn. Đại diễn tinh sư bất mãn, tử giới cùng sinh giả giới ta đối lập, đối với tử giới vượt qua giải tại chúng ta càng có lợi. Kẻ này tại tử giới lâu như vậy, kinh nghiệm của hắn lẽ ra công khai. Ngữ khí Tống Lao Quỷ âm lãnh, ai biết hắn này đến trợ giúp phải chăng tử giới bảy mưu đặc kế. Nói không chừng có mưu đồ khác. Tiêu Nhược Hồng khó chịu, Vương Giới nói như thế nào đều là đệ tử giáp nhất tông ta, kinh nghiệm của hắn đều có phán đoán giáp nhất tông ta, còn chưa tới phiên các ngươi. Thực tế tinh cung các ngươi chính mình đem lỗ hổng tử giới mở ra làm hại tứ đại cầu trụ tổn thất thảm trọng, đến nay đều có lỗ hổng không cách nào khép kín. Còn không biết xấu hổ chỉ trích người khác cùng tử giới cấu kết. Tống Lao Quỷ quát chói tai, Tiêu Nhược Hồng, việc này đã xong kết, ngươi còn muốn lôi chuyện cũ. Ngọc Hành đã đến, kẻ thù bên ngoài vừa diện, chư vị không cần phải gấp. Tình huống Vương Giới thì sẽ nói rõ. Hắn dẫn người cứu tứ đại cầu trụ ta tại nguy nan là thực, hôm nay cái gì đều không vấn đề tiểu tự dương phỏng đoán hắn cùng với tử giới cấu kết, chẳng lẽ không phải rét lạnh nhân tâm. Tống Lao Quỷ bọn hắn không nói. Ngọc Hành kỳ thật càng khuynh hướng tinh cung, hắn đều nói như vậy, mà lại có lý có cứ, cũng không có người có thể phản bác. Vương Giới lặng lặng nghe, quan sát phản ứng mỗi người. Tứ đại cầu trụ đối mặt thần tộc có thể đoàn kết, nhưng không có nghĩa là buông tha cho ân đoán. Uy hiếp ngoại bộ biến mất, mâu thuẫn bên trong sẽ vô hạn mở rộng. Sinh tử chém giết còn có thể trình diễn, rất bình thường. Không có khả năng bởi vì một hồi chiến tranh cùng với giải. Thực tế hắn cùng với tinh cung có thủ không đợi trời chung. Tất cả mọi người muốn biết kinh nghiệm của ta. Hắn mở miệng, ánh mắt tất cả mọi người nhìn hướng hắn. Vương Giới nhìn về phía đại diện tinh sư cùng Tống Lao Quỷ bọn hắn, khóe miệng cong lên, ai cũng có thể nói cho, tựu là không nói cho tinh cung các ngươi. Ánh mắt Tống Lao Quỷ sâm lãnh. Vương Giới tiến lên vài bước, hoàn toàn không sợ áp bách của đại diện tinh sư cùng Tống Lao Quỷ, không phục. Những người khác không có nhúng tay. Tiêu Nhược Hồng nhíu mày, bất quá hắn dù thế nào xem không vừa mắt Vương Giới, giờ phút này đều chỉ có thể đứng tại bên này hắn, ở đây bao nhiêu người đi qua tử giới, chẳng lẽ đều công việc quan trọng khai mở kinh nghiệm. Kinh nghiệm giáp nhất tông ta tại tử giới muốn hay không cũng công khai. Liên minh đại trưởng lão Vũ Lạc đã đến. Đồng thời tới còn có Thiểu Linh Thành Nhất Đạo, Văn Luân Giáp Nhất Tông. Càng ngày càng nhiều người tụ tập. Thính tàn xua tán đi mọi người. Đại diện tinh sư bọn người không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời thối lui. Vương Giới biết đạo kinh nghiệm mình ở tử giới không có cách nào giấu giếm. Bất quá đều tại trong dự liệu hắn, hắn cũng không muốn giấu giếm cái gì. Bất quá nói cho ai, không nói cho ai tiểu chính hắn định đoạn. Hắn có tư cách này. Chương 717, thực lực không nên có chương 717, thực lực không nên có người biết trước nhất đương nhiên là Tình Khung thị giới cùng Giáp Nhất Tông, Bách Thảo Cốc cùng với Tam Địa Tiên, Hoa Nhi Quốc những thế lực tương đối thân cận này. Hoa Nhi Quốc là hắn muốn thân cận. Thính tàn bọn người khiếp sợ Vương Giới đã lấy được chuyển thừa lưu hình khấu địa của Bách gia, càng khiếp sợ thực lực Hắc Đế Thành. Rõ ràng có nhiều thành chủ thế giới cảnh như vậy, hơn nữa cái kia Hắc Đế còn có thể gia tăng thế giới cảnh. Bất khả tư nghị. Ngọc Hành rung động, đi qua mấy lần tử giới, xem ra chúng ta đều ở vào biên giới cốt vực, nếu không không có khả năng ly khai cốt vực. Tiêu Nhược Hồng trầm giọng mở miệng, chiếu ngươi nói, những thành chủ kia có lẽ đều là giả thế giới cảnh, số lượng tuy nhiều lại không đủ gây sợ, ngược lại là cái kia Hắc Đế thâm bất khả trắc. Vương Giới trước kia cũng hiểu được Hắc Đế thâm bất khả trắc, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Thính Tàn, Vi Lão Thái còn có Huyền Niên ba người thực lực tuyệt đối không kém Hắc Đế, có rất lớn khả năng siêu việt Hắc Đế. Đây là hắn đánh giá cao Hắc Đế điều kiện tiên quyết suy đoán. Hắc Đế thành chỉ là thứ nhất, còn có Thải Quang cầu trụ, Không Tiện cầu trụ, Khủng Kinh cùng với thần tộc. Kinh nghiệm Vương Giới tại Hắc Đế thành khiến mọi người nghe được kính nể. Dùng năng lực bách tinh cảnh du tẩu giữa các thế lực, xác thực không thể tưởng tượng. Vương Giới giấu đi rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ. Ví dụ như chính hắn là như thế nào giấu giếm được chuyện Hắc Đế không phải vô tâm nhân, cùng với hắn như thế nào tu lưu mình khấu bia rất nhanh tăng cường nói cơ hồ đều là kết quả. Cũng không có người truy vấn hắn tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Dù sao không phải thẩm vấn. Sắc mặt Thính Tàn nghiêm trọng, cái này Hắc Đế đem thế lực của hắn phong tại trong khu vực cốt mãng, tuy nói số lượng thế giới càng nhiều, nhưng cũng không phải uy hiếp. Chủ yếu uy hiếp hay là thần tộc. Chắn được rồi lỗ hổng tuế đạo, chắn không được tử giới. Vô sinh môn tùy thời khả năng tao ngộ thần tộc tiến công. Vương Giới đồng ý, đây cũng là van bối lo lắng. Người giữ cửa rất cường, nhưng không phải vô địch. Thần tộc thua chạy Hắc Đế thành, hôm nay lại đang chỗ chúng ta bị bại, lần sau đến có lẽ thực có khả năng là thất phương cảnh. Loại thực lực này, hắn không có nói tiếp, ý tứ rất đơn giản, thất phương cảnh đã vượt qua nhận thức hắn. Thính Tàn bọn hắn có thể chống đỡ được hay không còn chưa biết. Nếu như ngươi lần này đến không mang nhiều người Hắc Đế thành, bản thân sẽ không bạo lộ, đi hay lưu là nhất nghiệp ở giữa, nhưng hôm nay muốn trở về cũng không dễ dàng. Cũng không thể đem những sinh linh Hắc Đế thành này đều giết sạch. Văn Luân nhíu mày, nếu giết những sinh linh Hắc Đế thành này, Vương Giới trở lại Hắc Đế thành đồng dạng không cách nào bàn giao. Năm vị thành chủ, trên trăm thống lĩnh, chết một ít rất bình thường, nhưng toàn bộ chết, là cá nhân đều hoài nghi hắn. Thái tử mánh ngoài miệng nói chỉ cần hắn không xảy ra sự tình là được, thì thực nghĩ như thế nào chỉ có hắn tự mình biết. Vương Giới cũng đành chịu, hắn muốn tận khả năng nhiều tìm chút ít giúp đỡ, không nghĩ tới có thể như vậy. Không quay về. Không được, thần tộc ở bên, tại Hắc Đế thành đánh lén thần tộc là tốt nhất. Lợi dụng lực lượng Hắc Đế suy yếu thần tộc, đồng thời còn có thể giám thị thần tộc tiến công vô sinh môn, vẹn toàn đôi bên. Vương Giới phải trở lại Hắc Đế thành. Vì lão thái càng để ý vô tâm nhân, cảm giác, cảm thấy ở đâu xem qua ghi lại vô tâm. Lao thân về trước đi điều tra thêm. Thính Tàn đồng ý, dù sao phải trăng trở về không phải một hai ngày có thể quyết định. Người đi nghỉ trước đi. Cho sau lại nghỉ. Tiền bối, bán hạ bọn hắn như thế nào? Vương Giới hỏi. Nhắc tới cái này, sắc mặt Thính Tàn nghiêm túc, nhìn về phía xa xa nguyên tiên đợi tu luyện giả kiếm đỉnh, vị tứ đấu thành phá, còn nhớ rõ đem ngươi ném huyền thành chính là cái kia người thần tộc sao? Thần vũ. Vương Giới không có khả năng quên hắn. Người này bị bán hạ một kiếm miểu sát. Thanh âm tính tàn trầm thấp, lại chấn động tâm thần Vương Giới. Vương Giới không thể tin được, một kiếm miểu sát. Thần Vũ rất cường, theo hắn có lẽ đạt đến chiến lược thế giới cảnh. Mặc dù hắn hiện tại toàn lực ra tay đều chưa hẳn có thể một chiêu miểu sát, bán hạ vậy mà có thể một kiếm miểu sát. Ngay tại ngươi bị ném huyền thành sau đó không lâu. Thính Tàn lại nói. Vương Giới kinh ngạc nhìn xem Thính Tàn, điều này sao có thể? Ánh mắt Thính Tàn trầm trọng, đúng vậy a, làm sao có thể? Ngươi cùng bán hạ đều là thiên thương thủ tinh nhân, lẫn nhau chênh lệch không nên lớn như vậy mới đúng. Nhưng bán hạ kia rõ ràng một kiếm miểu sát thần vũ, hoàn toàn siêu thoát cấp độ thủ tinh nhân tứ đại cầu chủ ta. Điểm mấu chốt chiến lược hắn mặc dù là ta đều không rõ ràng lắm. Phần thực lực này tuyệt không phải kiếm đỉnh có thể bồi dưỡng lên. Kiếm đỉnh có vấn đề. Vương Giới trong đầu lần nữa hiện hiện câu kia, kiếm đỉnh không phải kiếm đỉnh mà nói. Ngay sau đó lại nghĩ tới Nam gia. Tại đoàn tàu tứ thì nội chứng kiến bán hạ, vốn tưởng rằng là bán hạ thay cường giả nào đó che giấu dấu vết, hôm nay xem, diện Nam gia không phải là bán hạ sao? Khả năng thật lớn. Dùng thực lực bán hạ một kiếm miểu sát thần vũ, diện Nam gia không là vấn đề. Chuyện này cũng cho sau lại nghĩ. Hôm nay khắp nơi đều nhìn chằm chằm vào kiếm đỉnh. Bọn hắn chạy không thoát. Về phần bán hạ bọn hắn tạm thời về không được. Tại vạn giới chiến trường muốn trở về hoặc là dựa vào chính mình, hoặc là dựa vào sinh linh tử giới. Ta đoán mặc dù mang đi bán hạ hải tộc cũng không nghĩ tới hắn mạnh như vậy. Muốn đem hắn mang về đến khó khăn. Mặt khác thiên thương thủ tinh nhân như thế nào ta cũng không rõ ràng. Thính Tàn nói cho Vương Giới những cái này. Tâm tình Vương Giới trầm trọng. Cũng nhìn về phía tu luyện giả kiếm đỉnh. Kiếm đỉnh chính mình tất nhiên cũng biết xảy ra vấn đề. Thần tộc xuất hiện mang đến không ít biến cố. Chắc chắn cải biến tình thế tiếp theo tứ đại cầu trụ. Giải quyết lực lượng còn sót lại thần tộc sự tình giao cho tứ đại cầu trụ. Sinh linh hắc đế thành cùng thải quang giả bị tách ra giàn xếp. Cũng là giám thị. Vương Giới mặc dù không có bị giám thị, nhưng cũng không có đi loạn. Hắn thấy Chu Giá đợi bạn cũ, cùng Tam gia so tài lực lượng, cũng cố ý đi tìm 2 tỷ bội tính hòa mũi dính đầy cho. Trở lại tứ đại cầu trụ, hắn có loại cảm giác triệt để bông lòng. Lại hồi tưởng lại, trước kia tại tứ đại cầu trụ đồng dạng lâm vào khắp nơi mưu tính, đồng dạng nguy cơ tứ phía, có thể cùng tử giới so với thoải mái nhiều lắm. Cũng có lẽ là chiến lược hắn hôm nay có thể so với thế giới cảnh, tứ đại cầu trụ không có nhiều nguyên nhân có thể uy hiếp hắn. Tiến Tùng bài kiến. Nói với hắn tình huống đệ Tam Tinh Vân những năm này. Văn Quan, Thạch Vân, Khương Vân Cơ bọn người cũng đều nhất nhất đi tìm đến. Bọn hắn cũng tham dự cuộc chiến thần tộc. Trận chiến này, đại bộ phận tu luyện giả tứ đại cầu trụ đều bị cuốn vào. Cần nhược chết rồi. Tiến Tùng đã mang đến tin tức. Vương Giới không ngoài ý, từng đã là luyện tinh cảnh khiến hắn kiêng kỵ, ngày nay rất bình thường. Tại loại chiến trường này tử vong rất bình thường. Còn có Lam Như Phong cũng đã chết. Lam gia tỷ muội chỉ còn Lam Chỉ Điểm. Khách khanh Khoa Cơ Thành Ngư Sơ cũng chiến tử. Đúng rồi, lúc trước trong lúc vô tình phát hiện Hạ Lạc Nhạc Trầm, bất quá lao ra hỏa này chạy trốn nhanh, lại lẻn. Khương Vân Cơ nói ra. Vương Giới nghe cố nhân giảng thuật sự tình trong khoảng thời gian này, rất nhiều sự tình phảng phất đã qua thật lâu. Bách Tinh Hội Võ đánh đã qua, khôi thủ không phải bất luận cái nào người Vương Giới nhận thức, mà là một cái tán tu. Ngay hội võ, rất nhiều thiên tài du tinh cảnh như trước không cho phép đột phá Bách Tinh cảnh, muốn tại Lạc Minh thủ tinh, làm cho vô duyên tham dự Bách Tinh Hội Võ. Bất quá Bách Tinh Hội Võ như trước hiện lên ra không ít cường giả. Nhưng hôm nay Vương Giới đối với mấy cái này đã không có hứng thú. Bách Tinh cảnh càng lợi hại còn có thể vượt qua hắn hay sao? Cùng bọn họ nói qua về sau, hắn tìm Khê Lưu sư tỷ. Sư đệ hôm nay thế nhưng mà khiến người hâm mộ, nghe nói giết thế giới cảnh. Tại trước mặt sư tỷ ta tiểu không kiềm tốn, đúng vậy, ta rất lợi hại. Ha ha. Khê Lưu cười cao hứng, ta rất chờ mong sư đệ càng tiến một bước, có thể vô địch tứ đại cầu trụ. Đến lúc đó sư tỷ ta hãy theo thâm lây. Vương Giới nói, sư tỷ, người đã dạy ta thì điều, sư đệ ta bên này còn có một loại khác vận dụng chi pháp, sư tỷ có thể muốn học. Thì điều tiến giai. Không sai biệt lắm. Tốt. Sư tỷ, là như thế này. Vương Giới đem bách điều chiêu thì dạy cho Khê Lưu. Hắn có thể loại đi ra đều là gì thế võ học, Khê Lưu không có khả năng hội. Đương nhiên, hắn cũng không nói chiêu này gọi bách điều chiêu thì, phòng ngừa Khê Lưu nghe qua không cách nào giải thích. Vương Giới ở bên cạnh cùng cố nhân tương kiến. Bên kia sinh linh hắc đế thành lo sợ bất an. Chúng sợ bị diệt khẩu. Tình thế chiến trường nguy cấp, tăng thêm thái tử lệnh, chúng không có thời gian đa tưởng. Hôm nay chiến tranh chấm dứt quá nhanh, chúng phải nghĩ biện pháp tự bảo vệ mình. Chạy khẳng định chạy không thoát. Huyền Yên miểu sát hai cái thần tộc lục phương cảnh khiến chúng nó biết đạo có bao nhiêu chênh lệch. Hôm nay muốn không chết chỉ có thể thông qua Vương Giới. Chúng hiện tại lo lắng nhất chính là Vương Giới không có ý định hồi trở lại Hắc Đế Thành, vậy không có nửa điểm chỗ chống đàm phán. Sư đệ, ngươi chiêu này là tự nghĩ ra? Khê Lưu hỏi. Vương Giới thản nhiên, không phải. Đó là vận khí tốt, trong lúc vô tình đạt được một vị tiền bối đề điểm. Là vị tiền bối nào? Ta cũng không biết. Sư tỷ biết đạo chiêu này. Sắc mặt Khê Lưu bình tĩnh, cùng thời gian chi pháp thất chuyển đồng ra ta có chút tương tự. Lúc này, có người báo cáo, sinh linh Hắc Đế Thành cầu kiến. Vương Giới cùng Khê Lưu đánh cho cái bắt chuyện tiểu đi qua. Vương thành chủ, năm vị thành chủ ngay ngắn hướng hành lễ. Vương Giới ừ một tiếng, mấy vị lúc này trôi qua khá tốt. Chúng đôi mắt nhìn nhau, một người trong hắn tiến lên, không biết chúng ta khi nào có thể phản hồi Hắc Đế Thành. Mấy vị rất gấp làm sao? Vương Giới ngồi xuống, nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Chúng ta cũng không phải không nên hồi trở lại Hắc Đế Thành. Như thành chủ nguyện ý, cũng có thể vĩnh viễn ở lại đây. Vị thành chủ kia cung kính nói. Vương Giới ngước mắt, ánh mắt nhìn qua năm vị thành chủ. Năm cái sinh linh này giờ phút này đều rất sợ hãi, tình nguyện vĩnh viễn lưu lại cũng không muốn bị diệt khẩu. bởi vì là bọn họ cũng đều biết lai lịch vương giới. Vương giới đứng dậy, phải chăng lưu lại đợi sau này hay nói đi, không đợi. Nói xong cũng phải đi. Một vị thành chủ nóng nảy, vô ý thức ngăn lại vương giới, "Vương thành chủ, ngươi không thể đi." Vương giới dừng lại, nhìn thành chủ trước mắt, sau đó quay đầu lại nhìn về phía bốn cái khác, buồn cười, "Các ngươi muốn ta động tay?" Thành chủ ngăn cản tại phía trước cắn răng, "Chúng ta không dám. Nhưng việc này phải có một kết quả." "Vương thành chủ không phải vô tâm nhân sao? Chúng ta đã biết nói, kết cục ta đây đợi là cái gì kính xin thành chủ cáo chi." "Đúng vậy, ai chúng ta đã minh xác tỏ thái độ nguyện ý lưu lại, mà lại đầu nhập vào vương thành chủ, nghe thành chủ hiệu lệnh. Những cái kia thống lĩnh nếu có ai không muốn chúng ta giải quyết, không nhọc phiền thành chủ. Kính xin thành chủ cho cái lời chắc chắn." Lại có thành chủ nói, năm vị thành chủ đem vương giới vây quanh. Vương giới lưng cóng hai tay, "Các ngươi cái này cũng không giống như nguyện ý nghe hiệu lệnh ta bộ dạng." Năm vị thành chủ trầm mặc. "Chúng cũng là không có biện pháp. Nếu như để cho chạy vương giới, tiểu thật muốn mặc người chém giết. Chúng có thể ở tử giới quật khởi đều không đơn giản, giờ phút này thầm nghĩ vật lộn đỏ sức." Vương giới lại ngồi xuống. Năm vị thành chủ kia đối mắt nhìn nhau, càng phát ra bất an. "Các ngươi ngăn không được ta." Vương giới lần nữa nâng chung trà lên uống một ngụm, "Không ngại nói cho các ngươi biết, Đoạn Trọng là ta giết, Sao Thiếu Thành cũng là ta giết, Sao Thiếu Thành là ngươi giết." Có thành chủ kinh hô. Chương 718, Thần Đình Cực Hình. Chương 718, Thần Đình Cực Hình. Vương giới nở nụ cười, hắn nói nhìn chung 36 thành hắc đế, thực lực của hắn đủ để xếp vào top 10. "Vậy xin hỏi mấy vị, các ngươi còn có cái sự tự tin này không?" "Vương thành chủ, chúng ta tuyệt đối không có ý tứ bất kính, nhưng tính mạng liên quan, kính xin thành chủ cho cái kết quả." Thành chủ ngăn cản vương giới đầu tiên nói, "Chúng đã nghe được bí mật cực kỳ khủng khiếp, càng sợ hãi." Vương giới đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi trên người hai vị thành chủ bên phải, "Nói cho ta biết, hắc đế là như thế nào cho các ngươi có được lực lượng đại viên mãn chu thiên cảnh?" Trong năm vị thành chủ trước mắt, có hai vị thành chủ là bị hắc đế trực tiếp tăng lên lực lượng. Vương giới tuyển thành chủ thời điểm cố ý nhìn chằm chằm vào, chính là vì hiểu rõ. Hai vị thành chủ kia đối mặt ánh mắt vương giới, không chần chờ, nói thẳng, "Là một loại khối băng mềm mại màu đen, thăm dò vào trong cơ thể chúng ta, đem khí trong cơ thể chúng ta trực tiếp đông lại, sau đó làm sao làm được chúng ta cũng không biết." "Khối băng màu đen?" Vương giới cái thứ nhất nghĩ đến thanh băng cầu trụ, nhưng đó là thanh băng, không phải khối băng màu đen. Trên khối băng màu đen kia còn có đồ án con nện. Thành chủ khác bổ sung, "Vương giới không biết đồ án này đại biểu cái gì, thần tộc đối với hắc đế kiêng kỵ tất nhiên cũng bởi vì biết đạo việc này. Hẳn là thần tộc biết lai lịch." Vương giới lại hỏi rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ, hai vị thành chủ kia đem biết đến đều nói cho hắn biết. "Vương thành chủ, chúng ta là chân tâm thật ý muốn ở lại đây. So sánh với tử vong, ở đâu còn sống đều được. Còn thỉnh tin tưởng chúng ta." "Thỉnh thành chủ tin tưởng chúng ta." Năm vị thành chủ ngay ngắn hướng hành lễ, tận khả năng đem tư thái phóng thấp. Vương giới gật gật đầu, "Ta tin các ngươi. Có thể các ngươi cũng muốn để cho ta đi theo những tiền bối kia thương lượng một chút. Hẳn là thực cho rằng vây khốn ta có thể uy hiếp tứ đại cầu trụ." Năm vị thành chủ khó xử. Bọn hắn cũng biết, nhưng thả vương giới đi cảm giác bất an. Vương giới chậm rãi đặt chén trà xuống, năm ngón tay áp hư không, bách điều chiêu thì. Chỉ một thoáng, thời gian ngưng trệ, hắn một bước bước ra, tái xuất hiện đã lướt qua năm vị thành chủ đến đi ra bên ngoài. Khi thời gian khôi phục, năm vị thành chủ hoảng sợ nhìn lại. Vương giới khoát tay áo, "Ta nói rồi các ngươi trói không được ta. Chờ tin tức đi." Hắn dám một mình đến đây sao lại, há có thể không có nắm chắc. Năm vị thành chủ vô lực, chỉ có thể đợi tin tức. Chiến tranh tứ đại cầu trụ giải rắc không ngừng biến mất. Lỗ hổng tử giới có hai cái bị thần tộc đã đoạn, một cái là lỗ hổng khách khanh Tiếu Lao Nam đầu cầu trụ liên minh ngăn chặn, Tiếu Lao chiến tử, thần tộc thay thế, một người khác là lỗ hổng khách khanh Chu Hằng Hàn Yên độ khẩu, cũng bị thần tộc thay thế, Chu Hằng chiến tử. Đều là khách khanh chiến tử. Còn lại như Lao quán chủ bất tẩu quan Khải Nguyên, thái thượng trưởng Lao Thành Nhất Đạo, thanh nghiễn giáp nhất tông ngăn chặn lỗ hổng, thần tộc ra tay đều thất bại. Những người này so tán tu lợi hại quá nhiều. Vương giới thông qua phương vị thiên thương thủ tinh ly khai đông đầu cầu trụ đi giáp nhất tông, tìm kiếm thanh nghiễn. Thanh nghiễn tán thưởng vương giới còn sống, còn mang về tiếp viện. "Ngươi muốn lợi dụng tinh thần bảy trận tu luyện?" Vương giới gật đầu, đây chính là mục đích hắn đến tìm thanh nghiễn. Thanh nghiễn nhìn xem vương giới, "Ngươi cũng biết lý niệm sư phụ người thư nhượng." Vương giới trầm mặc. "Lý niệm sư phụ là thủ hộ tinh thần, không thể tùy ý di động, tuân theo quy tắc tinh đạo sư cổ xưa. Đây chính là chỗ hắn cùng đại diễn tinh sư tinh cung bọn người lý niệm tương trùng. Hôm nay đại bộ phận tinh đạo sư đều đang không ngừng di động tinh thần, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Chỉ có thư nhượng đợi số ít tinh đạo sư còn kiên trì không thể di động tinh thần. Xem ra ngươi cũng không đồng ý lý niệm sư phụ ngươi." Thanh nghiễn nói. Sắc mặt vương giới nghiêm túc, "Sư phụ chưa bao giờ để cho ta đồng ý lý niệm hắn, chỉ là để cho ta đem phần lý niệm này truyền thừa xuống dưới, tìm kiếm người thích hợp thực chính. Cái kia ngươi tìm đến ta làm cái gì? Dùng thực lực ngươi hôm nay đại khái có thể chính mình di động tinh thần. Vạn bối muốn biết như thật như vậy làm, sẽ có ảnh hưởng gì?" Thanh nghiễn nghĩ, "Đại khái tỷ lệ, ngươi hội thân bại danh liệt đi. Bởi vì sở tác sở vi ngươi phù hợp lý niệm tinh cung, nhưng ngươi lại cùng tình cung bất cộng đại thiên. Tinh cung tất nhiên hội bởi vì việc này công kích ngươi, nói ngươi vi phạm truyền thừa sư phụ chính mình." Vương giới nghĩ tới, tinh cung khẳng định phải làm như vậy. Trừ lần đó ra, lúc trước cùng sư phụ ngươi giao hảo một ít người cũng khẳng định đối với ngươi bất mãn. Rất nhiều sự tình chỉ có đứng được ở chân mới có thể làm được xuống dưới. Lý do, cho dù là lại hoang đường lý do, chỉ có tồn tại lý do mới có thể làm sự tình. Cái này là văn minh. Thanh nghiễn nhìn xem vương giới, ngươi tại tứ đại cầu trụ địch không ít người. Quần thể tinh đạo sư cái này đại bộ phận đều là địch nhân của ngươi. Câu cuối cùng là nhắc nhở, nếu như lợi dụng tinh thần tu luyện không phải quá trọng yếu, thật đúng là không cần phải làm như vậy. Vương Giới cuối cùng hỏi, nếu như vạn bối cố ý như vậy tu luyện, tinh thần ẩn chứa thần lực thế giới cảnh nhiều không? Thanh Nghiễn gật gật đầu, nhiều. Hơn nửa tháng về sau, Vương Giới đi tới Hoa Nhi Quốc, cùng đi còn có Thính Tản cùng với Văn Luân. Giáp Nhất Tông hiện đang làm cái gì đều muốn chằm chằm vào Vương Giới, cũng không thể Vương Giới thân là đệ tử Giáp Nhất Tông, lại cái gì đều không nói cho Giáp Nhất Tông đi. Ba vị thái thượng trưởng lão kia đã suy nghĩ cẩn thận, trông cậy vào Vương Giới chủ động thượng bẩm tông môn không thực tế. Kẻ này trước kia cứ như vậy, cái kia hay theo, làm cái gì đều đi theo. Vương Giới cũng là bất đắc dĩ, hắn nhập Giáp Nhất Tông muốn cũng không phải là thiệt tình. Bất quá khi sơ tại Thiên Thương, lời Khê Hạc cũng cho hắn nhắc nhở, hắn hoàn toàn có thể cạnh tranh vị tông chủ Giáp Nhất Tông. Lão thái bà, thế nào? Thính Tán hỏi. Vi Khả Khả lần lượt cho mọi người ngâm vào nước trà, phía trên một chút tâm. Đế Thiên Tính Tàn thời điểm âm thầm liếc mắt, không có lễ phép. Vương Giới thấy được, buồn cười. Vi Khả Khả thẻ lưỡi, lui ra. Vi lão thái cũng không có so đo thái độ Thính Tàn, đã tìm được, hẳn là cái này. Nói xong, đem một tờ da thú tàn phá đến cùng khăn lau đồng dạng ném cho Thính Tàn. Thính Tàn nhìn lại, thân đinh tự hình, xem hết đưa cho Văn Luân. Văn Luân sau khi xem xong cho Vương Giới. Vương Giới nhìn xem da thú trên đi lại, văn tự cùng văn tự hiện tại mặc dù bất đồng, nhưng đại khái có thể nhận ra. Phía trên ghi lại rất đơn giản. Thời đại thần đỉnh có một loại cực hình, tên biết đạo tâm. Người thụ cực hình này từ thế hệ này bắt đầu, sau này đời đời tương truyền đều không tâm, lại có thể sống thật tốt. Cho nên tại thời đại thần đỉnh, vô tâm nhân đại biểu tội nhân. Có lẽ đúng vậy, những vô tâm nhân hắc đế thành kia cũng đều sống thật tốt. Vương Giới nhìn về phía Vi Lão Thái, cho nên những vô tâm nhân kia nhưng thật ra là hậu nhân vô tâm nhân thời đại thần đỉnh. Vi Lão Thái gật gật đầu, hẳn là như vậy. Vậy bọn họ cùng Bách gia có quan hệ gì? Văn Luân nói, nếu như ngươi là tội nhân, bên này xuất hiện một cái muốn đẩy lật thần đỉnh thế lực, có thể hay không hỗ trợ? Vương Giới gật gật đầu, cũng đúng, cái dạng gì tội sẽ bị phán vào tâm. Vi Lão Thái mắt trợn trắng, ta nào biết được, có thể tìm được một chút ghi lại như vậy xem như tổ tiên thắp nhang thơm cầu nguyện. Thính Tàn nói, vô tâm nhân cùng Bách gia cùng một chỗ cũng không phải ngoài ý muốn, ta ngoài ý muốn chính là bọn hắn vậy mà tại tử giới. Phần Liên đã ở tử giới, lúc trước Bách gia đã đảo thần đỉnh, thành lập tinh cung, sinh ra đời 36 tinh vị, huy hoàng cường thịnh, có thể về sau nhất định lại xảy ra chuyện gì làm cho Bách gia phân liệt, tinh cung tan biến tại lịch sử. Đừng nhìn ta, đoạn lịch sử này Hoa Nhi quốc ta không có, tinh cung đều không có, truyền thừa lưu hình khấu bia như thế nào đây? Vương Giới hiếu kỳ cái này. Vi Lão Thái nói, không có ghi lại. Văn Ngôn mắt nhìn Vương Giới, theo ta được biết, trong 36 tinh vị trùng không có lưu hình khấu bia nhất mạch. Thính Tàng gật gật đầu, cái lưu hình khấu bia nhất mạch này trong Bách gia đều tên không nổi danh, tinh vị không có rất bình thường. Bất quá ngươi vậy mà đem nhất mạch này tu luyện lợi hại như vậy, cũng coi như kỳ tích. Lời này là nói với Vương Giới. Vương Giới biết đạo lưu hình khấu bia nhất mạch cần phải thời gian đi trồng chất, bọn hắn tuyệt đối rất lợi hại. Đáng tiếc hao phí thời gian quá lâu, mà chính mình không nhất thiếu hoàn toàn là thời gian. Không có ở cái đề tài này thượng nhiều lời. Bọn hắn kế tiếp muốn thương nghị Vương Giới đến tột cùng như thế nào phản hồi Hắc Đế Thành. Hồi trở lại, là khẳng định phải về đích. Vi Lão Thái quát tay, loại vấn đề này đừng hỏi ta. Ta đã sớm không tham dự khắp nơi tranh đấu. Nếu như không phải kẻ thù bên ngoài xâm lấn, ta cũng sẽ không biết đứng ra. Thính Tàn nhìn về phía Vương Giới, chính ngươi cảm thấy thế nào? Vương Giới nói, kỳ thật còn có chuyện vãn bối đã quên nói. Đối mặt ánh mắt mấy người, hắn nói, tiền bối lưu hình khấu bia nhất mạch từng cùng Hắc Đế từng có một trận chiến, cuộc chiến sinh tử. Cho nên Hắc Đế đối với nhất mạch này cũng không phải là bao dung, mà là có mục đích khác. Thính Tàn nhíu mày, loại sự tình này ngươi như thế nào không nói sớm? Cái kia cũng không cần phải đi trở về, cái kia là muốn chết. Văn Ngôn đồng ý, đúng vậy, a bên này sự tình đều giải thích không rõ, Hắc Đế còn ngấp nghé, trở về xác thực là muốn chết. Vương Giới không cam lòng, vãn bối cũng không muốn trở về, nhưng thần tộc bên kia làm sao bây giờ? Thực tế hắn cần khí đến tu luyện, thử qua một ngày coi như 3 năm tu luyện tư vị về sau, như thế nào đều không muốn buông tha cho. Vi Lão Thái cười lạnh, lão gia hỏa, không được ngươi tiểu tự mình đi một chuyến, sẽ đem cái kia Hắc Đế đánh dừng lại, đánh đến sinh hoạt không thể tự gánh vác, tiểu tử này chẳng phải an toàn sao? Ánh mắt Vương Giới sáng ngời, biện pháp tốt. Thính Tàn im lặng, như vậy còn không bằng triệt để đã diệt Hắc Đế thành. Chúng ta là muốn giữ lại Hắc Đế dò xét ngọn nguồn thần tộc. Cái kia thần tộc lại đến rất có thể có thất phương cảnh, Hắc Đế phía trước thăm dò, tổng sống khá giả chúng ta ra tay liệu một cái không biết. Hơn nữa, hắn nhìn xem Vương Giới, nếu như ngươi thật có thể cùng thần tộc cùng một tuyến, không để đối phó thần tộc hội dễ dàng hơn nhiều. Văn Ngôn nuốt bước đầu, kỳ thật hiện tại vấn đề lớn nhất chính là hoàn toàn khống chế nhóm sinh linh Hắc Đế thành này. Chỉ cần chúng không tiết lộ bên này sự tình tiểu tạm thời không ngại. Theo như Vương Giới theo như lời, Hắc Đế cần hắn đột phá mới có thể làm cái gì? Không đột phá là được rồi. Vương Giới cũng là nghĩ như vậy. Có khống chế người nào có đơn giản như vậy? Đương nhiên, hắn nghĩ đến thần tộc, đúng rồi, thần tộc có thủ đoạn khống chế người, Hắc Đế đều phát giác không đến. Thính Tàn, Vi Lão Thái bọn hắn biến sắc, thủ đoạn gì? Thần tộc tại tứ đại cầu trụ cũng được một khoảng thời gian rồi, muốn nói không có khống chế ai cũng không ai tin. Vương Giới bỗng nhiên đưa ra điểm ấy, lại khiến người kinh hãi. Thần tộc mặc dù bại, nhưng nhất định để lại cái gì? Tựa như Hắc Đế thành. Vương Giới đem hiểu rõ thần tộc đều nói ra. Hào khí một hồi trầm mặc. Hắc Đế có thể tạo nên thế giới cảnh, thủ đoạn như thế tại tứ đại cầu trụ đã bất khả tư nghị, như vậy đều rất khó coi bằng thủ đoạn khống chế thần tộc. Cái này lại khiến Thính Tàn bọn hắn bất an. Tình thế không dùng ý chí người là chuyện gì? người chỉ có thể không ngừng thích ứng tình thế. Có chút tình thế dù là cường giả cao cấp nhất tứ đại cầu trụ đều nhất thời không biết như thế nào phán đoán, đây không phải động tay tiểu có thể giải quyết. Vương Giới bỗng nhiên nghĩ đến Khê Lưu, lúc này liên hệ. Chương 719, Hắc Băng thời đại chương 719, Hắc Băng thời đại trong ký ức của Vương Giới, Khê Lưu thuộc tiểu người sử dụng thủ đoạn thấm dần như mưa bụi, kín đáo không tiếng động nhưng kết quả thì kinh hoàng dọa người. Đến khi hắn đem tình thế trước mắt nói ra sau, Khê Lưu phản hỏi một câu, nói cách khác những sinh linh Hắc Đế Thành kia không dễ giết, cũng không nên khống chế, nhưng ngươi có lý do phải trở về Hắc Đế Thành. Vương Giới bất đắc dĩ, vâng, có thể giết. Ta kế thừa truyền thừa Lưu Huỳnh Cấu Địa, vốn là bị Hắc Đế nhìn chằm chằm vào, tăng thêm các loại sự tình khiến Thái Tử Mánh cũng nghi kỵ, nếu như nhóm sinh linh này toàn bộ chết rồi, cái kia coi như trước mặt Thái Tử Mánh giết. Vương Giới, thính tàn, vì lão thái còn có văn luôn ngay ngắn hướng nhìn về phía giao diện cá nhân. Thanh âm Khê Lưu truyền ra, rất nhu hòa, người dẫn đầu sinh linh Hắc Đế Thành giúp thải quang giả nhập tứ đại cầu trụ ta. Tất nhiên bị Hắc Đế Thành nghi kỵ. Nếu đã như thế, tự lại để cho thải quang giả ngay trước mặt Thái Tử Mánh giết sạch đám sinh linh kia, vừa giải quyết thai hoàng ẩm, lại có thể đem hết thảy đổ lên trên đầu thải quang giả, tự nói thải quang giả trả thù đến từ sự tính toán của ngươi. Như thế, không chỉ có tẩy sạch việc ngươi cấu kết thải quang giả, còn đem thai hoàng ẩm giải trừ. Vương Giới cùng tính tàn bọn hắn đối mặt. Đúng vậy, lại để cho thải quang giả giết đám sinh linh kia, hơn nữa ngay trước mặt Thái Tử Mánh giết, cái này không được sao? Cần gì khống chế? Không cần đa tưởng. Người chết mới là có thể bảo thủ bí mật nhất. Không chỉ có như thế, phương pháp này còn có thể làm cho thải quang giả triệt để dứt tâm phản hồi thải quang cầu trụ, triệt để đoạn tuyệt với Hắc Đế Thành, an tâm ở lại chỗ chúng ta, cho chúng ta sử dụng. Khê Lưu lại bỏ thêm một câu. Câu này như là nét bút vẽ rồng điểm mắt, lại để cho tính tàn tán thưởng. Tiểu cô nương nhà ai như vậy độc, coi chừng không gả ra được. Vi lão thái đã đến một câu. Tính tàn không vui, người tinh khung thị giới ta, như thế nào, có ý kiến? Văn Nôn. Trước kia là Giáp Nhất Tông. Hắn đột nhiên cảm giác được Tiêu gia làm sai. Đuổi Khê Lưu đi ra đối với Giáp Nhất Tông không có nửa điểm chỗ tốt. Vi lão thái uống một ngụm trà, chẳng muốn phản ứng. Sư đệ, nếu như ta không gả ra được ngươi phải chịu trách nhiệm. Thanh âm Khê Lưu mang theo ý cười lần nữa truyền ra. Vương Giới há hốc mồm, cùng hắn có quan hệ gì? Vi lão thái nhìn có chút hả hê, con rể tính ra, ha ha, có lẽ phụ trách. Thính tàn ho khan một tiếng, được rồi, chớ nói nhảm, việc này quyết định như vậy đi. Vương Giới, như thế nào thao tác chính ngươi đến? Hắc Đế Thành bên kia chúng ta còn không xen tay vào được. Vương Giới gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Còn có. Thính tàn nhìn về phía giao diện cá nhân Vương Giới, nha đầu, ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Thần tộc âm thầm không biết đã khống chế chúng ta bao nhiêu người, theo như tiểu tử Vương Giới này nói, thần tộc khống chế vừa nhanh lại ổn, rất khó bắt được đến. Ngươi phải nghĩ biện pháp. Khê Lưu cười yếu ớt, vãn bối thử xem. Đóng cửa giao diện cá nhân. Thính tản vừa muốn cảm khái hai câu. Vì lão thái đổi người rồi, nói cái gì Hoa Nhi quốc là nơi thuần khiết, không am hiểu âm mưu quỷ kế không nên ở đây. Một câu chọn ba người. Văn Luân đều bị đuổi đi, rõ ràng từ đầu tới đuôi không nói gì. Ánh sáng lạnh màu trắng chiếu rọi dưới vách núi cô tịch. Trên vách núi, một cây khô nhánh cây theo vách núi rủ xuống đáy vực, rủ xuống đến một cái tiểu viện tàn phá. Giờ phút này, trong tiểu viện ngồi một người nam tử, sắc mặt yên lặng, tái nhợt, ngẫu nhiên ho khan vài tiếng, nhả chút huyết. Hắn gọi Thần Việt, là cường giả lục phương cảnh thần tộc. Trước đây bị tứ đại cầu trụ bày kế dẫn đi hư trước tiến công tinh khung thị giới, lại không nghĩ rằng tính tàn mạnh như vậy, vừa bắt đầu lại không có hiện lộ ra đến, mà là không ngừng tiêu hao lực lượng trong thần tâm hắn, cho đến lực lượng triệt để tiêu hao hết trước khi muốn chạy trốn gặp thời hậu mới bị bắt chặt. Thế cho nên giờ phút này dù là không có bị khống chế cũng trốn không thoát đi. Thần tâm đã mất đi lực lượng, tùy tiện một cái thế giới cảnh có thể coi chừng hắn. Về phần chết, không có khả năng. Hắn không cam lòng. Hắn là lục phương cảnh thần tộc, là có tương lai, tuyệt không thể đơn giản chết đi. Hắn phải đợi thần tộc lại đến tứ đại cầu trụ. Bên ngoài sân nhỏ, một người tiếp cận. Thần Việt nhìn lại, người tới là người trẻ tuổi, nhìn như bình thường, có thể khiếu giác chiến đấu nhiều năm của Thần Việt quan sát, biết đạo người trẻ tuổi này không đơn giản. Có ít người không cách nào dùng cảnh giới nhìn ra thực lực, hay là phân chia phương kính thần tộc thuận tiện, chỉ nhìn chiến lược mạnh yếu. Vương Giới đến tìm Thần Việt rồi, hắn có rất nhiều vấn đề muốn làm mặt hỏi người thần tộc. Có thể đi vào sao? Ngữ khí Thần Việt trầm thấp, mang theo một tia suy yếu, ta là tù nhân, có vào hay không đến còn không phải tự ngươi nói tính toán. Vương Giới đẩy ra cửa sân, chậm rãi đi đến đối diện Thần Việt, ngồi xuống, ta đã thấy rất nhiều người thần tộc, trong mắt ta, các ngươi người thần tộc cao ngạo tự phụ, không ai bị nổi, chỉ khi nào bị đánh suy sụp, tín niệm tiểu sẽ lập tức sụp đổ. Khiến các ngươi sau khi chiến bại rất dễ dàng tự sát. Cái này có lẽ chính là thần thành các ngươi vẫn luôn quán thâu lý niệm, khiến các ngươi thần tộc nhìn như không sợ sinh tử, che giấu trốn tránh khuất nhục chiến bại. Thần Việt quay đầu chằm chằm hướng Vương Giới, nếu như ngươi là tới vũ nhục thần tộc ta, có thể đi đi. Nghe những cái này không có ý nghĩa. Vương Giới cười cười, dùng tài nguyên người khác đánh vỡ quy tắc công bình tu luyện, cái này không gọi thần, gọi cường đạo. Thần Việt nhíu mày, ta vô tâm cùng ngươi tranh luận, ngươi mặc dù nói lại nhục nhã cũng không cách nào theo ta cái này đạt được bất luận cái gì tình báo thần tộc. Thần Vũ, có thể nhận thức. Thần Việt không muốn nhiều lời, chậm rãi nhắm mắt. Tin hay không, ta muốn giết ngươi, ai cũng không ngăn cản được. Thanh âm Vương Giới lạnh rất nhiều. Ánh mắt Thần Việt mở ra, thật sâu nhìn về phía hắn, ngươi là ai? Vương Giới nhìn thẳng hắn, Thiên Thương Thủ Tinh Nhân tứ đại cầu trụ, Nưu Cục Giả Tinh Khung thị giới, ở chỗ này ta có rất nhiều thân phận, khắp nơi đều muốn cho ta mặt mũi. Cùng một cái tù nhân thần tộc nửa chút điểm tình báo không nói, còn lãng phí nhân lực giám thị so, ta tùy tiện một câu đều càng có giá trị. Thần Việt thu hồi ánh mắt, ta không muốn chết. Kiên trì duy nhất tín niệm chính là cùng cấp tộc lại đến. Nếu như lúc này phản bội trong tộc, ngươi cảm thấy sự kiên trì của ta còn có cái gì ý nghĩa? Cho nên ta không vấn đề ngươi cơ mật. Thần Vũ, có thể nhận thức. Thần Việt lần này không có trầm mặc, một cái hậu bối mà thôi. Thần tộc tu luyện phân hai loại, hắn là loại nào? Thần Việt kinh ngạc nhìn về phía vương giới, chuyện này không có thần tộc sẽ đối với người tứ đại cầu chủ nói, cũng không phải cơ mật, mà thì sẽ không có người để ý loại thứ nhất. Ngươi là loại nào? Loại thứ nhất. Có hay không loại thứ hai người thần tộc đến qua? Thần Việt lắc đầu, ở đây còn không xứng lại để cho loại người thứ hai tới. Vương giới nhíu mày, thần tộc đã khống chế không ít người, ta nếu để cho ngươi nói, ngươi chắc có lẽ không nói đi. Thần Việt nói, ta nguyện ý nói, nhưng đang tiếp việc này không phải ta qua tay, ta không biết. Phản đồ là ai? Không biết. Thần hình. Ánh mắt Thần Việt chấn động, hoảng sợ nhìn về phía vương giới. Khoe miệng vương giới cong lên, dáng tươi cười tại lúc này trong mắt Thần Việt thần bí như vậy. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì biết đạo thần hình? Thần Việt thất thố. Vương giới để sát vào theo dõi hắn, lại nhiều lần ra tay với vô sinh môn, là muốn mở ra, hay là triệt để đóng cửa. Đồng tử Thần Việt chấn động, lần thứ nhất thật sâu dò xét người trẻ tuổi trước mắt. Trả lời ta. Ngón tay Thần Việt giật giật, trầm thấp mở miệng, triệt để đóng cửa. Ánh mắt vương giới bưng lỏng, biết đạo hắn không có nói dối. Người thần tộc tiến công tứ đại cầu trụ cùng người thần tộc như tính hắc đế thành không phải một cái phe phái. Thần hình muốn dùng vô sinh môn tiến công tứ đại cầu trụ, cưỡng ép chia hết chiến công nhóm người này, mà nhóm người này hẳn là đã biết, cho nên tạm hoãn tiến công tứ đại cầu trụ, mà là đánh hướng vô sinh môn, muốn đem sự mưu tính hệ thần hình bọn hắn kia triệt để thất bại. Đây là giải thích hợp lý nhất. Đương nhiên, cũng có thể là muốn cùng thần hình bọn hắn tụ hợp. Nhưng theo vương giới khả năng không lớn. Thái độ thần hình bọn hắn cũng có thể nhìn ra. Thần Việt nắm tay, ngươi tới tự tử giới, bái kiến thần hình bọn hắn đúng hay không? Vương giới buồn cười, không tới phiên ngươi hỏi ta. Trừ phi cho ta ngang nhau giá trị tình báo. Thần Việt hít sâu khẩu khí, đè xuống tạp niệm, không hề hỏi nhiều. Vương giới lại hỏi hắn mấy vấn đề, phàm liên quan đến cơ mật thần tộc, hắn một câu không nói, mà tình huống thuế đạo ngược lại là nói không ít. Đáng tiếc vương giới tạm thời đối với cái kia không có hứng thú. Hắn hỏi vấn đề cuối cùng, cũng là vấn đề này đến tìm Thần Việt muốn biết nhất đáp án, ngươi cũng đã biết có một loại khối băng màu đen, phía trên có đồ án con nện. Sắc mặt Thần Việt đại biến, hoảng sợ nhìn về phía vương giới, ngươi nói cái gì? Mắt vương giới nheo lại, đồ án con nện, khối băng màu đen. Hô hấp Thần Việt dồn dập, trong mắt lần thứ nhất lộ ra ý rung động, khối băng màu đen, đồ án con nện. Ngươi theo nào biết được? Ta đang hỏi ngươi, có phải hay không các ngươi tứ đại cầu trụ? Thần Việt thất thố, hét lớn hỏi, cả người đều đứng lên. Vương giới có dự cảm bất hảo, là như thế nào, không phải thì như thế nào? Thần Việt chết chằm chằm vào vương giới, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì? Vấn đề này nếu như ngươi không trả lời, ta đem trực tiếp giết chết ngươi. Vương giới biết đạo đáp án vấn đề này so trong tưởng tượng quan trọng hơn, cho nên trực tiếp uy hiếp. Thần Việt vô lực ngồi xuống, cúi đầu, ánh mắt lâm vào dãy rủa cùng bất an, mà lại càng phát ra sợ hãi. Vương giới không đổi, chậm rãi chờ, hắn biết nói. Bất quá thái độ người này cũng làm cho hắn bất an. Thần hình bọn hắn khẳng định cũng là đem đồ án này nói cho thần tộc, cho nên thần tộc mới chỉ hoãn xuống tay với hắc đế, cái kia có lẽ bị điều đi cao thủ đều ngừng. Cái đồ án này đại biểu tất nhiên là sự khủng bố thần tộc đều kiên kỵ. Hắc băng thời đại. Thần Việt mở miệng, thanh âm khô khốc. Vương giới nhìn về phía Thần Việt. Thần Việt nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt trắng bệnh, cái đồ án này đến từ hắc băng thời đại. Cái gì đó? Một phương thế lực? Tử giới hay là sinh giả giới? Sinh giả giới. Vương giới cau chặt lông mày. Thần Việt thật sâu thở ra một hơi, trầm giọng nói, đây là một phương thế lực khủng bố vô luận như thế nào cũng không thể đụng chạm. Có được lực lượng không gì sánh kịp. Chúng ta biết đạo, bởi vì từng đụng chạm qua, bỏ ra một cái giá lớn thảm trọng. Cái đồ án này tại tộc của ta đã thành cấm kỵ. Bất kỳ địa phương nào gặp được sinh linh văn minh này, trong tộc cho duy nhất chỉ thị là. Hắn ngẩng đầu, mặt hướng vương giới, thanh âm áp lực tới cực điểm, lui. Nếu như bị nhìn chằm chằm vào, tự sát. Đây là duy nhất chỉ thị. Mỹ mắt vương giới chực nhảy, đáp án so với hắn muốn càng tàn khốc, cũng càng bất an, hắc băng thời đại rất mạnh. Thần Việt lắc đầu, không biết. Cấm kỵ trong tộc ta nhìn không thấy. Chỉ có thất phương cảnh hoặc là loại thứ hai tu luyện hệ thống nhân tài có thể chứng kiến. Hắn đăng chát, trận chiến này thật sự là buồn cười. Nếu như các ngươi sớm xuất ra cái đồ án này, căn bản không có chiến tranh xuất hiện. Chúng ta trực tiếp tự lui. Thà rằng buông tha cho ở đây cũng không muốn nhiễm hắc băng thời đại. Cái đồ án này đến cùng đến từ ở đâu? Có phải hay không tứ đại cầu trụ? Hắn khát vọng nhìn xem vương giới. Chương 720, kiếm trang liên cầu chương 720, kiếm trang liên cầu vương giới đi rồi, không có nói cho hắn biết. Giờ phút này, hắn toàn thân lạnh như băng. Một cái tồn tại cường đại lại khiến thần tộc đều chỉ có thể trốn tránh rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Hắc đế cùng cái hắc băng thời đại này lại có cái gì liên quan? Chắc không được thần tộc tạm hoãn xuống tay với hắc đế. Nhưng thần tộc cũng không có trực tiếp lui. Ý nghĩa quan hệ hắc đế cùng cái đồ án này không nhất định là trong tưởng tượng như vậy. Nếu không thần tộc trực tiếp liền buông tha hắc đế thành. Hắn đem đáp án lấy được theo Thần Việt này nói cho Thính Tàn bọn người. Thính Tàn bọn hắn cũng không biết hắc băng thời đại. Vương giới hỏi Hằng Chi, cái hắc băng thời đại này thấy thế nào đều cùng thanh băng cầu trụ tựa hồ có chút liên hệ. Nhưng Hằng Chi hỏi gì cũng không biết, chưa từng nghe qua. Những người hắc đế thành kia, thải quang giả cũng đều chưa từng nghe qua bốn chữ hắc băng thời đại. Cái này xem như tình huống mới. Thính Tàn lại lần nữa xoắn suýt muốn hay không lại để cho vương giới đi hắc đế thành. Nếu như hắc băng thời đại liên lụy vào đến, cái kia bất kể là hắc đế thành, thần tộc hay là tứ đại cầu trụ bề ngoài giống như cũng sẽ không có kết cục tốt. nhưng vương giới nâng lên vô sinh môn. Hắn có thể không đi Hắc Đế Thành, nhưng vô sinh môn tứ đại cầu trụ giấu không được. Tứ đại cầu trụ ở này, Hắc Băng thời đại nếu quả thật sẽ xuất hiện, đây cũng là xuất hiện, tránh đều tránh không khỏi. Cái này là bi ai kẻ yếu, còn không bằng lợi dụng Hắc Đế Thành, thần tộc đợi thế lực khắp nơi của nhau. Như là trước khi muốn dùng Hắc Đế Thành dò xét ngọn nguồn thần tộc đồng dạng. Vương giới đi bổ sung khóa lực. Tại Hắc Đế Thành lần thứ nhất bố trí trận pháp, khóa lực hắn tiêu hao hết. Ngày nay không chỉ có là bổ sung, càng muốn gia tăng. Cường độ cốt cách hắn, khí lực tăng cường quá nhiều, khóa lực tất nhiên cũng sẽ biết gia tăng rất nhiều. Vương giới biết đạo mình có thể dung nạp khóa lực gia tăng rất nhiều, nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy. Hắn đem một khóa khóa lực vệ tinh cho toàn bộ hấp thu. Bình thường mà nói, một khóa khóa lực vệ tinh tương đương với khóa lực toàn bộ lượng một cái thế giới cảnh có được. Đương nhiên, tứ đại cầu trụ không có tu khóa lực đạt tới thế giới cảnh. Kỳ thật thì ra là cùng thần lực đối lập. Tương đương nói khóa lực trong cơ thể vương giới tương đương với thần lực thế giới cảnh. Hắn vẫn chỉ là bách tinh cảnh. Tứ đại cầu trụ là có không ít thế lực đào tạo khóa lực vệ tinh, nhưng là không đủ hắn như vậy dùng. Có bao nhiêu khóa lực vệ tinh đủ hắn tu luyện? Bách tinh cảnh tiểu như thế, lại đột phá. Vương giới mình cũng lâm vào bất an. Hắn không biết khóa lực mình tương lai ở đâu. Hẳn là buông tha cho khóa lực, toàn tâm luyện khí. Dưới chân, khóa lực vệ tinh dập tắt, sinh linh trên tinh cầu đều đã nhận ra, nguyên một đám cuộn mình mà bắt đầu tận khả năng không cho khóa lực trong cơ thể sói mòn. Vương giới nghĩ tới trung dịch. Hắn quyết định đi tìm, nhìn xem truyền nữ tử này hiếm thấy thế nào. Hắn là đã biết tu vi khóa lực tối cao. Trung dịch có lẽ tại Tinh Vẫn Lăng. Vừa mới chuẩn bị đến hỏi thính tàn về tình huống Tinh Vẫn Lăng. Trước mắt, doanh nhãn xuất hiện, quanh thân mang đến khí tĩnh mịch, lạnh buốt thấu xương. Lúc này tìm ta quá mạo hiểm. Ta thế nhưng mà bị rất nhiều người chằm chằm vào. Vương giới mở miệng. Trong doanh nhãn truyền ra thanh âm từ chuyết, lúc nào hồi trở lại Hắc Đế Thành. Mặc ý ở đằng kia chờ ngươi, sẽ cùng ngươi phối hợp. Phối hợp cái gì? Phối hợp cho ngươi sống sót. Vương giới gật gật đầu, ta đã biết. Doanh nhãn vòng quanh vương giới dò xét một vòng, tiểu gia hỏa, ngươi thay đổi. Vương giới đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, tử giới là một cái có thể làm cho người thoát thai hoàn cốt địa phương. Từ chuyết cười hắc hắc, đáng tiếc a. Lúc trước tịch thu ngươi làm đồ đệ, hiện tại đã chậm. Bất quá mặc ý muốn nhận ngươi làm đệ tử cũng làm không được. Ngươi trướng mắt hắn a hắc hắc. Vương giới yêu kỳ, thi tông có tam mộ cửu doanh, ngươi cùng tam mộ chênh lệch bao nhiêu? Rất lớn, nhưng có thể vượt qua. Cái kia cùng vị tông chủ kia, thi tông chia trên dưới hai tông. Ngươi bài kiến chính là tông chủ hạ tông, ta này đến chính là muốn nói cho ngươi biết. Chúc mừng ngươi, tiểu gia hỏa, ngươi có thể nhập thượng tông. Vương giới kinh ngạc, nhập thượng tông? Doanh nhãn nhảy lên, không tệ. Đây chính là vinh hạnh đặc biệt cửu doanh chúng ta đều không thể đạt được. Là thượng tông ban cho. Thượng tông cùng hạ tông chúng ta hoàn toàn bất đồng. Vào thượng tông ngươi lại hội không giống với. Nói cách khác ngươi tái nhập tử giới không chỉ có muốn đi Hắc Đế Thành, còn muốn nhận tổ quy tông. Vương giới trực tiếp hỏi, nhập thượng tông đối với ta có chỗ tốt gì? Tử Chuyết cười nói, địa vị có thể so với tam mộ cửu doanh. Vương giới lưng có hai tay, ta hiện tại tầm mắt quáng đạt. Bái kiến Hắc Đế Thành, thần tộc. Bên ngoài còn có cái gì khủng kinh, cái gì Hắc Băng thời đại, ngươi nói cho ta biết, Thi Tông có thể hay không đến giúp ta? Tử Chuyết hừ lạnh, ngươi còn không có nhập qua Thi Tông, ta cho phép ngươi vô tri. Có thể nói cho ngươi chính là Thi Tông mặc dù không giúp được ngươi, cũng có thể hủy ngươi. Vương giới ánh mắt chằm chằm vào Doanh Nhãn. Trong Doanh Nhãn, ánh mắt âm lãnh càng phát ra giết lạnh. Đối với Hắc Băng thời đại không có phản ứng, là không biết, hay là giả bộ như không biết. Lời Vương giới những cái này chủ yếu là thăm dò Tử Chuyết phải chăng biết đạo Hắc Băng thời đại. Còn có, coi chừng kiếm đỉnh. Vương giới khiêu mi, kiếm đỉnh sau lưng đến tột cùng tồn tại cái gì? Ngữ khí Tử Chuyết trầm thấp, trước kia thật đúng là không có chú ý tới. Thằng đến nha đầu kia rõ ràng một kiếm giết thần vũ, chúng ta mới trọng điểm chú ý kiếm đỉnh. Cái kiếm đỉnh sau lưng tồn tại một cái liên cầu vô cùng cường thịnh, tên viết kiếm trang liên cầu. Kiếm trang. Vương giới nghĩ tới năng lực của mình. Đó là cùng bán hạ tại Lôi Liên gặp nhau sau đạt được. Kiếm trang liên cầu sao? Doanh nhãn đi nha. Vương giới liên hệ thính tàn. Tình Vẫn Lăng. Người đi chỗ đó làm cái gì? Nhìn xem. Nghe nói không ít người thăm dò qua, rất có giá trị. Đó là một trong cấm địa tứ đại cầu trụ, rất nguy hiểm. Đương nhiên, đối với ngươi bây giờ không có nguy hiểm gì, nhưng cũng chưa chắc có giá trị. Rất nhiều người đều đi qua, hoặc là vĩnh cửu mất phương hướng, rất nhiều luyện tinh cảnh chính là như thế, hoặc là liền trực tiếp xuyên qua. Cái gì đều không chiếm được. Cái kia đến tuột cùng là địa phương nào? Thính Tàn nói như thế nào đây? Sao băng, tinh thần vẫn lạc chi địa. Ngươi ở đằng kia có thể chứng kiến tinh thần vô tận vẫn lạc, phát ra hào quang sáng chói cuối cùng, nhưng căn bản không gặp được những tinh thần kia, tựa như ảo ảnh trước kia cổ xưa, lại coi như hư không trọng điểm. Mặc dù là ta, đi cũng cái gì đều tìm không thấy. Ngươi muốn đi xem cũng không sao. Vương giới chấm dứt đối thoại, lại liên hệ với Túy Mộng Sơn Trang. Hầu Khuynh Ca lại trở về Túy Mộng Sơn Trang sâu rượu rồi, hắn tựa hồ say mê loại cảm giác này. Thạch Vân cố ý đã nói với Vương giới, nói bị bà trông coi hầm rượu kia rất thưởng thức hắn. Trung dịch xác định tại Tinh Vẫn Lăng. Hầu Khuynh Ca nói, hắn là như vậy nói cho ta biết. Còn có những thứ khác sao? Không có. Hắn chỉ nói sẽ ở Tinh Vẫn Lăng, còn lại cái gì cũng chưa nói. Vương giới buông giao diện cá nhân, Tinh Vẫn Lăng, trước đi xem đi. Tại trước khi đi hắn hay là trước tiên gặp Thải Quang Giả cái kia Tạ Minh. Tìm Thải Quang Giả trở về một chuyến, lại để cho Tạ Minh khác tùy thời chuẩn bị ra tay giết những sinh linh Hắc Đế Thành cùng hắn đi ra này. Tại sao phải giết? Tạ Minh có hiểu. Vương giới không có cho đáp án, tứ đại cầu trụ cho Thải Quang Giả sinh tồn chi địa, tăng thêm tính tàn, vì lao thái những cái này uy hiếp tại, chúng không dám cự tuyệt. Cuối cùng nhất, phái đi chính là Tê Ảnh. Ok thải quan giả, vương giới mới đi Tinh Vẫn Lăng. Chính như thính tàn theo như lời, Tinh Vẫn Lăng tựa như một mảnh tinh không bị di vong. Vô số tinh thần lúc này tách ra sáng chói cuối cùng. Hắn đứng tại phía dưới tinh thần, nhìn xem phương xa không ngừng bộc phát hào quang chói mắt. Rõ ràng tiến đến trước cái gì đều nhìn không tới. Ở đây như là bị triệt để ngăn cách, mà ở bên ngoài những tinh thần vẫn là kia, vô số cỗ thi thể trôi nổi. Đó là tu luyện giả tiến vào Tinh Vẫn Lăng. Vương Giới cảm nhận được hư không quanh thân hỗn loạn, không ngừng đẩy hắn hướng phương xa. Vốn lấy thực lực của hắn, lực đạo loại này rõ ràng không đủ. Cuối cùng nhất, hắn đi ra ngoài. Vũ trụ có vô tận cơ duyên, không có khả năng mỗi một chủng cơ duyên đều đối với hắn tùy mở. Tinh Vẫn Lăng hiển nhiên không có duyên với hắn. Trung dịch đến tột cùng có ở đấy không bên trong cũng không biết. Lần này trở về, chiến lược đột nhiên tăng mạnh, đã từng rất nhiều chuyện không làm xong có thể tiếp tục, ví dụ như sông Đào Minh Sơn. Khê Lưu sư tỷ cái kia khẩu khí còn không có triệt để ra xong. Giáp Nhất Tông, Vương Giới trở về. Dẫn vô số đệ tử tông môn nhìn lại. Xa cách nhiều năm, lần nữa trở về, tông môn đã có chút ít đệ tử mới, nhưng đại bộ phận hay là đệ tử cũ. Nguyên một đám xem ánh mắt Vương Giới tràn đầy sùng bái. Trước kia Vương Giới tiểu lại để cho bọn hắn kính sợ, song hội võ khôi thủ, Lạc Minh Thiên thương thủ tinh nhân, tại tông môn liền mặt mũi thái thượng trưởng lão cũng có thể không để cho. Hôm nay Vương Giới càng là siêu thoát dĩ vãng, có thể cùng thái thượng trưởng lão bình khởi bình toạn. Hắn giết qua thế giới cảnh, đây là khó có thể tưởng tượng. Đệ tử tham kiến tông chủ, tham kiến chư vị trưởng lão. Vương Giới hành lễ. Các trưởng lão khác bình tĩnh nhìn xem, người trẻ tuổi trước mắt cánh đạt tới độ cao có thể giết thế giới cảnh, rung động nhân tâm. Khê Hạc nhìn xem Vương Giới, an toàn trở về là tốt rồi. Các ngươi lui ra đi. Các trưởng lão khác lui ra. Chỉ còn Khê Hạc cùng Vương Giới hai người. Khê Hạc tức giận nhìn xem Vương Giới, ngươi còn biết trở về? Theo tử giới trở về đã bao lâu, rõ ràng đến bây giờ mới phản hồi tông môn. Trong mắt ngươi đến cùng có hay không tông môn? Vương Giới bất đắc dĩ, tông chủ, sự tình quá nhiều không có biện pháp, cũng nên từng cái xử lý. Cho nên tông môn trong mắt ngươi phải sau này sắp xếp. Tuyệt đối không có. Đệ tử đã sớm đi gặp qua thanh niên tiền bối. Khê Hạc cũng nói không nên lời cái gì, từng đã là ngươi khó có thể quản giáo, liền ba họ thái thượng trưởng lão đều không có biện pháp. Hiện tại càng là không có người có thể quản ngươi. Mặc kệ địa vị hay là thực lực, phóng nhãn tứ đại cầu trụ sẽ không mấy người có thể siêu việt ngươi. Nhưng thân là tông chủ của ngươi, mặc kệ trong lòng ngươi có hay không giáp nhất tông chúng ta đều muốn khuyên bảo ngươi một câu. Vương Giới nhìn xem. Khê Hạc há to miệng, nhục chí, được rồi, không nói. Tông chủ, đệ tử hay là rất quan tâm tông môn. Ừ, lúc trước ngươi vì sao rõ rệt nhập tông còn muốn ta nói sao? Sự tình Lam Tinh tại trong lòng ngươi cũng vẫn là can đầm. Vương Giới không có phản bác. Lúc trước Lam Tinh thí luyện, mấy chục ức người đã chết bao nhiêu? Nếu không có hắn ba chiến thư mộ dạ, Lam Tinh sẽ không có. Rất nhiều sự tình thân bất do kỷ, mặc dù tông môn đều không cách nào tự quyết khống chế. Có chút hận nên phóng phải bông, quá mức chấp nhất cuối cùng tổn thương sẽ chỉ là chính mình. Nếu khiến ngươi coi làm cái tông chủ giáp nhất tông này, điều thượng pháp, phải trả là không muốn. Vương Giới nhìn về phía Khê Hạc, xác thực, hắn chưa bao giờ chính thức lấy chính mình coi như người giáp nhất tông. Thậm chí không có lấy chính mình coi như người bắt đầu cầu trụ. Cho nên có thể dẫn cổ kiếm cầu trụ nhập bắt đầu. Siêu thoát hết thảy, không có hạn chế, có đôi khi cũng không phải là chuyện tốt. Khê Hạc cảm khái nói, sau đó lại để cho Vương Giới nên làm gì, ngươi lần này trở về nhất định là có chuyện, a bằng không thì đều sẽ không trở về. Vương Giới ánh mắt sáng quắc nhìn xem Khê Hạc, tông chủ còn nhớ rõ lời nói ban đầu ở Thiên Thương nói với ta sao? Chương 721, ngươi muốn làm tông chủ. Chương 721, ngươi muốn làm tông chủ. Khê Hạc sững sờ, nghĩ nghĩ, sau đó ánh mắt trừng lớn, ngươi muốn làm tông chủ? Vương Giới nở nụ cười, không có nhanh như vậy, đạt được cái tư cách mà thôi. Nói xong, xoay người rời đi, mục tiêu, Đao Minh Sơn. Sông Đao Minh Sơn, thứ nhất là hạ giận cho Khê Lưu sứ tỷ, hai là đạt được tư cách trở thành tông chủ giáp nhất tông. Xông qua ba họ mới có thể có tư cách trở thành tông chủ. Đây là quy củ giáp nhất tông. Vương Giới rất nhanh sẽ phản hồi Hắc Đế Thành, rồi trở về cũng không biết lúc nào, trước tiên đem tư cách nắm bắt tới tay nói sau. Cái muốn trở thành tông chủ giáp nhất tông, cái bắt đầu cầu trụ này dễ như trở bàn tay. Lúc trước đáp ứng lễ hỏi Bạch Thanh Việt thì có rơi xuống, nhưng hắn là nhớ kỹ, mặc kệ có thể hay không lấy hai nha đầu kia, lời đã từng nói qua đều có thể coi làm ấy, lễ hỏi trước bị lấy. Đương nhiên, ngoại trừ Hoa Nhi Quốc, đây không phải là hắn có thể chọc được. Vương Giới lại xông Đao Minh Sơn, việc này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ giáp nhất tông, mà lại hướng ra phía ngoài truyền đi. Sở hữu tất cả mọi người nghe nói đều kích động rồi, vội vàng tiến về trước Đao Minh Sơn. Giờ phút này, dưới Đao Minh Sơn, Vương Giới khoanh chân mà ngồi, thanh âm truyền khắp tứ phương, lần này lại xông Đao Minh Sơn, không dựa vào ngoại vận, cũng hy vọng Tiêu gia cho ta xem Đao Minh Sơn chính thức. Ta chuẩn bị cho các ngươi thời gian. Ba ngày về sau, ta ra tay. Tiêu Lăng Chu trước tiên tìm được Khê Hạc, phẫn nộ chất vấn, cái Vương Giới này có ý tứ gì? Chuyện ban đầu không phải giải quyết sao? Hắn như thế nào còn muốn xuống núi? Vừa trải qua đại chiến, ta từ chỗ nào tìm nhiều như vậy bách tinh cảnh thủ núi đi cho hắn xông? Khê Hạc bình tĩnh, dùng thực lực hắn hôm nay, Tiêu gia không cần chuẩn bị quá nhiều bách tinh cảnh, mấy cái là đủ rồi. Dù sao cũng ngăn không được. Tiêu Lăng Chu cắn răng, hắn vì sao còn muốn xuống núi? Không nhất định chỉ là Đao Minh Sơn. Khê Hạc nói. Đằng sau truyền đến thanh âm, là Văn Tư Uyên, ta biết ngay, hắn lần này xông Đao Minh Sơn là vì tư cách tông chủ à? Tiêu Lăng Chu kinh ngạc, hắn muốn tranh giành tông chủ vị. Khê Hạc không có phản bác. Vân Thiên đã đến, ta cũng đoán được. Bất quá hắn xác thực có tư cách trở thành tông chủ, không thể để cho hắn làm tông chủ. Tiêu Lăng Chu trực tiếp phủ nhận. Mấy người khác không có phản bác. Vương Giới một mực cho bọn hắn một loại cảm giác rời rạc tại tông môn bên ngoài. Tông chủ có thể không có kinh tài tuyệt diễm như vậy, thậm chí có thể bình thường, duy chỉ có không thể khinh thị tông môn, không đem tông môn để trong lòng. Vương Giới có quá nhiều thân phận, thực tế thân phận của Tinh Khung thị giới nhất định không thể trở thành tông chủ. Khê Hạc nhíu mày, lúc trước hắn đối với Vương Giới nói như vậy cũng chỉ là muốn cho kẻ này quy tâm, cho rằng chỉ cần thời gian đầy đủ, thay đổi một cách vô tri vô giác có thể cho Giáp Nhất Tông trở thành nơi quy tụ chính thức của kẻ này. Nhưng chẳng ai ngờ rằng kẻ này nhanh như vậy có thể tranh đoạt tông chủ vị. Tu vi hắn tiến bộ quá là nhanh. Tiêu Lăng Chu chầm chậm vào Khê Hạc, Vương Giới bây giờ có thể giết thế giới cảnh, ba họ ta căn bản ngăn không được, cái tư cách tông chủ này hắn quyết định được. Nhưng muốn làm tông chủ, Tiêu thị ta tuyệt không đồng ý. Vân Thiên nói, Thái thượng trưởng lão cũng cho ta tiện thể nhắn, không thể để cho Vương Giới làm tông chủ. Văn Tư Uyên không nói chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Kỳ thật Văn gia cùng Vương Giới quan hệ có lẽ tốt nhất, có thể đang mang tông môn đại sự, Vương Giới trong mắt bọn hắn đồng dạng không phải nhân tuyển tốt nhất kế nhiệm tông chủ. Khê Hạc im lặng, chư vị, ta còn chưa có chết. Cho dù lại để cho Vương Giới làm tông chủ, đó cũng là thật lâu về sau. Không cần phải vội vã như vậy. Nói xong, nhìn về phía ba người, cùng hắn tại chỗ ta này lãng phí thời gian, không bằng hồi trở lại đi xem Vương Giới như thế nào xông ba họ A kẻ này đối với lòng trung thành tông ta không được, có thể tông ta đồng dạng đối với hắn hiện tại không biết. Tiêu Lăng Chu bọn hắn đi nha. Khê Hạc đau đầu, đối mặt loại người Vương Giới này, ai tới cũng không có chiêu. Dưới Đao Minh Sơn tụ tập người càng ngày càng nhiều. Tiêu Huy, Tiêu Mộ đều đã tới. Còn có Vân Lai mang theo Tiêu Lạc Tư cũng tới. Từ khi cùng Tinh Cung náo tách ra về sau, Tiêu gia cũng không ngăn cản quan hệ Tiêu Lạc Tư cùng Vân Lai. Hôm nay hai người sớm đã cùng một chỗ. Văn Tinh Như đã đến, nhìn xem bóng lưng Vương Giới, nghĩ tới lúc trước Lam Tinh thí luyện. Ai có thể nghĩ đến cái thổ dân Lam Tinh kia, người tùy thời sẽ bị tế mất, hôm nay biến hóa nhanh chóng trở thành nhân vật toàn bộ Giáp Nhất Tông đều muốn nhìn lên. Hôm nay tông môn chính thức có thể cùng hắn giao thủ có lẽ chỉ có 4 vị thái thượng trưởng lão thế giới cảnh kia đi. Mặc dù Văn Tư Uyên trưởng lão Văn gia bọn hắn đều chưa hẳn là đối thủ. Nếu như Văn Chiêu thấy như vậy một màn có lẽ thật cao hứng. Vân Kiến đã đến, còn mang theo Tuyết Giản. Vị đệ tử liên minh này nhìn xem bóng lưng Vương Giới, nghĩ tới nhắc nhở cho mình, không khỏi lôi kéo Vân Kiến. Vân Kiến đối với nàng gật gật đầu. Mà giờ khắc này, người tâm tình phức tạp nhất là Viêm Tứ. Vị hoàng tử Viêm quốc này, từng dùng thân phận đệ tử thí luyện nhập Lam Tinh, là người thứ nhất cùng Vương Giới liên hệ, muốn cấp lấy quyền khống chế Kim Lăng, về sau bị Vương Giới bắt lấy đưa cho Kim Lăng căn cứ coi làm lễ vật. Từ nay về sau một mực giam giữ lấy, cho đến đệ tử thí luyện toàn bộ phản hồi Giáp Nhất Tông. Hắn so Văn Tinh Như tâm tình còn phức tạp, hắn thậm chí đều chưa thấy qua Vương Giới ba chiến thư mộ dạng. Giờ phút này ngồi ức biết được đủ loại của Vương Giới, không thua gì người bình thường biết được phát nhỏ cùng mình cùng nhau lớn lên là đế vương đồng dạng hoang đường. Bạch Nguyên mang theo Bạch Tiểu là ngày hôm sau đến, bọn hắn khoảng cách khá xa. Ba ngày thời gian qua rất nhanh đi. Ngày thứ ba, Trùng Nhược Nhược cùng Trùng Hiên đã đến, Vương Giới cũng đứng dậy, hướng Đao Minh Sơn đi đến. Cái thứ nhất đối mặt hẳn là Tiêu Vân. Đáng tiếc Tiêu Vân đang cùng thần tộc trong chiến tranh chết rồi. Vương Giới từng bước một hướng trên Đao Minh Sơn đi đến, thứ 23 đoạn gặp được người rồi, cái bách tinh cảnh Tiêu gia kia xuất đao, Đao Minh Sơn cộng hưởng, cũng tại Vương Giới phất tay, đao bay, người lui, bất đắc dĩ hành lễ, mặc cho Vương Giới đi qua. Quá dễ dàng. Đây là cảm giác của tất cả mọi người. Lúc trước sông Đao Minh Sơn từng màn đối so hiện nay, thật sự biến hóa quá lớn. Lúc này mới đi qua bao nhiêu năm. Vân Lai kích động thậm chí nghĩ theo ở phía sau. Lại bị Tiêu Lạc Tư nắm chặt, trừng mắt liếc hắn một cái, thiểu mất mặt xấu hổ. Có bản lĩnh chính mình sông. Vân Lai cười làm lành, vẻ mặt ủy khuất. Vương Giới từng bước một lên đỉnh núi đi đến, ven đường đại bộ phận phương vị đều không có người, có lẽ là rất nhiều người đã bị chết ở tại chiến trường, cũng có lẽ Tiêu gia cho rằng những người kia đang cùng không tại không có khác nhau. Cho đến hắn đi vào đệ cửu đoạn, Tiêu Huy từ dưới núi nhảy lên lao ra, vững vàng rơi vào trước mặt Vương Giới. Vương Giới kinh ngạc, một đoạn này là ngươi? Tiêu Huy gật đầu, đột phá bách tinh cảnh không lâu, trước thủ đoạn này, Vương Minh, đã lâu. Vương Giới cười cười, đúng vậy à, lúc trước cùng nhau đi đệ nhị tinh vân du thuyết khắp nơi tình cảnh rõ mồn một trước mắt. Sắc mặt Tiêu Huy ngưng trọng, ta biết chính mình ngăn cản Vương Minh là không biết tự lượng sức mình, nhưng còn muốn thử xem, nhìn xem chênh lệch bao nhiêu. Vương Giới ánh mắt lướt qua Tiêu Huy, nhìn về phía trên, thấy được đệ thất đoạn cái lao giả gọi Tiêu Lực kia. Lao giả giống nhau thường ngày, nhàn nhã nằm ở trên những cây. Ra tay đi. Tiêu Huy nắm chặt chuôi đao, trực tiếp toàn lực ra tay, 12 hội đao pháp, 12 thời gian tiết điểm hóa thành một đao, mỗi một đao đều ẩn chứa hư thật nhị biến, đây là đao cốt từng hắn, phối hợp đao pháp chí cường, tại trong tích tắc bộc phát cùng toàn bộ Đao Minh Sơn cộng hưởng, đao ý trùng thiên, lại để cho hơn phân nửa Giáp Nhất Tông trông thấy. Thư không đều bị đao ý phá bỡ, hình thành rung động hướng bốn phía nhộn nhạo. Đỉnh núi, Tiêu Nhược Hồng tán thưởng, luận tư chất, Tiêu Huy xem như một trong kẻ cao nhất lịch đại Tiêu thị ta đến nay, chỉ cần tâm tính không thay đổi, một ngày nào đó có thể đạt tới độ cao của ta. Tiêu Lăng Chu đứng sau lưng hắn, thần sắc lo lắng, chỉ sợ đả kích nặng nề. Bách tinh cảnh muốn vượt qua luyện tinh cảnh rất khó, mà vượt qua thế giới cảnh ít có thể tưởng tượng. Chiến lược vương giới. Tiêu Nhược Hồng nói, hắn đã ra tay thì có chuẩn bị, mỗi người đều sợ hãi, đối mặt sợ hãi, chiến thắng sợ hãi mới có thể ổn định tâm tính. Trận chiến này về sau, chỉ cần không chết, hắn chính là gia chủ kế tiếp nhiệm Tiêu thị ta. Đao rơi kinh hồng, hắn mang tại trước mắt Vương Giới hiện lên, một đao kia có thể chạm luyện tinh. Bách tinh chạm luyện tinh, vô cùng kinh diễm. Thủ tinh nhân không xuất ra, cùng cảnh tứ đại cầu trụ khó gặp gỡ địch thủ. nhưng hết lần này tới lần khác một đao kia chém về phía chính là vương giới. Hay là vương giới tự tử giới trở về? Hô gió ngừng, hư không rung động đống nhiên quét ra, như là gợn sóng bị ngoan thạch ngăn cản, hướng phía hai bên tán đi. Đồng tử Tiêu Huy xoay mình co lại, chằm chằm vào một ngón tay ngăn tại trước lưỡi đao, không thể tin được. Không chỉ Tiêu Huy, sở hữu tất cả mọi người chứng kiến đều hoảng sợ, làm sao có thể? Mà ngay cả Tiêu Nhược Hồng đều biến sắc, nhịn không được tiến lên một bước. Tất cả mọi người biết đạo Tiêu Huy thất bại, mà lại bại vô cùng thảm, lại không nghĩ rằng thảm như vậy. Một ngón tay, gần kề một ngón tay mà thôi. Tiêu chặn một đao mạnh nhất hắn. Đao Minh Sơn yên tĩnh ý mắng. Chỉ có ngón tay vương giới bốn lượng, đặt ở phía trên lưỡi đao, nhìn xem gần trong gang tấc Tiêu Huy, ta có thể cho ngươi thể diện bại pháp, nhưng ngươi, không cần. Nói xong, tiện tay hất lên, lưỡi đao bẻ gãy, tại không trung lượn vòng vài cái đâm vào đại địa. Tiêu Huy cầm chặt đoạn đao, nhìn về phía vương giới. Vương giới nhấc chân đi qua, từng bước một đi về hướng phía trên. Tất cả mọi người như trước nhìn xem Tiêu Huy, hắn giờ phút này đang suy nghĩ gì? Tiêu Lăng Chu giận dữ, cắn răng quát khẽ, kẻ này là cố ý, hắn tại đả kích tín tâm người tộc ta. Tiêu Nhược Hồng trầm mặc nhìn xem bóng lưng Tiêu Huy, hắn nhìn không tới thần sắc vãn bối nhà mình, tâm đã nhấc lên. Người có thể đả kích nặng nề, nhưng đả kích cũng có cực hạn, vượt qua cực hạn cũng không phải là đả kích, mà là hủy diệt. Chiêu thức này vương giới, tương đương với hủy diệt. Hắn triệt để phủ định khổ tu nhiều năm như vậy của Tiêu Huy, phủ định toàn bộ Tiêu gia. Đệ thất đoạn. Vương giới đã đến, nhìn về phía những cây, tiền bối ngăn cản hay là không đỡ. Tiêu Lực nhảy xuống, nhìn về phía vương giới, vì sao như vậy đả kích Tiêu Huy? Vương giới cười nói, bởi vì ta thụ qua đả kích càng lớn. Tiêu Lực khiêu mi, sau đó nở nụ cười, ngươi có thể đi tới là bản lãnh của ngươi, nếu như Tiêu Huy tìm không thấy lối ra đến, Tiêu gia hội hận chết ngươi. Vương giới nhún vai, có đôi khi đả kích nặng nề cũng là một loại cơ duyên. Tiêu Lực mắt trợn trắng, bố tiểu lão đầu ta không có ý định ngăn đón ngươi, nhưng lời này của ngươi có chút cần ăn đòn, vậy tiếp ta một đao a. Tiền bối không sợ đả kích? Ta đều một nửa thân thể xuống mồ người rồi, sợ cái gì? Tiền bối thỉnh chỉ giáo. Vương giới không có quên Triều Vũ đã từng nói qua, cái Tiêu Lực này uy hiếp so bị tinh đạo sư đoạn thứ nhất kia đều đại. Bất quá Triều Vũ cũng không muốn qua Vương giới thời gian ngắn tiến bộ lớn như vậy. Vô luận Tiêu Lực nhiều lợi hại, đối mặt Vương giới giờ phút này đều không tạo được uy hiếp. Nhưng Vương giới cũng tò mò, có thể làm cho Triều Vũ đều để ý người đến tuột cùng có thủ đoạn gì. Phía dưới, Tiêu Huy nhặt lên đoạn đao, yên lặng rời đi. Ai cũng không biết hắn có hay không bị triệt để đả kích đến. Hôm nay nguyên một đám người đều nhìn về đệ thất đoạn, hiếu kỳ cái tiểu lão đầu còn dám ngăn đón Vương giới kia có cái gì lực lượng. Tiêu Lực tự nhẫn chứa vật lấy ra đao cơ hồ dị sắt, lắc lắc, không biết bao lâu không có xuất đao rồi, hy vọng còn có thể sử dụng. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Vương giới, đừng hủy đao ta. Có cảm tình. Vương giới đồng ý.